Chương 420, nuốt vào chương 420, nuốt vào Trương Phàm thân thể tại cỗ này kinh khủng hấp lực phía dưới, không ngừng mà bặm mẹo, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị cái này kinh khủng hấp lực xé nát. Trương Phàm tâm thần run lên, hai tay trên không trung không ngừng mà vung dậy, từng đạo hấp động chi lực hiện lên mà ra, hóa thành từng đạo sợi xích màu đen, hướng phía cái kia to lớn miệng lớn màu đen quấn quanh mà đi. Cái kia miệng lớn màu đen tựa hồ cảm nhận được Trương Phàm phản kháng, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, trong miệng lớn hấp lực lần nữa tăng cường, đem những cái kia sợi xích màu đen trực tiếp xé nát. Trương Phàm thân thể tại cỗ này kinh khủng hấp lực phía dưới đã bắt đầu xuất hiện vết rách, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị tê liệt. Ầm ầm, mấy đạo khí tức kinh khủng tựa như từ trong hư không tuôn ra cự long, giáng lâm tại phía trên chiến trường này, cùng cái kia to lớn miệng lớn màu đen đối kháng. Trương Phàm trong lòng mãnh kinh, hắn cảm giác đến cái này mấy đạo khí tức kinh khủng, tựa hồ cùng mình thể nội hắc động chi lực có liên hệ nào đó. Cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng chính là từ Trương Phàm thể nội hắc động chi lực bên trong sinh ra mà ra, bọn chúng phảng phất là hắc động chi lực hóa thân, có vô cùng cường đại lực lượng. Bọn chúng tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hóa thành từng đầu to lớn màu đen cự long, hướng phía cái kia to lớn miệng lớn màu đen đánh tới. Miệng lớn màu đen tựa hồ cảm nhận được cái này mấy đầu màu đen cự long cường đại, nó hấp lực lần nữa tăng cường, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Nhưng mà cái kia mấy đầu màu đen cự long lại cũng không e ngại, bọn chúng ở trong hư không quần quật lấy, không ngừng mà cắn xé cái kia to lớn miệng lớn màu đen. Tại cái này mấy đầu màu đen cự long công kích đến, cái kia to lớn miệng lớn màu đen thời gian dần qua không cách nào duy trì, nó hấp lực bắt đầu yếu bớt, thân thể cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Trương Phàm thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn biết mình thể nội hấp động chi lực đã chế trụ cái kia to lớn miệng lớn màu đen. Nhưng mà, ngay tại Trương Phàm cho là mình đã thoát ly hiểm cảnh thời điểm, cái kia mấy đầu màu đen cự long lại đột nhiên đình chỉ công kích. Bọn chúng ở trong hư không lượn vòng lấy, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ càng khủng bố hơn khí tức, ngay tại từ trong hư không hiện lên mà ra. Ầm ầm, theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, trong hư không hiện ra một đạo to lớn vòng xoáy màu đen. Đạo này vòng xoáy màu đen phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, tản ra làm cho người run sợ khí tức. Màu đen cự long bọn họ tựa hồ cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhao nhao hướng phía vòng xoáy màu đen bay đi. Trương Phàm tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn ý thức đến nguồn khí tức kinh khủng này mới thật sự là uy hiếp. Thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được run rẩy, phảng phất có thứ gì ngay tại từ trong cơ thể hắn thức tỉnh. Vòng xoáy màu đen dần dần mở rộng, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại trong một vùng tăm tối. Trương Phàm cảm giác được lực lượng của mình đang bị vòng xoáy màu đen thôn vệ, hắn ý đồ ngăn cản nguồn lực lượng này xâm nhập, nhưng lại phát hiện chính mình không cách nào chống cự. Trong lúc nguy cấp này, Trương Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh cảm. Hắn nhớ tới chính mình từng tại một bản cổ lao trong điện tịch thấy qua một câu, hắc ám cùng quang minh vốn là một thể. Trương Phàm ý thức được, cỗ này cường đại vòng xoáy màu đen kỳ thật cùng hắn thể nội hắc động chi lực có mật thiết liên hệ. Thế là Trương Phàm quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn ý đồ dùng chính mình hắc động chi lực đi dung hợp cỗ này cường đại lực lượng hắc ám. Hắn đem thể nội hắc động chi lực ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng phía vòng xoáy màu đen kia bay đi. Khi hai cỗ lực lượng gặp nhau lúc, bọn chúng cũng không có phát sinh xung đột, mà là lẫn nhau giao hòa, tạo thành một cái vòng xoáy mới. Vòng xoáy này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể thôn vệ thiên địa. Trương Phàm cảm thụ được cỗ này lực lượng mới, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết chính mình rốt cuộc tìm được như thế nào khống chế nguồn lực lượng cường đại này phương pháp. Để Trương Phàm tâm thần run lên, hắn biết rõ chính mình không có khả năng ngăn cản được cái kia kinh khủng công kích. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, mới có thể có một tia hy vọng sinh tồn. Trương Phàm trong hai con ngươi hiện lên một tia kiên quyết, thể nội hấp động chi lực trong nháy mắt bộc phát, ở xung quanh hắn tạo thành một mảnh vòng xoáy màu đen, thôn vệ lấy hết thể xung quanh. Theo vòng xoáy không ngừng mở rộng, cái tia cỗ kinh khủng hấp lực cũng dần dần bị suy yếu. Tại hấp động chi lực ngăn cản bên dưới, Trương Phàm rốt cuộc tìm được một tia cơ hội thở dốc. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục thôi động thể nội hấp động chi lực, ý đồ đem cái kia miệng lớn màu đen triệt để xé nát. Nhưng mà, cái kia miệng lớn màu đen tựa hồ đã nhận ra Trương Phàm ý đồ, trong lúc bất chợt phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Theo cái này âm thanh gào thét, một cỗ càng cường đại hơn hấp lực từ trong miệng lớn tuôn ra, đem Trương Phàm trung quanh hấp động chi lực triệt để xé nát. Trương Phàm sắc mặt trắng nhợt, thân thể không tự chủ được bị cái kia kinh khủng hấp lực kéo hướng miệng lớn màu đen. Tại cái này sinh tử trước mắt, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ta đem hắc động chi lực ngưng tụ đến cực hạn, có lẽ có thể cùng cái này miệng lớn màu đen phân cao thấp. Ôm ý nghĩ này, Trương Phàm hít sâu một hơi, đem thể nội tất cả hắc động chi lực hội tụ đến trên tay phải. Trong chốc lát, tay phải của hắn tản mát ra chói mắt hắc quang, tựa như một viên ngôi sao màu đen. Toàn thân trên dưới hiện ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, tựa hồ đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Tại Trương Phàm phía trước, là một mảnh hỗn độn hư không, từng đạo vết rách to lớn trải rộng ở giữa, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại sụp đổ. Tại vùng hư không này trung tâm, một đoàn xương mù màu đen chính chậm rãi ngọ nguậy, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Rốt cuộc tìm được ngươi, Hắc Ám Bản Nguyên. Trương Phàm tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Hắn biết, chỉ có đánh bại Hắc Ám Bản Nguyên, mới có thể giải quyết triệt để tràn nguy cơ này, cứu vớt hắn chỗ vũ trụ. Trương Phàm hai chân đạp một cái, cả người như mũi tên rời cung hướng phía Hắc Ám Bản Nguyên phóng đi. Ở phía sau hắn, là từng đạo phá toái hư không, giống như phá toái giống như tinh thần tản mát trong Hắc Ám. Hắc Ám Bản Nguyên tựa hồ cũng cảm nhận được Trương Phàm uy hiếp, nó bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Từng luồng năng lượng màu đen như là cự mãng bình thường hướng phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm ánh mắt ngưng tụ, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo quang mang màu vàng tại giữa hai tay của hắn lập lòe. Hắn đột nhiên bung ra một quyền, một đạo màu vàng quyền ảnh gào thét mà ra, trực tiếp đem phía trước năng lượng màu đen đánh nát. Nhưng mà, hắc ám bản nguyên công kích cũng không có vì vậy đình chỉ. Càng nhiều năng lượng màu đen liên tục không ngừng hướng lấy Trương Phàm đánh tới, phản phất muốn đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Đối mặt hắc ám bản nguyên vô tận công kích, Trương Phàm ánh mắt không có chút ba động nào, hắn nhanh chóng trước người kết xuất một đạo lại một đạo màu vàng thủ ấn. Đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn màu vàng kết xuất lúc, hắn bỗng nhiên hướng phía hắc ám bản nguyên đánh ra một đạo màu vàng quyền ảnh. Đạo này quyền ảnh màu vàng trên không trung hóa thành từng đạo gợn sóng màu vàng, đem năng lượng màu đen từng cái phá diệt. Năng lượng màu đen không ngừng mà bị quyền ảnh màu vàng phá diệt, lại không ngừng mà bổ sung. Hắc ám bản nguyên tựa hồ cũng bị Trương Phàm chọc giận, nó phát ra gầm lên giận dữ, một cỗ mãnh liệt năng lượng màu đen phóng lên tận trời, hóa thành một cái màu đen tự quyền hướng phía Trương Phàm đệ xuống. Trương Phàm biến sắc, hắn cảm giác đến cái này cự quyền màu đen bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng. Hắn lập tức vận chuyển lên toàn thân pháp tắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo màu vàng lồng phòng ngự xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Cự quyền màu đen nện ở màu vàng lồng phòng ngự bên trên, phát ra một trận tiếng oanh minh. Màu vàng lồng phòng ngự trong nháy mắt phá toái, Trương Phàm thân hình bị đẩy lui mấy chục mét. Hắc ám bản nguyên lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, năng lượng màu đen hóa thành một cái màu đen cự nhân hướng phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn biết mình không có khả năng lại bị động bị đánh. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo màu vàng kiếm ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Hắn đột nhiên hướng về phía trước đẩy, kiếm ảnh màu vàng hóa thành từng đạo dòng lũ màu vàng, hướng phía màu đen cự nhân kích xạ mà đi. Màu đen cự nhân tựa hồ không có dự liệu được Trương Phàm còn có bực này phản kích thủ đoạn, thân thể của nó hơi chấn động một chút, liền bị kiếm ảnh màu vàng đánh xuyên, hóa thành đầy trời năng lượng màu đen mảnh vỡ. Nhưng mà, những này năng lượng màu đen mảnh vỡ cũng không tiêu tán, ngược lại giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường, cấp tốc tụ tập lại, hóa thành một đầu màu đen trường hạ, hướng phía Trương Phàm mãnh liệt mà đến. Trương Phàm con ngươi co rụt lại, hắn biết đầu này màu đen trường hà ẩn chứa cường đại hắc ám lực lượng bản nguyên, một khi bị nó chạm đến, nhục thể của hắn đem trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn. Hắn không chút do dự, hai tay lần nữa kết ấn, từng đạo màu vàng kiếm ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Hắn đột nhiên hướng về phía trước đẩy, kiếm ảnh màu vàng hóa thành từng đạo dòng lũ màu vàng, cùng màu đen trường hà đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, dòng lũ màu vàng cùng màu đen trường hà đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trương Phàm thân hình bị đẩy lui vài trăm mét, sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa mới một kích kia để hắn tiêu hao không ít pháp lực. Mà trái lại màu đen trường hà, mặc dù cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng nó quy mô nhưng không có giảm bớt bao nhiêu, vẫn như cũ hướng phía Trương Phàm mãnh liệt mà đến. Trương Phàm cau mày, hắn biết mình không có khả năng do dự nữa, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Trương Phàm trên người linh khí trong nháy mắt bộc phát, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành vô số đạo kiếm khí, vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Hắn hai mắt lóe ra kim quang, hai tay không ngừng biến hóa, từng đạo huyền ảo phù văn trong tay hắn nổi lên. Thiên Lôi Phủ. Trương Phàm hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên bung lên, lập tức từng đạo lôi đỉnh màu tím từ trên trời giáng xuống, hướng về màu đen trường hà bổ tới. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh màu tím đánh vào màu đen trên trường hà, lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Nhưng là, Trương Phàm Thiên Lôi Phủ dù sao chỉ là một loại phổ thông phụ chú, hoàn toàn không đủ để đánh bại màu đen trường hà. Màu đen trường hà vẫn tại đẩy về phía trước tiến, tới gần Trương Phàm. Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Hắn hít sâu một hơi, hai tay lần nữa kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng từ trong cơ thể hắn bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại phù văn màu vàng, tản ra sáng chói kim quang. Vạn kiếm quý nhất. Trương Phàm hét lớn một tiếng, phù văn màu vàng trong nháy mắt buộc phát ra kim quang chói mắt, vô số đạo kiếm khí màu vàng từ phù văn màu vàng bên trong bay bắn mà ra, hóa thành từng đạo kiếm ảnh màu vàng, hướng về màu đen trường hà sông Trương Phàm trên người linh khí trong nháy mắt bộc phát, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành vô số đạo kiếm khí, vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Hắn hai mắt lóe ra kim quang, hai tay không ngừng biến hóa, từng đạo huyền ảo phù văn trong tay hắn nổi lên. Thiên Lôi Phủ. Trương Phàm hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, lập tức từng đạo lôi đỉnh màu tím từ trên trời giáng xuống, hướng về màu đen trường hà bổ tới. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh màu tím đánh vào màu đen trên trường hà, lập tức buộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Nhưng là, Trương Phàm Thiên Lôi Phủ dù sao chỉ là một loại phổ thông phụ chú, hoàn toàn không đủ để đánh bại màu đen trường hà. Màu đen trường hà vẫn tại đẩy về phía trước tiến, tới gần Trương Phàm. Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Hắn hít sâu một hơi, hai tay lần nữa kết ấn, từng đạo phù văn màu vàng từ trong cơ thể hắn bay ra, ở trong không gian ngưng tụ thành một cái cự đại phù văn màu vàng, tản ra sáng chói kim quang. Vạn kiếm quý nhất. Trương Phàm hét lớn một tiếng, phù văn màu vàng trong nháy mắt buộc phát ra kim quang chói mắt, vô số đạo kiếm khí màu vàng từ phù văn màu vàng bên trong bay bắn mà ra, hóa thành từng đạo kiếm ảnh màu vàng, hướng về màu đen trường hà phóng đi. Rầm rầm rầm. Kiếm ảnh màu vàng cùng màu đen trường hà đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Trương Phàm sắc mặt tái nhợt, thể nội thần hồn đã tiêu hao hầu như không còn, hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình ngã xuống. Kiếm ảnh màu vàng dần dần giảm bớt, màu đen trường hà vẫn tại đẩy về phía trước tiến, tới gần Trương Phàm. Trương Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Chương 421, một tòa cung điện to lớn ở chương 421, một tòa cung điện to lớn ở ầm ầm, âm thanh lớn từ trong hư không truyền ra, phảng phất toàn bộ không gian đều đang chấn động bình thường. Ngay sau đó, một cái cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trong hư không. Trương Phàm nhìn xem cái này vòng xoáy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. vòng xoáy màu đen ở trong hư không xoay chậm chậm, một cỗ cường đại hấp lực từ trong vòng xoáy truyền đến, Trương Phàm thân thể không tự chủ được hướng vòng xoáy tới gần. Trương Phàm trong lòng giật mình, lập tức vận chuyển thể nội hấp động chi lực, ý đồ ngăn cản cỗ lực hút này. Nhưng mà, vô luận Trương Phàm như thế nào chống cự, thân thể của hắn ý nguyên không thể thoát khỏi cỗ lực hút này. Trương Phàm trên khuôn mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn biết, chính mình chỉ sợ đã không cách nào đào thoát cái này toàn qua. Ngay tại Trương Phàm sắp bị hút vào trong vòng xoáy lúc, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên từ trong hư không bắn ra, trực tiếp xuất vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy hấp lực trong nháy mắt biến mất, Trương Phàm thân thể cũng đình chỉ di động. Ong ong ong, vòng xoáy đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, từng đạo hào quang màu đen từ trung tâm vòng xoáy bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Toàn bộ hư không trong nháy mắt bị nhuộm thành đen kịt một màu, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong vòng xoáy tản ra. Trương Phàm trong lòng run lên, hắn biết, cái này vòng xoáy biến hóa nhất định là bởi vì vừa rồi luồng hào quang màu vàng nóng kia. Đạo ánh sáng kia đến cùng là cái gì? Lại có thể ngăn cản vòng xoáy hấp lực, thậm chí để vòng xoáy sinh ra kinh người như thế biến hóa. Trương Phàm toàn thần giới chuẩn bị mà nhìn trước mắt vòng xoáy, chờ đợi sau đó chuyện có thể xảy ra. Ong ong ong, vòng xoáy màu đen lần nữa chấn động, một cỗ cường đại năng lượng màu đen từ trong vòng xoáy phun ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trương Phàm biến sắc, hắn lập tức vận chuyển hấp động chi lực, ý đồ ngăn cản luồng năng lượng màu đen này. Nhưng mà, luồng năng lượng màu đen này thật sự là quá mức cường đại, Trương Phàm hấp động chi lực căn bản là không có cách ngăn cản. Trương Phàm sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích, một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến. Ầm ầm, mấy chục đạo năng lượng tựa như là Trương Phàm cảm giác mình thân thể sắp bị tê liệt, nhưng là hắn hay là cố nén đau đớn, cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển hấp động chi lực. Tại Trương Phàm toàn lực chống cự bên dưới, năng lượng màu đen trùng kích dần dần yếu bớt, cuối cùng bị hắn triệt để hóa giải. Trương Phàm thở dài một hơi, hắn cảm giác thể lực của mình đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu như một lần nữa công kích như vậy, hắn khẳng định ngăn cản không nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động từ trong vòng xoáy truyền ra. Trương Phàm biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy, chỉ gặp một cái cự đại màu đen năng lượng cầu ngay tại từ trong vòng xoáy chậm rãi dâng lên. Màu đen năng lượng cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng, thể tích của nó đã vượt qua Trương Phàm tưởng tượng. Trương Phàm kinh hồn táng đảm, hắn biết cái này màu đen năng lượng cầu tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Ngay tại Trương Phàm chuẩn bị thời điểm chạy trốn, màu đen năng lượng cầu đột nhiên bắt đầu co vào, cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ điểm sáng màu đen. Trương Phàm ngây ngẩn cả người, hắn không biết đây là có chuyện gì. Đột nhiên, điểm sáng màu đen vỡ ra, một đạo quang mang chói mắt từ trung tâm vụ nổ bắn ra, đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Tại quang mang chiếu dọi xuống, Trương Phàm thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Vòng xoáy màu đen đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa cung điện to lớn, cung điện cửa lớn từ từ mở ra, từng đợt âm lãnh hàn phong từ sau đại môn quét mà ra, mang theo thấy lạnh cả người. Trương Phàm cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khủng hoảng. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định một chút tâm thần của mình, lúc này mới cất bước đi thẳng về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, Trương Phàm mỗi đi một bước đều sẽ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, phản phất tòa cung điện này ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Rốt cục, hắn đi tới cửa cung điện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cung điện trên cửa chính khắc lấy vài cái chữ to, Địa ngục ma cung. Nhìn thấy mấy cái này chữ lớn, Trương Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác đến tim đập của mình gia tốc, một cỗ bất an mãnh liệt từ đáy lòng tuôn ra. Trương Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra Địa ngục ma cung cửa lớn. Ầm ầm, theo cửa lớn mở ra, một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra, phản phất muốn đem Trương Phàm bao phủ. Trương Phàm cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh đứng vững áp lực cường đại này, chậm rãi đi vào địa ngục trong ma cung. Địa ngục ma cung nội bộ cực kỳ rộng lớn, bốn phía trên vách tường khắc lấy một vài bức tinh mỹ bích họa, trên bích họa miêu tả lấy các loại dữ tợn đáng sợ ma vật. Cung điện cửa lớn từ từ mở ra, từng đợt tâm lãnh hàn phong từ sau đại môn quét mà ra, mang theo thấy lạnh cả người. Trương Phàm cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khủng hoảng. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định một chút tâm thần của mình, lúc này mới cất bước đi thẳng về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, Trương Phàm mỗi đi một bước đều sẽ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, phản phất tòa cung điện này ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Rốt cục, hắn đi tới cửa cung điện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cung điện trên cửa chính khắc lấy vài cái chữ to, Địa ngục ma cung. Nhìn thấy mấy cái này chữ lớn, Trương Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác đến tim đập của mình gia tốc, một cỗ bất an mãnh liệt từ đáy lòng tuôn ra. Trương Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra Địa ngục ma cung cửa lớn. Ầm ầm, theo cửa lớn mở ra, một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra, phản phất muốn đem Trương Phàm bao phủ. Rầm rầm rầm, Trương Phàm cảm giác được toàn thân mình đều bị nguồn lực lượng này bao khỏa, phản phất lâm vào một mảnh hỗn độn hải dương. Tại mảnh này hỗn độn bên trong, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, thân thể cũng dần dần cứng ngắc, phản phất bị đông cứng bình thường. Nhưng mà, tại nguồn lực lượng này áp bách dưới, Trương Phàm cũng không có từ bỏ, hắn cắn chặt răng, cố gắng chống cự lại. Thời gian dần qua, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình bắt đầu khôi phục chi giác, ý thức của hắn cũng chậm chậm rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem ý thức của mình tập trung lại, bắt đầu khống chế thân thể của mình. Hắn bắt đầu chậm rãi giơ tay lên, ý đồ đi nắm chặt nắm đấm, sau đó lại từ từ mà di động bước chân, ý đồ đi điều chỉnh tư thế của mình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cảm nhận được trước nay chưa có gian nan, nhưng là hắn không hề từ bỏ, một mực tại cố gắng chống cự lại. Rốt cục, tại trải qua một phen gian khổ cố gắng sau, Trương Phàm rốt cục khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn miệng lớn thở phì phò, cảm thụ được tim đập của mình, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo. Mặc dù vừa mới đã trải qua một lần nguy hiểm kinh lịch, nhưng là Trương Phàm cũng không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. hắn biết, đây chỉ là hắn thông hướng thành công một cái tiểu khảo nghiệm mà thôi, chỉ có trải qua không ngừng mà cố gắng cùng khiêu chiến, Trương Phàm cảm giác được toàn thân mình đều bị nguồn lực lượng này bao khỏa, phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn hải dương. Tại mảnh này hỗn độn bên trong, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, thân thể cũng dần dần cứng ngắc, phảng phất bị đông cứng bình thường. Nhưng mà, tại nguồn lực lượng này áp bách dưới, Trương Phàm cũng không có từ bỏ, hắn cắn chặt răng, cố gắng chống cự lại. Thời gian dần qua, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình bắt đầu khôi phục chi giác, ý thức của hắn cũng chậm chậm rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, Trương Phàm cảm giác được toàn thân của mình cơ bắp đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thôi động, phản phất thân thể của mình đã bị nguồn lực lượng này khống chế được. Hắn cảm thấy ý thức của mình đã dần dần khôi phục, nhưng thân thể lại như cũng bị nguồn lực lượng này áp chế. Ma Đức, cho ta dung hợp. Trương Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thần hồn như là sôi trào nham tương bình thường, tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng phun trào. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ bừng, phản phất muốn nhỏ ra huyết, toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Tại cỗ khí thế cường này bên dưới, không gian chung quanh đều xuất hiện từng tia ba động, phản phất muốn không chịu nổi Trương Phàm lửa giận. Trương Phàm thân thể không ngừng bành trướng, cơ bắp như là như sắt thép, tản ra một cỗ khí tức lăng lệ. Trương Phàm nắm chặt song quyền, hắn xương cốt phát ra lốt bút bạo hưởng, phản phất tại thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại lóe ra kiên định quan mang, không có chút nào ý tứ buông tha. Trương Phàm hít sâu một hơi, thân thể của hắn khẽ run lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại nguồn lực lượng cường đại kia đầu nguồn, đấm ra một quyền. Bành! Trương Phàm nắm đấm cùng nguồn lực lượng cường đại kia đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ giữa bọn hắn khuyết tán ra đến, đem hết thể trung quanh đều là tung. Trương Phàm thân thể khẽ run lên, trên mặt của hắn lộ ra một tia thống khổ. Nhưng là, hắn cũng không có lui lại, ngược lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước, lại là đấm ra một quyền. Bành! Trương Phàm lần nữa cùng nguồn lực lượng cường đại kia đụng vào nhau, thân thể của hắn lại là run lên, trên mặt vẻ thống khổ càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, Trương Phàm nhưng không có lùi bước, trong con mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước, lại là đấm ra một quyền. Bành! Trương Phàm liên tục đánh ra ba quyền, mỗi một quyền đều mang tựa là hủy diệt lực lượng, đem nguồn lực lượng cường đại kia một chút xíu đánh tan. Rốt cục, tại Trương Phàm quyền thứ tư đánh ra thời điểm, nguồn lực lượng cường đại kia triệt để sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở trong không khí. Trương Phàm thân thể nhoáng một cái, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là, trong con mắt của hắn lại lóe ra vẻ hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục chiến thắng nguồn lực lượng cường đại kia. Chương 422, nắm giữ hắc động chi lực. Chương 422, nắm giữ hắc động chi lực. Sự quay tròn cơn xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra, hướng về Trương Phàm phô thiên cái địa đánh tới. Trương Phàm lập tức quá sợ hãi, hắn biết đây là tinh thần chi lực công kích, so với trước đó những cái kia năng lượng màu đen càng cường đại hơn. Trương Phàm hít sâu một hơi, biết mình đã không có đường lui, hắn cắn chặt hàm răng, thể nội hắc động chi lực điên cuồng vận chuyển, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Tinh thần chi lực công kích giáng lâm tại vòng xoáy màu đen bên trên, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, tinh thần chi lực uy lực làm cho cả vòng xoáy kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trương Phàm sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích, một cô mãnh liệt cảm giác đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến. Nhưng là, Trương Phàm cũng không có từ bỏ, hắn cắn răng kiên trì lấy, thể nội hấp động chi lực điên cuồng vận chuyển, không ngừng mà chống cự lại tinh thần chi lực công kích. Rốt cục, tại trải qua một đoạn dài rằng giặc mà gian nan chống cự sau, tinh thần chi lực công kích rốt cục tiêu tán. Vòng xoáy màu đen cũng biến mất theo, Trương Phàm thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn nhìn qua có chút chật vật, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, sắc mặt cũng mười phần tái nhợt. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định, hắn biết chính mình thành công chặn lại tinh thần chi lực công kích, thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Cơ hội tốt, hấp động chi lực cho ta thôn vệ đi. Trương Phàm lúc này bắt đầu thôn vệ tinh thần chi lực, hắn đem vòng xoáy màu đen ngưng tụ ra, sau đó bắt đầu thôn vệ trung quanh tinh thần chi lực. Theo vòng xoáy màu đen không ngừng mà thôn vệ, Trương Phàm thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, tinh thần chi lực trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng là Trương Phàm cắn chặt răng, tiếp tục kiên trì, hắn biết chỉ có thôn vệ những này tinh thần chi lực, hắn có thể trở nên càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, thôn vệ tinh thần chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, vòng xoáy màu đen thôn vệ đầy đủ tinh thần chi lực, Trương Phàm thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm giác thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại, thể nội hấp động chi lực cũng biến thành càng thêm thuần túy. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra hào quang chói sáng, giờ khắc này, thực lực của hắn đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Đây chính là chân chính hấp động chi lực sao? Trương Phàm cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, tự lẩm bẩm. Hắn biết, mình đã thành công nắm giữ hấp động chi lực, mà lại thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Trương Phàm nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng kiên định. Sau đó, ta muốn đi tìm mặt khác tinh thần chi lực, tiếp tục tăng lên thực lực của mình, thẳng đến ta trở thành chân chính vũ trụ chúa tể. Trương Phàm quyết định. Từ đây, Trương Phàm thôn phệ tinh thần chi lực, hắn đem vòng xoáy màu đen ngưng tụ ra, sau đó bắt đầu thôn phệ chung quanh tinh thần chi lực. Theo vòng xoáy màu đen không ngừng mà thôn phệ, Trương Phàm thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, tinh thần chi lực trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng là Trương Phàm cắn chặt răng, tiếp tục kiên trì, hắn biết, chỉ có thôn phệ những này tinh thần chi lực, hắn có thể trở nên càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, thôn vệ tinh thần chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, vòng xoáy màu đen thôn vệ đầy đủ tinh thần chi lực, Trương Phàm thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm giác thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại, thể nội hấp động chi lực cũng biến thành càng thêm thuần túy. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra hào quang chói sáng, giờ khắc này, thực lực của hắn đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Đây chính là chân chính hắc động chi lực sao? Trương Phàm cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, tự lẩm bẩm. Hắn biết, mình đã thành công nắm giữ hắc động chi lực, mà lại thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Trương Phàm đứng người lên, cảm giác mình thân thể so trước đó càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất đã thoát khỏi trọng lực trói buộc. Hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp những cái kia tinh thần chi lực y nguyên không ngừng mà tuần hướng vòng xoáy màu đen, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Xem ra vòng xoáy màu đen này là một cái mấu chốt. Trương Phàm suy tư, nếu như có thể đem vòng xoáy màu đen này khống chế lại, có lẽ có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Nghĩ tới đây, Trương Phàm quyết định xâm nhập vòng xoáy màu đen, nhìn xem có thể hay không tìm tới khống chế vòng xoáy này phương pháp. Hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng phía vòng xoáy màu đen đi đến. Khi Trương Phàm tới gần vòng xoáy màu đen lúc, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại hấp lực từ trong vòng xoáy truyền đến, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Hắn cố gắng ổn định thân hình, từng bước một khó khăn đi thẳng về phía trước. Vòng xoáy màu đen lực lượng càng ngày càng cường đại, Trương Phàm cảm giác mình thân thể càng ngày càng nặng, phảng phất có vô số trọng ép một chút ở trên người hắn. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, mồ hôi không ngừng mà từ cái trán trượt xuống. Nhưng là, Trương Phàm cũng không có từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục đi tới. Rốt cục, hắn đi tới vòng xoáy màu đen biên giới. Hiện tại nên làm như thế nào đâu? Trương Phàm nhìn xem trước mặt vòng xoáy màu đen, trong lòng tự hỏi. Đột nhiên, hắn chú ý tới trong vòng xoáy màu đen tựa hồ có một cái điểm sáng, tản ra hào quang nhỏ yếu. Trương Phàm trong lòng hơi động, hắn vươn tay, ý đồ đụng vào cái kia điểm sáng. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến điểm sáng lúc, một cỗ cường đại lực lượng từ điểm sáng bên trong phun ra ngoài, đem hắn thân thể bao trùm. Trương Phàm cảm giác mình thân thể phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng kéo lên, chậm rãi hướng trong vòng xoáy màu đen tâm bay đi. Theo Trương Phàm càng bay càng sâu nhập, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ doanh, tựa hồ đã thoát khỏi trọng lực trói buộc. Cuối cùng, Trương Phàm đi tới vòng xoáy màu đen trung tâm. Ở nơi đó, hắn thấy được một cái lơ lửng giữa không trung khối cầu cực lớn, hình cầu mặt ngoài lóe ra quang mang thần bí. Đây là cái gì? Trương Phàm tò mò đánh giá trước mặt khối cầu cực lớn. Hắn cảm giác đến hình cầu bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này để hắn cảm thấy đã lạ lẫm lại quen thuộc. Đúng lúc này, khối cầu cực lớn đột nhiên phát ra một trận hào quang chói sáng. Quang mang qua đi, Trương Phàm kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà về tới thế giới hiện thực. Đây là có chuyện gì? Trương Phàm có chút mê mang mà nhìn xem bốn phía, chẳng lẽ vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác? Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc tại thể nội phun trào. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình trước ngực hiện ra một cái thần bí vân trang trí, chính là mới vừa rồi tại trong vòng xoáy màu đen nhìn thấy khối cầu cực lớn hình dạng. Trương Phàm khiếp sợ nhìn xem trước ngực thần bí vân trang trí, hắn có thể cảm giác được cái này vân trang trí bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này cùng hắn tại trong vòng xoáy màu đen cảm nhận được lực lượng không có sai biệt, để hắn cảm thấy đã lạ lẫm lại quen thuộc. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến trước ngực thần bí vân trang trí, đột nhiên, hắn phát hiện vân trang trí bên trên quang mang dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến vân trang trí, lại phát hiện vân trang trí đã triệt để dung nhập thân thể của hắn, cũng không còn cách nào phát giác. Trương Phàm kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, hắn không biết cái này thần bí vân trang trí tại sao lại xuất hiện tại trên thân thể của mình, cũng không biết cái này vân trang trí đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng mà, hắn có thể cảm giác được, cái này vân trang trí mang đến cho hắn một loại lực lượng cường đại, để thân thể của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất đã thoát khỏi trọng lực trói buộc. Trương Phàm đứng tại chỗ, suy tư hồi lâu. Cuối cùng, hắn quyết định tạm thời không để ý tới cái này thần bí vân trang trí, mà là tiếp tục điều tra vòng xoáy màu đen sự tình. Hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, hắn nhất định có thể tìm tới liên quan tới cái này thần bí vân trang trí chân tướng. Thế là, Trương Phàm lần nữa trở lại vòng xoáy màu đen biên giới, hắn thử nghiệm lấy tay đụng vào trong vòng xoáy cái kia điểm sáng. Nhưng mà, lần này, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng cường đại. Cái kia điểm sáng tựa hồ đã biến mất, không còn có bất luận cái gì quang mang. Cho ta hấp thu những năng lượng này đi. Trương Phàm lúc này bắt đầu hấp thu chung quanh năng lượng, thân thể của hắn bị trong vòng xoáy màu đen năng lượng trói vây quanh. Nhưng mà, lần này, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng cường đại. Cái kia điểm sáng tựa hồ đã biến mất, không còn có bất luận cái gì quang mang. Trương Phàm nhìn xem tay của mình, tự lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng cảm giác được nơi này có lực lượng cường đại, vì cái gì bây giờ lại cảm giác không thấy bất luận là sóng năng lượng nào đâu? Trương Phàm lại thử mấy lần, nhưng mỗi một lần hắn đều không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Cuối cùng, hắn từ bỏ nếm thử, bắt đầu suy nghĩ tình cảnh của mình. Vòng xoáy màu đen năng lượng đã biến mất sao? Hay là nói, những năng lượng này đã bị ta hấp thu? Trương Phàm nghi ngờ hỏi mình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa. Nguyên bản không gian hắc ám đã trở nên sáng lên, thậm chí có một ít hào quang màu xanh lam trên không trung lấp lóe. Đây là có chuyện gì? Trương Phàm hỏi mình, hắn đột nhiên ý thức được, thân thể của mình tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất đã thoát khỏi trọng lực trói buộc. Trương Phàm thử nghiệm nhảy dựng lên, phát hiện mình có thể thoải mái mà nhảy đến cao vài thước địa phương, mà lại trên không trung có thể tự do khống chế phương hướng. Đây chính là cái kia thần bí vân trang trí đem đến cho ta lực lượng sao? Trương Phàm tự đủ. Trương Phàm biết, mình đã thu được một loại lực lượng cường đại, hắn cần tiếp tục thăm dò vòng xoáy màu đen, tìm ra cái này thần bí vân trang trí chân chính thân phận. Rầm rầm rầm, tựa hồ muốn đem hết thể chung quanh thôn vệ hầu như không còn. Vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn, đem đánh tới tinh thần chi lực một chút xíu thôn vệ, Trương Phàm cũng cảm thấy trong thân thể năng lượng không ngừng tiêu hao. Trương Phàm tâm niệm vừa động, thể nội hấp động chi lực trong nháy mắt bộc phát, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng phía tinh thần chi lực đầu nguồn mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, Trương Phàm đã đi tới tinh thần chi lực đầu nguồn, chỉ gặp nơi đó có một cái lỗ đen thật lớn, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy hết thể xung quanh. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, thể nội hấp động chi lực điên cuồng vận chuyển, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, cùng lỗ đen kia lẫn nhau giằng co. Trương Phàm biết, chính mình chỉ có một lần cơ hội, nếu như không có khả năng đánh bại cái lỗ đen này, như vậy chính mình sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi. Trương Phàm hít sâu một hơi, thể nội hấp động chi lực điên cuồng vận chuyển, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, cùng lỗ đen kia lẫn nhau giằng co. Trương Phàm biết, chính mình chỉ có một lần cơ hội, nếu như không có khả năng đánh bại cái lỗ đen này, như vậy chính mình sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi. Trương Phàm hít sâu một hơi, thể nội hấp động chi lực điên cuồng vận chuyển, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, cùng lỗ đen kia lẫn nhau giằng co. Trương Phàm biết, chính mình chỉ có một lần cơ hội, tựa hồ muốn đem hết thể trùng quanh thôn vệ hầu như không còn. Vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn, đem đánh tới tinh thần chi lực một chút xíu thôn vệ, Trương Phàm cũng cảm thấy trong thân thể năng lượng không ngừng tiêu hao. Trương Phàm tâm niệm vừa động, thể nội hấp động chi lực trong nháy mắt bộc phát, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng phía tinh thần chi lực đầu nguồn mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, Trương Phàm đã đi tới tinh thần chi lực đầu nguồn, chỉ gặp nơi đó có một cái lỗ đen thật lớn, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy hết thể trung quanh. Chương 423, không gian huyễn cảnh A chương 423, không gian huyễn cảnh A thăng. Cái này khiến hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Là thời điểm rời đi. Trương Phàm trong lòng âm thầm quyết định. Hắn biết, mình tại trong nơi này đã ngẩn đến quá lâu, là thời điểm rời đi không gian thần bí này, đi tìm sứ mạng của mình. Nhưng là trước lúc rời đi, Trương Phàm còn có một chuyện muốn làm. Hắn nhớ tới cái kia thần bí lỗ đen, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Lỗ đen kia đến cùng là cái gì? Vì cái gì nó sẽ ở trong cơ thể của ta? Trương Phàm trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Hắn quyết định đi thăm dò một chút cái kia thần bí lỗ đen, nhìn xem nó đến tột cùng là lai lịch gì. Thế là, Trương Phàm tiếp tục hướng về lỗ đen chỗ sâu đi đến. Theo không ngừng xâm nhập, Trương Phàm cảm giác được trong cơ thể mình hấp động chi lực trở nên càng ngày càng mãnh liệt, phản phất cùng lỗ đen sinh ra cộng minh nào đó. Rốt cục, hắn đi tới lỗ đen chỗ sâu nhất. Nơi này là đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có bóng tối vô tận. Nhưng mà, tại trong hắc ám này, Trương Phàm lại cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Nơi này Trương Phàm cẩn thận cảm thụ được, đột nhiên biến sắc, nơi này là hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng hoảng hốt. Nơi này chẳng lẽ chính là Trương Phàm không dám tin nhìn xem bốn phía hắc ám, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thế mà so hắc động chi lực còn mạnh hơn. Trương Phàm hai con ngươi lóe ra quầng màng, thần sắc trở nên kích động không thôi. Nơi này lại là một cái so hắc động chi lực còn cường đại hơn lực lượng. Trương Phàm cảm nhận được nguồn lực lượng này, nội tâm hiện ra một cỗ khát vọng mãnh liệt, hắn muốn thu hoạch được nguồn lực lượng này. Hắn biết, nếu như có thể nắm giữ nguồn lực lượng này, như vậy thực lực của hắn sẽ đạt được bay vọt về chất, thậm chí có thể siêu việt hắc động chi lực. Nhưng là, nguồn lực lượng này thực sự quá mức cường đại, cho dù là Trương Phàm cũng vô pháp tùy tiện khống chế. Nguồn lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Trương Phàm nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một đạo quang mang hiện lên, Trương Phàm trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Người Trương Phàm nhìn trước mắt thân ảnh, trong lòng giật mình. Thân ảnh này, vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc. Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia đột nhiên bắt đầu chuyển động, một quyền hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm ánh mắt ngưng tụ, lập tức lách mình tránh thoát. Ngay sau đó, đạo thân ảnh kia xuất thủ lần nữa, từng đạo quyền ảnh hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm không ngừng trốn tránh, trong lòng càng chấn kinh. Gia hỏa này, vậy mà giống như ta mạnh. Trương Phàm khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ nơi không gian này là huyễn cảnh? Trương Phàm trong lòng suy đoán nói, nếu không làm sao lại xuất hiện cùng ta thân ảnh giống nhau như lúc. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lập tức tập trung tinh thần, ý đồ tránh thoát huyễn cảnh. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái này quỷ dị huyễn cảnh. Mà lại, đạo thân ảnh kia công kích càng ngày càng mãnh liệt, để Trương Phàm có chút đáp ứng không xuể. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Trương Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, quyết định khai thác phản kích. Chỉ gặp hắn trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, hướng về đạo thân ảnh kia phóng đi. Hai người trong nháy mắt giao thủ, khẩn thiết chạm vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Trương Phàm dần dần phát hiện, đạo thân ảnh kia mặc dù cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng ở một ít nhỏ xíu địa phương hay là có chênh lệch. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức bắt lấy cơ hội này, bắt đầu phản kích. Trương Phàm công kích càng ngày càng mãnh liệt, đạo thân ảnh kia dần dần không địch lại, bắt đầu bại lui. Hô may mắn sẽ không phục chế ta trật tự pháp tắc, không phải vậy vậy thì phiền toái. Hồ quang điện tại Trương Phàm quanh thân nhảy nhót, phản phất tại thể nội tạo thành một cái vi hình tự trường. Đúng lúc này, một cỗ cường đại dẫn lực từ lỗ đen chỗ sâu truyền đến, Trương Phàm lập tức cảm giác thân thể không bị khống chế nghiêng về trước. Hoàng bét. Trương Phàm trong lòng thầm kêu không ổn, ta phải tranh thủ thời gian ổn định thân hình. Hắn cắn chặt răng, cố gắng khống chế lại thân thể của mình, đồng thời đem thể nội hấp động chi lực ngưng tụ tới trên tay phải. Trương Phàm gầm nhẹ một tiếng, tay phải đột nhiên hướng về phía trước bay ra, một cỗ năng lượng màu đen từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra. Oeng. Năng lượng màu đen cùng hấp động chi lực sinh ra kịch liệt va chạm, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Trương Phàm thừa cơ ổn định thân hình, cấp tốc lui về phía sau. Hắn quan sát đến bốn phía, phát hiện cái lỗ đen này cũng không phải là đơn thuần không gian thông đạo, mà là một cái do cường đại dẫn lực trận tạo thành không gian kỳ dị. Xem ra, muốn rời khỏi nơi này, trước hết biết rõ ràng cái lỗ đen này nguyên lý. Trương Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế là, Trương Phàm bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên trung quanh dẫn lực trận, ý đồ từ đó tìm ra một chút manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Phàm trên trán dần dần toát ra mồ hôi. Đột nhiên, hắn phát hiện tại cái nào đó đặc biệt tần suất bên dưới, dẫn lực trận cường độ sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Thì ra là thế. Trương Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chỉ cần nắm giữ tần suất này, liền có thể lợi dụng hắc động chi lực thoát khỏi dẫn lực trận trói buộc. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội hắc động chi lực ngưng tụ tới trên chân phải. Ngay sau đó, Trương Phàm bỗng nhiên bước về phía trước một bước, chân phải trên mặt đất vạch ra một đạo màu đen quy tích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hắc động không gian cũng vì đó chấn động, một ô mãnh liệt năng lượng ba động lấy Trương Phàm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình ngay tại cấp tốc thoát khỏi dẫn lực trận trói buộc, hắn biết mình đã tìm được chính xác tần suất. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại hấp lực từ lỗ đen chỗ sâu truyền đến, đem hắn cả người hướng vào phía trong kéo đi. Hoàng bét! Trương Phàm trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ ta vừa rồi nếm thử thất bại? Hắn kiệt lực dãy rủa, muốn thoát khỏi cỗ lực hút này, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Mắt thấy chính mình khoảng cách lỗ đen trung tâm càng ngày càng gần, Trương Phàm trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng chi tình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình truyền đến một trận nói nhói, phản phất có thứ gì ngay tại ý đồ tiến vào trong ý thức của hắn. Đây là cái gì? Trương Phàm trong lòng kinh nghi không chừng, chẳng lẽ là thanh âm thần bí kia? Hắn cố gắng chống cự lại cái kia cỗ nhói nhói, ý đồ đem nó xua tan. Nhưng mà, cái kia cỗ nhói nhói lại càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, Trương Phàm cảm giác mình ý thức bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Không! Trương Phàm ở trong lòng hò hét, ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực chống cự lại cái kia cỗ nhói nhói. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ta muốn đạt được nó, ta nên làm như thế nào? Trương Phàm nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước hắc ám. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đạt được nguồn lực lượng này. Nhưng mà, nguồn lực lượng kia tựa hồ cũng không tính tùy tiện thần phục với Trương Phàm. Đột nhiên, nguồn lực lượng kia phảng phất cảm giác được Trương Phàm ý đồ, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Trương Phàm trở tay không kịp, trong nháy mắt bị nguồn lực lượng kia nuốt hết. Hắn cảm thấy mình bị hút vào một cái vô tận vòng xoáy, bốn phía hắc ám phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Trương Phàm ra sức dãy rủa, muốn thoát khỏi nguồn lực lượng này trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ngay tại hắn sắp bị hắc ám thôn vệ thời điểm, Trương Phàm đột nhiên phóng thích lực lượng thần hồn, một vệt kim quang trong nháy mắt tại xung quanh thân thể của hắn bạo phát đi ra. Hắc ám tại kim quang chiếu rọi xuống bắt đầu tiêu tán, nguồn lực lượng kia cũng dần dần yếu bớt. Trương Phàm thừa cơ tránh thoát trói buộc, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng mà, nguồn lực lượng kia tựa hồ cũng không tính buông tha hắn. Ở trong hắc ám, một đôi con mắt màu đỏ như máu đột nhiên mở ra, đó là một đôi tràn ngập giết chóc cùng khí tức hủy diệt con mắt. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn biết đây là nguồn lực lượng kia chân chính chủ nhân đang nhìn chăm chú hắn. Trương Phàm hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần của mình. Hắn biết, đây là hắn cùng nguồn lực lượng kia ở giữa sinh tử đọ sức. Nếu như hắn không cách nào chiến thắng nguồn lực lượng này, như vậy vận mệnh của hắn sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Trương Phàm lần nữa phóng thích lực lượng thần hồn, kim quang càng thêm lóa mắt. Song quyền của hắn nắm chặt, lực lượng trong cơ thể như là sôi trào dung nham giống như cuộn. Tại kim quang chiếu dọi xuống, Trương Phàm cảm giác được lực lượng của mình ngay tại phi tốc tăng lên, nội tâm của hắn cũng biến thành vô cùng kiên định. Con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm Trương Phàm, nguồn lực lượng kia lần nữa hướng hắn phát động công kích. Trương Phàm không sợ hãi chút nào, đón nguồn lực lượng kia xông tới. Hắn vung vẩy song quyền, quang mang màu vàng như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén tê liệt hắc ám. Nguồn lực lượng kia tại kim quang trùng kích vào, dần dần bị suy yếu. Trải qua một phen kịch chiến, Trương Phàm rốt cục đem nguồn lực lượng kia triệt để đánh tan. Con mắt màu đỏ như máu biến mất ở trong hắc ám, trung quanh hắc ám cũng theo đó tiêu tán. Trương Phàm chậm rãi thở phào một cái, hắn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, mới có thể ở trong thế giới này đặt chân. Phía trước xuất hiện một đạo cửa lớn, trên cửa khắc lấy một bức đồ án. Trương Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện bức đồ án này miêu tả là một cái phù văn thần bí. Trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ cánh cửa này sau có bí mật gì sao? Hắn quyết định đẩy ra cánh cửa này, tìm kiếm huyền bí trong đó. Trương Phàm đi vào trước cửa, vươn tay nhẹ nhàng đẩy. Cửa từ từ mở ra, một trận bạch quang từ sau cửa bắn ra, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi bạch quang biến mất. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Hắn phát hiện chính mình đứng tại một cái cự đại trên tế đàn. Trung quanh đều là cao vút trong mây của đá. Tế đàn bao quanh lấy một vòng phù văn khổng lồ, tản ra khí tức thần bí. Tại tế đàn trung ương, đứng thẳng một khối bia đá to lớn, phía trên khắc lấy một chút văn tự cổ lão. Trương Phàm cẩn thận quan sát những văn tự kia, phát hiện những văn tự này lại là một thiên công pháp. Trong lòng hắn vui mừng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tu luyện bí tịch sao? Hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện bản này tên là Cửu Thiên Lôi Kiếp công pháp. Theo tu luyện xâm nhập, Trương Phàm dần dần lĩnh ngộ được bản này tên là Cửu Thiên Lôi Kiếp công pháp tinh túy. Bộ công pháp này chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có đặc biệt phương pháp tu luyện. Tu luyện tới tầng thứ 9 lúc, có thể nắm giữ Cửu Thiên Lôi Kiếp chi lực, có được hủy thiên diệt địa uy lực. Trương Phàm đắm chìm tại trong tu luyện, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Tại hắn tu luyện tới tầng thứ 5 lúc, hắn phát hiện mình đã có thể vận dụng Cửu Thiên Lôi Kiếp chi lực, nhẹ nhõm đánh bại cường địch. Trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể ở trong thế giới này xông ra thuận theo thiên địa. Đột nhiên, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, giữa thiên địa Trương Phàm chậm rãi thở phào một cái, hắn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, mới có thể ở trong thế giới này đặt chân. Phía trước xuất hiện một đạo cửa lớn, trên cửa khắc lấy một bức đồ án. Trương Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện bức đồ án này miêu tả là một cái phù văn thần bí. Trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ cánh cửa này sau có bí mật gì sao? Hắn quyết định đẩy ra cánh cửa này, tìm kiếm huyền bí trong đó. Trương Phàm đi vào trước cửa, vươn tay nhẹ nhàng đẩy. Cửa từ từ mở ra, một trận bạch quang từ sau cửa bắn ra, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi bạch quang biến mất. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Hắn phát hiện chính mình đứng tại một cái cự đại trên tế đàn, xung quanh đều là cao vút trong mây của đá. Tế đàn bao quanh lấy một vòng phù văn khổng lồ, tản ra khí tức thần bí. Tại tế đàn trung ương, đứng thẳng một khối bia đá to lớn, phía trên khắc lấy một chút văn tự cổ lão. Trương Phàm cẩn thận quan sát những văn tự kia, phát hiện những văn tự này lại là một thiên công pháp. Trong lòng hắn vui mừng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tu luyện bí tịch sao? Hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện bản này tên là Cửu Thiên Lôi Kiếp công pháp. Theo tu luyện xâm nhập, Trương Phàm dần dần lĩnh ngộ được cái này chương 424, trật tự chi lôi chương 424, trật tự chi lôi xì xì xì. Lúc này, một tiếng âm thanh chói tai vang lên, Trương Phàm trật tự pháp tắc cùng thân ảnh va chạm địa phương, vậy mà xuất hiện từng vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm chau mày, cẩn thận quan sát những vết dạng kia, phát hiện những vết dạng kia lại là do trật tự pháp tắc va chạm sinh ra. Trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ nói, thân ảnh kia không chỉ có thể phục chế chiêu thức của hắn, ngay cả trật tự pháp tắc cũng có thể phục chế. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong lòng một trận hoảng sợ, nếu thật là dạng này, vậy hắn chỉ sợ thật muốn thua ở thân ảnh này thủ hạ. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị dốc hết toàn lực, cùng đạo thân ảnh này một trận chiến. Lúc này, đạo thân ảnh kia đột nhiên đình chỉ công kích, quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Trương Phàm trong lòng căng thẳng, cảm giác được một tia không ổn. Ha ha ha, nguyên lai ngươi trật tự pháp tắc yếu như vậy à? Đạo thân ảnh kia đột nhiên mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Trương Phàm biến sắc, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hừ, có đúng không? Vậy liền để ngươi nhìn ta chân chính trật tự pháp tắc. Trương Phàm lạnh lùng nói, chắp tay trước ngực, trung quanh thân thể xuất hiện từng đạo quang mang màu vàng. Trật tự chi quang. Vừa dứt lời, Trương Phàm giữa hai tay xuất hiện một đạo sáng chói quang trụ màu vàng, trong cột ánh sáng ẩn chứa cường đại trật tự chi lực, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Đi chết đi. Trương Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, đem quang trụ màu vàng đẩy mạnh về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Ngoa tạo, thế mà còn có thể phục chế khí tức của ta. Trương Phàm ngộ, đối phương pháp tắc chi lực cùng hắn giống nhau như lúc, thế mà còn có thể phục chế khí tức của ta. Trương Phàm ngộ, đối phương pháp tắc chi lực cùng hắn giống nhau như lúc, phản phất là chính mình tính tượng bình thường, cái này khiến Trương Phàm cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng chút bản lĩnh này, liền có thể đánh bại ta sao? Đạo thân ảnh kia cười lạnh nói, lập tức vung tay lên, một đạo đồng dạng quang trụ màu vàng hướng phía Trương Phàm đánh tới. Vâng. Hai đạo quang trụ màu vàng trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, năng lượng cuồng bạo bốn phía, không gian chung quanh đều bị đánh rách tả tơi. Trương Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại lực trùng kích, thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Trương Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ha ha, bây giờ mới biết sao? Đạo thân ảnh kia đắc ý cười nói, lập tức hướng phía Trương Phàm mà tới. Hai người ở trong không gian triển khai kịch chiến, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra to lớn sóng xung kích, đem không gian chung quanh chấn động đến không ngừng sụp đổ. Trật tự thần lôi. Trương Phàm một tiếng gầm thét, một đạo lôi đình màu vàng từ trong tay hắn bắn ra, hướng phía đạo thân ảnh kia bổ tới. Đạo thân ảnh kia không cam lòng yếu thế, đồng dạng thi triển ra một đạo lôi đình màu vàng, hướng phía Trương Phàm phản kích tới. Vâng. Hai đạo lôi đình màu vàng ở trong không gian va chạm, sinh ra bạo tạc khổng lồ, lôi đình màu vàng chi lực tàn phá bừa bãi, đem không gian trùng quanh đều tê liệt. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo lôi đình màu vàng trên không trung chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, năng lượng cuồng bạo hướng bốn phía quét tán, phá hủy phương viên mấy trăm dặm không gian. Trương Phàm thân thể run lên, nhận lấy nhất định phản vệ. Nhưng mà, trong mắt của hắn chiến ý càng thêm nồng đậm, trong tay trường thương màu vàng lần nữa vung dậy, từng đạo lôi đình màu vàng không ngừng mà từ mũi thương bắn ra, hướng phía đạo thân ảnh kia đánh tới. Đạo thân ảnh kia cũng là không sợ chút nào, trong tay trường kiếm màu vàng đồng dạng vung dậy, từng đạo kiếm khí màu vàng phá không mà ra, nên hướng Trương Phàm lôi đình màu vàng. Giữa hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, từng đạo lôi đình màu vàng cùng kiếm khí màu vàng không ngừng mà va chạm, đem không gian chung quanh chấn động đến không ngừng sụp đổ. Trật tự thần lôi, ngưng tụ. Trương Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương màu vàng phát ra hào quang chói sáng, từng đạo lôi đỉnh màu vàng tại mũi thương ngưng tụ, hóa thành một đầu màu vàng cự long, gầm thét hướng phía đạo thân ảnh kia đánh tới. Đạo thân ảnh kia cũng không chút nào yếu thế, trong tay trường kiếm màu vàng phát ra một tiếng kiếm minh, đồng dạng một đạo kiếm khí màu vàng tại mũi kiếm ngưng tụ, hóa thành một đầu màu vàng cự long, hướng phía màu vàng cự long đánh tới. Vâng. Hai đạo màu vàng cự long trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt quang mang cùng năng lượng, đem không gian chung quanh một tiếng vang thật lớn. Hai đạo lôi đỉnh màu vàng trên không trung chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, năng lượng cùng bạo hướng bốn phía quét tán, phá hủy phương viên mấy trăm dặm không gian. Trương Phàm thân thể run lên, nhận lấy nhất định phản vệ. Nhưng mà, trong mắt của hắn chiến ý càng thêm nồng đậm, trong tay trường thương màu vàng lần nữa vung dậy, từng đạo lôi đỉnh màu vàng không ngừng mà từ mũi thương bắn ra, hướng phía đạo thân ảnh kia đánh tới. Đạo thân ảnh kia cũng là không sợ chút nào, trong tay trường kiếm màu vàng đồng dạng vung dậy, từng đạo kiếm khí màu vàng phá không mà ra, nên hướng Trương Phàm lôi đỉnh màu vàng. Giữa hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, từng đạo lôi đỉnh màu vàng cùng kiếm khí màu vàng không ngừng mà va chạm, đem không gian chung quanh chấn động đến không ngừng sụp đổ. Trật tự thần lôi, ngưng tụ. Trương Phàm trong miệng đột nhiên hét to, lập tức đem trường thương màu vàng cắm vào mặt đất, trong tay pháp quyết cấp tốc biến ảo, thể nội linh lực khổng lồ cũng theo đó điên cuồng phun trào. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Tương đạo hồ quang điện màu vàng trống rỗng xuất hiện, ở trong thiên địa xuyên thẳng qua xen lẫn, tạo thành một tấm to lớn màu vàng lôi vong. Màu vàng lôi vong không ngừng mà có vào, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo cự hình lôi đình màu vàng, đường kính chừng ngàn trượng chi cự, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Lôi đình màu vàng chậm rãi rơi xuống, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia cũng không cam chịu yếu thế, trong tay trường kiếm màu vàng vung vẩy đến càng gấp gáp hơn, từng đạo kiếm khí màu vàng phun ra ngoài, vậy mà cũng ở trong tinh không ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu vàng, nó uy thế không chút nào kém hơn lôi đình màu vàng. Ầm ầm, lôi đình màu vàng cùng kiếm khí màu vàng tại tinh không gặp nhau, tựa như hai viên tiên thạch đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra, đem không gian chúng quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Xì xì xì, từng đợt dòng điện âm thanh từ không trung truyền đến, hai đạo lôi đỉnh va chạm đưa tới mãnh liệt từ trường, để không gian chúng quanh xuất hiện một chút vằn mèo. Mà bóng người vàng nóng kia kiếm khí cũng dần dần bị làm hao mòn, mắt thấy là phải bị lôi đỉnh thôn vệ. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đạo thân ảnh kia phát ra một tiếng quát nhẹ, lập tức chỉ gặp hắn trong tay trường kiếm màu vàng chấn động mạnh một cái, một cỗ bàng bạc kiếm ý từ trên thân kiếm phun ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, hướng phía lôi đỉnh phóng đi. Kiếm quang màu vàng cùng lôi đỉnh màu vàng đụng vào nhau, tựa như hai cỗ dòng lũ giao hòa, bộc phát ra hào quang chói sáng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh màu vàng cùng kiếm quang màu vàng đồng thời tiêu tán, năng lượng kinh khủng trùng kích đem không gian chung quanh tê liệt, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Theo lỗ đen hình thành, chung quanh tinh thần nhao nhao vỡ lạc, từng viên tinh cầu khổng lồ hóa thành bụi bặm, tràn ngập ở trong hư không. Mà đạo thân ảnh kia cũng tại cỗ này năng lượng kinh khủng trùng kích vào, thân hình thoát một cái, lùi lại mấy bước, hiển nhiên cũng nhận thương tổn không nhỏ. Nhưng mà trận kịch chiến này cũng không có kết thúc, lôi đỉnh màu vàng cùng kiếm quang màu vàng mặc dù tiêu tán, nhưng cả hai dư uy còn tại, tiếp tục tàn phá bừa bãi lấy không gian chung quanh. Bóng người vàng nóng ổn định thân hình sau, lần nữa vung vẩy lên trong tay trường kiếm màu vàng, kiếm quang màu vàng lần nữa phun ra ngoài, hướng phía lôi đỉnh đánh tới. Lôi đỉnh màu vàng cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa ngưng tụ thành hình, hướng phía kiếm quang màu vàng nên đón. Cả hai va chạm lần nữa, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng lần nữa tàn phá bừa bãi ra, đem không gian chúng quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Rầm rầm rầm, lôi đỉnh màu vàng cùng kiếm quang màu vàng không ngừng va chạm, năng lượng kinh khủng trùng kích không ngừng tàn phá bừa bãi, đem không gian chúng quanh tê liệt đến càng lúc càng lớn. Tại năng lượng kinh khủng này trùng kích vào, bóng người vàng nóng cùng lôi đỉnh màu vàng lâm vào rằng co trạng thái, không ngừng mà va chạm, không ngừng mà tiêu hao. Lúc này, chung quanh tinh thần đã còn thừa không có mấy, tinh cầu khổng lồ cũng hóa thành bụi bặm, tràn ngập ở trong hư không. Bóng người vàng nóng cơ trường kiếm màu vàng, kiếm băng màu vàng không ngừng phun ra ngoài, lần lượt cùng lôi đỉnh màu vàng va chạm. Mà lôi đỉnh màu vàng cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng ngưng tụ thành hình, hướng phía kiếm băng màu vàng đánh tới. Cả hai chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, năng lượng kinh khủng trùng kích không ngừng tàn phá bừa bãi, không gian chung quanh không ngừng bị tê liệt, tinh thần cũng không ngừng vất lạc. Đột nhiên, bóng người vàng nóng trên người hào quang màu vàng đột nhiên tăng vọt, phảng phất bốc cháy lên bình thường, đem chung quanh hư không chiếu sáng. Kiếm đến, bóng người vàng nóng hét lớn một tiếng, trường kiếm màu vàng chấn động mạnh một cái, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trên thân kiếm phun ra ngoài, hóa thành một đạo to lớn kiếm quang màu vàng, hướng phía lôi đỉnh màu vàng phóng đi. Luồng ánh kiếm màu vàng nóng này phảng phất tê liệt hư không, mang theo không ai bị nổi khí thế, hướng phía lôi đỉnh màu vàng phóng đi. Lôi đỉnh màu vàng cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa ngưng tụ thành hình, hướng phía kiếm quang màu vàng nên đón. Cả hai va chạm lần nữa, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng trùng kích lần nữa tàn phá bừa bãi ra, đem không gian chúng quanh xé rách đến rời ra tại năng lượng kinh khủng này trùng kích vào, bóng người vàng nóng cùng lôi đỉnh màu vàng lâm vào rằng co trạng thái, không ngừng mà va chạm, không ngừng mà tiêu hao. Lúc này, chung quanh tinh thần đã còn thừa không có mấy, tinh cầu khổng lồ cũng hóa thành bụi bặm, tràn ngập ở trong hư không. Bóng người vàng nóng cơ trường kiếm màu vàng, kiếm băng màu vàng không ngừng phun ra ngoài, lần lượt cùng lôi đỉnh màu vàng va chạm. Mà lôi đỉnh màu vàng cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng ngưng tụ thành hình, hướng phía kiếm quang màu vàng đánh tới. Cả hai chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, năng lượng kinh khủng trùng kích không ngừng tàn phá bừa bãi, không gian chung quanh không ngừng bị tê liệt, tinh thần cũng không ngừng vất lạc. Đột nhiên, bóng người vàng nóng trên người hào quang màu vàng đột nhiên tăng vọt, phản phất bốc cháy lên bình thường, đem chung quanh hư không chiếu sáng. Kiếm đến, bóng người vàng nóng hét lớn một tiếng, trường kiếm màu vàng chấn động mạnh một cái, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trên thân kiếm phun ra ngoài, hóa thành một đạo to lớn kiếm quang màu vàng, hướng phía lôi đỉnh màu vàng phóng đi. Luồng ánh kiếm màu vàng nóng này phảng phất tê liệt hư không, mang theo không ai bị nổi khí thế, hướng phía lôi đỉnh màu vàng phóng đi. Lôi đỉnh màu vàng cũng không chương 425, phảng phất hỏng mất bình thường chương 425, phảng phất hỏng mất bình thường khẽ quát một tiếng, nguyên thân kim quang lấp lóe, vô số lôi hồ màu vàng điên cuồng ngưng tụ, tạo thành một đạo khổng lồ màu vàng lôi cầu, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Đạo này màu vàng lôi cầu tản mát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, từng đạo lôi đỉnh màu vàng ở trong đó xuyên thẳng qua, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta không dám kinh thị. Trật tự thần kiếm, chém. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia cũng là quát to một tiếng, trong tay trường kiếm màu vàng đống nhiên vung lên, một đạo trường dài trăm trượng kiếm khí màu vàng phá không mà ra, hướng phía Trương Phàm chém tới. Luồng kiếm khí màu vàng nóng này tản mát ra khí tức lăng lệ, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy, làm người sợ hãi. Đi. Trương Phàm không chút nào yếu thế, vung tay lên, cái kia đạo màu vàng lôi cầu liền hướng phía luồng kiếm khí màu vàng nóng kia đánh tới. Ầm ầm, màu vàng lôi cầu cùng kiếm khí màu vàng mãnh liệt va chạm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, năng lượng ba động khủng bố giống như thủy triều quét sạch ra, đem không gian chúng quanh chấn động đến không ngừng bặm mẹo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Cuối cùng, màu vàng lôi cầu cùng kiếm khí màu vàng đồng thời tiêu tán, hóa thành đầy trời quang vũ vương bay xuống. Lại đến, Trương Phàm trong mắt chiến ý càng đậm, trong tay trường thương màu vàng bỗng nhiên vung lên, từng đạo lôi đỉnh màu vàng lần nữa hướng phía đạo thân ảnh kia đánh tới. Xì xì xì, vô số lôi đỉnh đánh vào đạo thân ảnh kia phía trên, phát ra chói tai tiếng oanh minh, đạo thân ảnh kia cũng là không tránh không né, tùy ý lôi đỉnh màu vàng đánh vào trên người mình. Những này lôi đỉnh màu vàng rơi vào trên người hắn, như là rơi vào trên sắt thép bình thường, phát ra tiếng vang chói tai, lại không cách nào mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Đạo thân ảnh kia mặt ngoài thân thể, kim quang lấp lóe, phản phất có một tầng màu vàng màng ánh sáng bao phủ hắn, chặn lại tất cả công kích. Trương Phàm thấy thế, không khỏi hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, phòng ngự thật mạnh. Hắn lôi đỉnh màu vàng uy lực cực mạnh, bình thường linh khí đều không thể ngăn cản, nhưng mà đạo thân ảnh này thân thể lại có thể hoàn toàn chịu được lấy, có thể thấy được cường độ nhục thể của hắn khủng bố đến mức nào. Bất quá, dạng này mới càng thú vị. Trương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, toàn thân chiến ý bốc lên, trong tay trường thương màu vàng lắc một cái, mũi thương bộc phát ra sáng chói kim quang. Giống. Theo một tiếng gầm nhẹ, một vệt kim quang từ mũi thương nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đầu màu vàng cự long, dương nhanh múa bước, hướng về đạo thân ảnh kia đánh tới. Vâng. Màu vàng cự long cùng đạo thân ảnh kia đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, năng lượng ba động khủng bố quét sạch ra, như là giống như mưa to gió lớn tàn phá bờ bãi. Trương Phàm nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm giận mình, không nghĩ tới đạo thân ảnh kia lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, thực lực thật là mạnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trường thương màu vàng bãi xuống, từng đạo thương ảnh màu vàng chống rông xuất hiện, hướng phía đạo thân ảnh kia quét sạch mà đi. Vâng. Thương ảnh không ngừng đánh vào đạo thân ảnh kia phía trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh, nhưng mà đạo thân ảnh kia lại là không hư hao chút nào, ngược lại từng bước một tới gần Trương Phàm, trên thân phát ra khí tức càng phát khủng bố. Gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng là cũng không có mảy may e ngại, trong tay trường thương màu vàng lắc một cái, từng đạo thương ảnh màu vàng lần nữa bộc phát mà ra, hướng phía đạo thân ảnh kia đánh tới. Vâng. Từng đạo thương ảnh đánh vào đạo thân ảnh kia phía trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh, năng lượng ba động khủng bố không ngừng quét sạch ra, toàn bộ không gian đều phảng phất muốn hỏng mất bình thường. Nhưng là đạo thân ảnh kia nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại từng bước một tới gần Trương Phàm, trên thân phát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, phảng phất một tòa núi lớn bình thường, ép tới Trương Phàm không thở nổi, như là giống như mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi. Trương Phàm nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm giận mình, không nghĩ tới đạo thân ảnh kia lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, thực lực thật là mạnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trường thương màu vàng bãi xuống, từng đạo thương ảnh màu vàng chống rông xuất hiện, hướng phía đạo thân ảnh kia quét sạch mà đi. Vâng. Thương ảnh không ngừng đánh vào đạo thân ảnh kia phía trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh, nhưng mà đạo thân ảnh kia lại là không hư hao chút nào, ngược lại từng bước một tới gần Trương Phàm, trên thân phát ra khí tức càng phát khủng bố. Gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng là cũng không có mảy may e ngại, trong tay trường thương màu vàng lắc một cái, từng đạo thương ảnh màu vàng lần nữa bộc phát mà ra, hướng phía đạo thân ảnh kia đánh tới. Vâng. Từng đạo thương ảnh đánh vào đạo thân ảnh kia phía trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh, năng lượng ba động khủng bố không ngừng quét sạch ra, toàn bộ không gian đều phảng phất muốn hỏng mất bình thường. Chỉ gặp tại cơn bão năng lượng kinh khủng kia bên trong, lôi đỉnh màu vàng cùng kiếm khí màu vàng không ngừng va chạm giao hòa, ý đồ đem đối phương đánh tan, nhưng mà song phương lại tại vô số lần sau khi va chạm, lâm vào giằng co. Lôi đỉnh màu vàng như là một cái cuồng nộ cự long, ra sức dãy rủa, ý đồ đem kiếm khí màu vàng nuốt hết, không thối lui chút nào, đồng dạng cuồng bạo chém về phía lôi đỉnh. Ngay tại song phương giằng co không xong thời khắc, đạo thân ảnh kia đột nhiên động. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, trường kiếm màu vàng ở trong tinh không xẹt qua chói mắt đường vòng cùng, trong nháy mắt chặt đứt lôi đỉnh cùng kiếm khí ở giữa liên hệ. Ngay sau đó, hắn hai mắt đột nhiên trợ to, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, lực lượng toàn thân hội tụ ở trường kiếm màu vàng phía trên, đột nhiên hướng lôi đỉnh chém tới. Phá! Theo một tiếng này gầm thét, trường kiếm màu vàng hung hăng bổ về phía lôi đỉnh màu vàng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, đem lôi đỉnh tê liệt thành vô số mảnh vỡ, hướng bốn phía tán đi, khiến cho không gian xung quanh xuất hiện bặm mẻo. Vô số lôi đỉnh màu vàng mảnh vỡ biến mất tại trong hư không vô tận, chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia trên không trung, cầm trong tay trường kiếm màu vàng, nhìn chăm chú phương xa. Nhưng mà lôi đỉnh màu vàng cũng không có cứ thế biến mất, mà là tại nơi xa lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đầu màu vàng cự long. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, lần nữa nhào về phía đạo thân ảnh kia. Đối mặt với màu vàng cự long công kích, đạo thân ảnh kia cũng không có chút nào e ngại. Hắn huy động trường kiếm màu vàng, ở trong tinh không vạch ra từng đạo màu vàng đường vòng cung, đón lấy màu vàng cự long. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện màu vàng, ở trong tinh không xuyên thẳng qua, cùng màu vàng cự long triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Tại trận kịch chiến này bên trong, màu vàng cự long không ngừng mà thi triển ra các loại lôi đỉnh công kích, mà đạo thân ảnh kia thì lại lấy trường kiếm màu vàng làm vũ khí, vận dụng lấy các loại kiếm chiêu, đem màu vàng cự long công kích từng cái hóa giải. Theo thời gian trôi qua, màu vàng cự long lực lượng dần dần yếu bớt, mà đạo thân ảnh kia lại càng đánh càng hăng, kiếm pháp càng lăng lệ. Rốt cục, tại một trận kịch đấu bên trong, đạo thân ảnh kia tìm đúng thời cơ, một kiếm chém ra, màu vàng cự long kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn bị chém thành hai đoạn, lập tức hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán trong tinh không. Đạo thân ảnh kia thu hồi trường kiếm màu vàng, nhìn xem trong tinh không điểm điểm kim quang, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết, mình đã thành công đánh bại màu vàng cự long, vì chính mình thắng được trận chiến đấu này. Hắn hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng cùng vui sướng áp chế xuống, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ hơi thở càng khủng bố đột nhiên xuất hiện ở đạo thân ảnh kia trong cảm giác. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía xa xa tinh không, chỉ gặp một cái lỗ đen thật lớn chính chậm rãi hiện lên ở trong tầm mắt. Trong lỗ đen, từng luồng hấp lực cường đại đang không ngừng tuôn ra, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ tinh không. Đạo thân ảnh kia cho mày, ý thức được cái lỗ đen này xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nắm chặt trong tay trường kiếm màu vàng, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Ong ong ong, trong tay trường kiếm màu vàng phát ra trận trận hét đều, phản phất tại đáp lại đạo thân ảnh kia quyết tâm. Hắn không chút do dự đằng không mà lên, hướng về lỗ đen phương hướng bay đi. Tại hắn tiếp cận lỗ đen trong quá trình, vô số ngôi sao bắt đầu bởi vì cái kia kinh khủng hấp lực mà sụp đổ, tan rã. Mà đạo thân ảnh kia thì nương tựa theo tự thân lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh chống cự ở cỗ lực hút này xâm nhập. Đột nhiên, trong lỗ đen đột nhiên bắn ra một cỗ ngập trời năng lượng, như cuồng phong mưa rào bình thường hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đạo thân ảnh kia không chút do dự cơ trong tay trường kiếm màu vàng, đem từng đạo kiếm khí màu vàng chém về phía cỗ năng lượng kia. Oanh, kiếm khí cùng năng lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo phát ra không gì sánh được hào quang chói sáng. Tại trong tia sáng này, đạo thân ảnh kia tựa như một tôn chiến thần, sừng sững không ngã. Hắn không ngừng mà cơ trong tay trường kiếm màu vàng, đem từng đạo kiếm khí chém về phía cỗ năng lượng kia, ý đồ đem nó triệt để phá hủy. Nhưng mà, trong lỗ đen năng lượng phản phất vô cùng vô tận, không ngừng mà tuôn ra, cùng đạo thân ảnh kia kiếm khí lẫn nhau tiêu hao. Trong trận chiến đấu này, song phương đều đang liều mạng tiêu hao lực lượng của mình, ý đồ lấy được thắng lợi cuối cùng. Ngay tại đạo thân ảnh kia sắp kiệt lực thời khắc, trong con mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đem trong tay trường kiếm màu vàng chỉ hướng tinh không, trong miệng thấp giọng ngâm sướng lên một đoạn cổ lão chú ngữ. Sau một khắc, chói mắt quang mang từ mũi kiếm bắn ra, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, toàn bộ tinh không phảng phất bị nhen lửa bình thường, vô số ngôi sao nhao nhao sáng lên, một cỗ năng lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập tới. Đạo thân ảnh kia như là một tôn thái dương, tản mát ra vô tận hào quang, chiếu sáng mảnh hắc ám này vũ trụ. Tại cái kia cố cường đại năng lượng ra chỉ bên dưới, trường kiếm màu vàng trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt kiếm quang, thẳng đến lỗ đen mà đi. Một kiếm này phảng phất muốn bổ ra thiên địa, chạm phá hư không, đem hết thể ngăn cản phía trước sự vật đều phá hủy. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một kiếm, trong lỗ đen năng lượng cũng cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Nó điên cuồng xoay tròn, muốn đem một kiếm này thôn phệ, nhưng mà đạo thân ảnh kia kiếm quang lại như là tảng sáng chi quang, không gì không phá. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đạo kiếm quang kia xuyên thấu lỗ đen thôn phệ, hung hăng bổ vào lỗ đen hạch tâm. Trong chốc lát, lỗ đen giống như pháo hoa nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất ở trong hư không. Theo lỗ đen biến mất, đạo thân ảnh kia cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hắn thở hào hẹn, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Mặc dù chiến thắng trận này kinh khủng chiến đấu, nhưng hắn biết, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại vùng vũ trụ mênh mông này bên trong, còn có càng nhiều nguy hiểm không biết chờ đợi hắn đi khiêu chiến. Bất quá, cái này cũng không có để hắn cảm thấy sợ hãi. Tương phản, trận chiến đấu này để hắn ý thức đến, lực lượng của mình còn có vô hạn khả năng. Tại cái này vô tận trong vũ trụ, hắn đem tiếp tục tiến lên, tìm kiếm những cái kia thất lạc truyền thuyết, để lộ những cái kia giấu ở sâu trong bóng tối bí mật. Chương 426, lực lượng hủy diệt hay là không dùng. Chương 426, lực lượng hủy diệt hay là không dùng được sâu trong tinh không. Cái này mấy đạo khí tức càng ngày càng kinh khủng, phản phất một ngôi sao bình thường, ép tới Trương Phàm không thở nổi. Đáng chết, trật tự phát tắc, hủy diệt. Trương Phàm ở trong tinh không điên cuồng chạy trốn, đồng thời trên người hắn cũng tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ầm ầm, ở trong tinh không có từng đạo năng lượng ba động khủng bố truyền đến, Trương Phàm cảm thấy một câu nguy hiểm to lớn đang áp sát chính mình. Trương Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt của hắn cũng lóe ra một cỗ vẻ kiên định. Không được, không thể để cho những này lực lượng kinh khủng tiếp tục tới gần. Trương Phàm trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ ngất lệ, hắn đột nhiên cắn răng một cái, đem thể nội tất cả lực lượng toàn bộ đều điều động, hội tụ vào một chỗ. Trật tự phát tắc, thiên địa quy hư. Trương Phàm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn lập tức bộc phát ra một cỗ ba động khủng bố, một đạo to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trong tinh không. Ầm ầm, cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng lập tức bị vòng xoáy màu đen này nuốt chửng lấy đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Hô, Trương Phàm thở dài một hơi, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không gì sánh được, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém một chút liền bị cái này mấy đạo khí tức kinh khủng nuốt chửng lấy mất rồi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trương Phàm nhíu mày trầm tư, hắn cảm giác đến, vừa rồi cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần năng lượng thể, mà là một loại có ý chí cường đại lực ở trong tinh không điên cuồng chạy trốn, đồng thời trên người hắn cũng tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ầm ầm, ở trong tinh không có từng đạo năng lượng ba động khủng bố truyền đến, Trương Phàm cảm thấy một câu nguy hiểm to lớn đang áp sát chính mình. Trương Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt của hắn cũng lóe ra một cỗ vẻ kiên định. Không được, không thể để cho những này lực lượng kinh khủng tiếp tục tới gần. Trương Phàm trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ ngất lệ, hắn đột nhiên cắn răng một cái, đem thể nội tất cả lực lượng toàn bộ đều điều động, hội tụ vào một chỗ. Trật tự phát tắc, thiên địa quy hư. Trương Phàm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn lập tức bộc phát ra một cỗ ba động khủng bố, một đạo to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trong tinh không. Ầm ầm, cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng lập tức bị vòng xoáy màu đen này nuốt chửng lấy đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Hô, Trương Phàm thở dài một hơi, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không gì sánh được, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém một chút liền bị cái này mấy đạo khí tức kinh khủng nuốt chửng lấy mất rồi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trương Phàm nhíu mày trầm tư, hắn cảm giác đến, vừa rồi cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần năng lượng thể, mà là một loại cùng loại với tinh không cự thú một dạng tồn tại, loại tồn tại này, tựa hồ có được cường đại trí tuệ cùng lực lượng. Chẳng lẽ là tinh không cự thú? Trương Phàm trong lòng giật mình, tinh không cự thú loại tồn tại này, hắn chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại đã nghe qua, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đối. Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này mấy đạo khí tức kinh khủng mặc dù cùng tinh không cự thú rất tương tự, nhưng lại có chút khác biệt, hắn cảm giác đến, cái này mấy đạo khí tức kinh khủng tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù ở bên trong. Chẳng lẽ là cái gì chủng tộc mạnh mẽ? Trương Phàm nhíu mày trầm tư, hắn cảm giác đến, cái này mấy đạo khí tức kinh khủng bên trong, tựa hồ ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó, loại lực lượng này, hắn chưa từng có gặp được, nhưng lại mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Bất kể như thế nào, cái này mấy đạo khí tức kinh khủng khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn hít sâu một hơi, thể nội tất cả lực lượng đều điều động, thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ gặp trong tinh không, cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên nổ tung lên, năng lượng ba động khủng bố quét sạch tứ phương, đem một dạng tồn tại, loại tồn tại này, tựa hồ có được cường đại trí tuệ cùng lực lượng. Chẳng lẽ là tinh không cự thú? Trương Phàm trong lòng giật mình, tinh không cự thú loại tồn tại này, hắn chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại đã nghe qua, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đối. Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này mấy đạo khí tức kinh khủng mặc dù cùng tinh không cự thú rất tương tự, nhưng lại có chút khác biệt, hắn cảm giác đến, cái này mấy đạo khí tức kinh khủng tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù ở bên trong. Chẳng lẽ là cái gì chủng tộc mạnh mẽ? Trương Phàm nhíu mày trầm tư, hắn cảm giác đến, cái này mấy đạo khí tức kinh khủng bên trong, tựa hồ ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó, loại lực lượng này, hắn chưa từng có gặp được, nhưng lại mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Bất kể như thế nào, cái này mấy đạo khí tức kinh khủng khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn hít sâu một hơi, thể nội tất cả lực lượng đều điều động, thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ gặp trong tinh không, cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên nổ tung lên, năng lượng ba động khủng bố quét sạch tứ phương, đem toàn bộ tinh không đều cho bao phủ lại. Trương Phàm cắn răng, trong hai mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, chỉ gặp hắn ngón tay trên không trung nhanh chóng điểm mấy lần, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Tại Trương Phàm biến mất sau một giây sau, cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng rốt cục giáng lâm, chỉ gặp tại Trương Phàm chỗ khu vực này, không gian trong nháy mắt phá toái, vô số ngôi sao tại thời khắc này phá toái, hóa thành vô tận bụi bặm, tiêu tán ở trong tinh không. Mà Trương Phàm thì là mượn nhờ trật tự pháp tắc lực lượng, khó khăn lắm đào thoát lần này lực lượng kinh khủng trùng kích. Hô, Trương Phàm thở dài ra một hơi, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút tái nhợt, mặc dù lần này hắn may mắn đào thoát, nhưng là hắn cũng là tiêu hao đại lượng lực lượng. Những khí tức này, đến tột cùng là cái gì? Trương Phàm trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, những này khí tức kinh khủng, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Thật chẳng lẽ chính là từ những cái được gọi là thần minh trong tay thả ra sao? Trương Phàm hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh ý, bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm tới chân tướng. Trương Phàm trong lòng hạ quyết tâm, hắn biết, ở trong vùng tinh không này, hắn gặp được, bất quá là một góc của băng sơn, chân chính khủng bố, còn giấu ở trong tinh không này. Trương Phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong tinh không, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện, cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng, vậy mà biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Kỳ quái, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Trương Phàm trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Chẳng lẽ là bị cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng dọa cho đi? Trương Phàm trong lòng dâng lên một tia suy đoán, nhưng là hắn lại cảm thấy loại suy đoán này có chút hoang đường. Dù sao, hắn nhưng là thấy tận mắt cái kia mấy đạo khí tức khủng bố tồn tại, làm sao lại bị dọa chạy? Trương Phàm trong lòng dâng lên một tia bất an, hắn luôn cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trương Phàm trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Lúc này mới yên lòng lại. Trương Phàm ánh mắt rơi vào trong tinh không những cái tia sáng chói trên tinh thần, tâm thần của hắn không khỏi hơi động một chút, nhớ tới trước đó gặp phải những cái kia tinh thần chi lực. Những cái kia tinh thần chi lực cường đại, để Trương Phàm khắc sâu ấn tượng, hắn có thể cảm nhận được, những này tinh thần chi lực bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu như có thể đem những này tinh thần chi lực hấp thu, như vậy thực lực của hắn, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong lòng không khỏi có chút kích động, hắn lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu nếm thử hấp thu những cái kia tinh thần chi lực. Tại Trương Phàm điều khiển bên dưới, những cái kia tinh thần chi lực bắt đầu chậm rãi hướng phía Trương Phàm tụ đến, thời gian dần qua, Trương Phàm trung quanh liền bị vô số sáng chói tinh thần chi lực trố vây quanh. Trương Phàm tâm thần đắm chìm tại những này tinh thần chi lực bên trong, cảm thụ được những này tinh thần chi lực ẩn chứa lực lượng, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động. Những này tinh thần chi lực, vậy mà cường đại như thế. Trương Phàm trong lòng không khỏi cảm khái nói, hắn có thể cảm nhận được, những này tinh thần chi lực so với lúc trước hắn gặp phải những cái kia tinh thần chi lực, muốn càng thêm cường đại. Mà lại, những này tinh thần chi lực còn mang theo một loại cực kỳ khí tức huyền ảo, để Trương Phàm cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Có lẽ, những này tinh thần chi lực là trong tinh không một loại lực lượng đặc thù, nếu như có thể đem những này tinh thần chi lực nắm giữ, như vậy thực lực của ta tất nhiên sẽ có chất bay bọn. Trương Phàm trong lòng không khỏi có chút kích động, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, nhìn xem những cái tia sáng chói tinh thần, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Tại Trương Phàm điều khiển bên dưới, những cái tia tinh thần chi lực bắt đầu chậm rãi hướng phía Trương Phàm tụ đến, thời gian dần qua, Trương Phàm chung quanh liền bị vô số sáng chói tinh thần chi lực trố vây quanh. Trương Phàm tâm thần đắm chìm tại những này tinh thần chi lực bên trong, cảm thụ được những này tinh thần chi lực ẩn chứa lực lượng, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trương Phàm trên thân. Nguồn lực lượng này cực kỳ cường đại, để Trương Phàm trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trong hải dương, bị vô tận nước biển trố vây quanh, thân thể của hắn không ngừng mà chìm xuống, phảng phất muốn chìm vào đáy biển bình thường. Trương Phàm trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng, hắn biết, đây là chính mình hấp thu tinh thần chi lực trong quá trình, bị thiên địa chi lực phản vệ. Mặc dù Trương Phàm trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng là hắn cũng không có bối rối, hắn biết, mình bây giờ cần làm chính là ổn định tâm thần của mình, giữ vững tỉnh táo, sau đó đem những cái kia tinh thần chi lực luyện hóa, dung nhập trong thân thể của mình. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình tinh thần chi lực, đem những này tinh thần chi lực luyện hóa, dung nhập trong thân thể của mình. Theo Trương Phàm luyện hóa, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản làn da màu vàng nóng bắt đầu biến thành màu đen, mà lại, tại mặt ngoài thân thể của hắn còn nổi lên một lớp vảy đen, những lân phiến này tản ra quỷ dị quang trạch, cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Trương Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình đang không ngừng tăng cường, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Mà liên tại Trương Phàm luyện hóa tinh thần chi lực thời điểm, xung quanh những cái kia sáng chói tinh thần cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, những tinh thần kia bắt đầu thời gian dần qua trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trương Phàm mở to mắt, nhìn xem hết thảy xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 427, không chịu nổi chương 427, không chịu nổi Trương Phàm bay lượn thân hình bị cố năng lượng ba động này ảnh hưởng, cả người tựa như trong gió lá rụng, ở trong tinh không lung lay sắp đổ. Cuối cùng là thứ gì? Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, nội tâm của hắn cảm nhận được một trận bất an, loại lực lượng này, hắn chưa bao giờ từng gặp phải, nhưng là mang đến cho hắn áp bách cực mạnh cảm giác. Hắn ổn định thân hình, đứng ở trong tinh không, nhìn phía xa bạo tạc khu vực, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ cảnh giác. Đúng lúc này, cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng xuất hiện lần nữa, bọn chúng quay chúng quanh cùng một chỗ, hình thành một cái lô đen thật lớn, trong lô đen lóe ra vô tận tinh quang. Đây là vật gì? Trương Phàm nhìn xem lô đen, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được, trong lô đen kia ẩn chứa một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Lô đen xoay chậm chậm, thôn vệ lấy hết thể chung quanh, liền ngay cả trong tinh không tinh thần đều bị lô đen thôn vệ. Không tốt. Trương Phàm biến sắc, hắn có thể cảm nhận được, lô đen ngay tại không ngừng tới gần hắn, một khi bị hấp động thôn vệ, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất ở thế giới này phía trên. Đáng chết. Trương Phàm trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, hắn hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sáng chói phá toái hư không, hướng phía lô đen chém tới. Kiếm quang xẹt qua, lô đen phía trên xuất hiện một vết nứt, nhưng là rất nhanh, vết rách liền biến mất không thấy, lô đen vẫn tại không ngừng tới gần Trương Phàm. Đáng chết. Trương Phàm sắc mặt khó coi, hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của mình đã tiêu hao hầu như không còn, cũng không còn cách nào đối với lô đen tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ma Đức, không phải bức ta phóng thích lô đen bản nguyên. Trương Phàm cũng bị ép, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngân lệ, nhìn xem lô đen, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Ai sợ ai? Trương Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt chém xuống, kiếm quang tựa như tia chớp, tê liệt hư không, hướng phía lô đen chém tới. Ầm ầm. Kiếm quang cùng lô đen va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, toàn bộ tinh không cũng vì đó run rẩy, vô số ngôi sao tại dưới nguồn lực lượng này, nhao nhao nổ tung lên. Phốc phốc. Trương Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên vừa rồi một kích kia mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ. Nhưng là, lô đen cũng bị hắn một kiếm chém chết, khí tức kinh khủng trong nháy mắt biến mất, tinh không khôi phục lại bình tĩnh. Trương Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phương xa, cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bọn chúng biết Trương Phàm thực lực cường đại, đã lựa chọn từ bỏ. Hô. Trương Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lần này thật đúng là nguy hiểm. Trương Phàm thấp giọng tự nói, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng, thực lực phi thường cường đại, nếu như không phải hắn kịp thời phóng xuất ra lô đen bản nguyên, chỉ sợ hiện tại đã vất lạc. Ong ong ong, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, nơi xa chói mắt quang mang đột nhiên một phát, cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không. Trương Phàm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, chỉ gặp trong đạo ánh sáng kia, một cái vô cùng to lớn bàn tay màu vàng nóng từ không gian phía trên mà hàng, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều nắm trong tay. Cái gì? Trương Phàm biến sắc, trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, cố khí tức này để hắn cảm giác đến cực độ bất an, hắn không nghĩ tới, lại còn có cường giả giấu ở chỗ tối, mà lại thực lực khủng bố như thế. Ông. Trương Phàm không có chút gì do dự, hắn lập tức thôi động thể nội lô đen bản nguyên, trong nháy mắt phóng xuất ra một cái lô đen thật lớn, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Vâng. To lớn bàn tay màu vàng nóng ầm vang rơi xuống, đem trọn phiến tinh không đều chấn động đến run rẩy kịch liệt, vô số ngôi sao nhao nhao phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay vụn. Lô đen bản nguyên chấn động kịch liệt, Trương Phàm sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt, thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã chống đỡ không nổi. Hắn có thể cảm nhận được, mình bây giờ thực lực so với trước đó, trọn vẹn cường đại không chỉ một lần, mà lại, hắn còn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình tinh thần chi lực đã hoàn toàn luyện hóa, dung nhập trong thân thể của mình. Trương Phàm đứng dậy, nhìn lên trong bầu trời những cái kia biến mất không thấy gì nữa tinh thần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra, thu hoạch lần này, đột nhiên, toàn bộ không gian đều chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng bên trên mà hàng, rơi vào Trương Phàm trên thân. Nguồn lực lượng này cực kỳ cường đại, để Trương Phàm trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trong hải dương, bị vô tận nước biển trố vây quanh, thân thể của hắn không ngừng mà chìm xuống, phảng phất muốn chìm vào đáy biển bình thường. Trương Phàm trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng, hắn biết, đây là chính mình hấp thu tinh thần chi lực trong quá trình, bị thiên địa chi lực phản vệ. Mặc dù Trương Phàm trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng là hắn cũng không có bối rối, hắn biết, mình bây giờ cần làm chính là ổn định tâm thần của mình, giữ vững tỉnh táo, sau đó đem những cái kia tinh thần chi lực luyện hóa, dung nhập trong thân thể của mình. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình tinh thần chi lực, đem những này tinh thần chi lực luyện hóa, dung nhập trong thân thể của mình. Theo Trương Phàm luyện hóa, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản làn da màu vàng nóng bắt đầu biến thành màu đen, mà lại, tại mặt ngoài thân thể của hắn còn nổi lên một lớp vảy đen, những lân phiến này tản ra quỷ dị quang trạch, cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Trương Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình đang không ngừng tăng cường, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Mà liên tại Trương Phàm luyện hóa tinh thần chi lực thời điểm, xung quanh những cái kia sáng chói tinh thần cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, những tinh thần kia bắt đầu thời gian dần qua trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trương Phàm mở to mắt, nhìn xem hết thảy xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ong ong ong, đột nhiên, Trương Phàm cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng ba động, hắn lập tức hướng phía năng lượng ba động truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa, có một vệt kim quang lấp lóe, đạo kim quang kia tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, làm hắn trong lòng không khỏi giật mình. Chỉ gặp đạo kim quang kia không ngừng mà lóe ra, từng luồng năng lượng ba động cường đại không ngừng mà từ đạo kim quang kia bên trong truyền ra, Trương Phàm có thể cảm nhận được, cỗ năng lượng ba động kia là như vậy quen thuộc. Đây là? Trương Phàm trên khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cẩn thận đánh giá đạo kim quang kia, ý đồ từ đó phát hiện một chút manh khoẻ. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Trương Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía đạo kim quang kia vị trí chạy tới. Theo hắn không ngừng mà tới gần, đạo kim quang kia cũng bắt đầu thời gian dần qua trở lên rõ ràng, chỉ gặp tại đạo kim quang kia bên trong, thế mà xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi này chừng mấy vạn mét cao, nguy nga tráng quan, khí thế bằng bạc, tản ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Đây là? Trương Phàm trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cẩn thận đánh giá ngọn núi này, chỉ gặp tại ngọn núi này đỉnh chót, có một tòa cung điện to lớn, tòa cung điện kia toàn thân màu vàng nóng, tản ra một cỗ cường đại uy áp, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Trương Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi qua, nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Theo hắn không ngừng mà tới gần, ngọn núi kia cũng thời gian dần qua trở lên rõ ràng, chỉ gặp tại ngọn núi kia đỉnh chót, có một tòa cung điện to lớn, tòa cung điện kia toàn thân màu vàng nóng, tản ra một cỗ cường đại uy áp, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Tại tòa cung điện này trung quanh, còn bao quanh một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác thần thánh. Trương Phàm đứng tại chân núi, ngước đầu nhìn lên lấy tòa kia cung điện to lớn, trong lòng không khỏi sinh ra một loại lòng kính sợ. Tòa cung điện này mang đến cho hắn một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, để hắn không dám chậm trễ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng phía trên núi đi đến. Trên đường đi, hắn không ngừng mà quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối, nhưng là để hắn thất vọng là, hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Rốt cục, hắn đi tới tòa kia cung điện to lớn trước, chỉ thấy cung điện đại môn đóng chặt lấy, tản ra một cảm giác uy nghiêm, phảng phất tại cảnh cáo bất luận kẻ nào không nên tùy tiện tới gần. Trương Phàm nhìn xem cái kia phiến cửa lớn đóng chặt, trong lòng không khỏi sinh ra một chút do dự, hắn không biết mình là có nên hay không đẩy ra phiến đại môn kia, tiến vào trong cung điện. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ trong cung điện truyền đến, cỗ khí tức này để hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn lập tức làm ra quyết định, hắn muốn đi vào trong cung điện, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế là, hắn hít sâu một hơi, sau đó vươn tay, dùng sức đẩy ra cái kia phiến cửa lớn đóng chặt. Theo cửa lớn mở ra, một cỗ mãnh liệt kim quang lập tức từ trong cung điện phun ra, đem Trương Phàm bao phủ ở bên trong. Trước mắt của hắn lập tức trở nên một mảnh kim quang sáng lạ, cái gì cũng nhìn không thấy. Đợi đến kim quang tán đi, Trương Phàm rốt cục thấy rõ ràng trong cung điện tình huống, chỉ gặp tại cung điện trung ương có một tòa tế đàn to lớn, trên tế đàn lơ lửng một viên hạt châu màu vàng nóng, tản ra quang mang mãnh liệt. Trương Phàm nhìn xem viên kia hạt châu màu vàng nóng, trong lòng không khỏi sinh ra một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn không biết viên kia hạt châu màu vàng nóng rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn có thể xác định, viên kia hạt châu màu vàng nóng tuyệt đối không phải phàm phẩm. Chương 428, đột nhiên vết nứt không gian. Chương 428, đột nhiên vết nứt không gian. Bàn tay màu vàng nóng tiếp tục không ngừng mà hành kích lấy lỗ đen bản nguyên, không ngừng suy yếu phòng ngự của nó. Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình tại dần dần sụp đổ, vô số lực lượng kinh khủng xuyên thấu lỗ đen bản nguyên, điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn, để nhục thể của hắn không ngừng sụp đổ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tinh không. Ta không thể thua. Trương Phàm hét lớn một tiếng, hắn cắn chặt răng, thể nội lỗ đen bản nguyên điên cuồng vận chuyển, chống cự lại bàn tay màu vàng nóng công kích, thân thể của hắn đã gần như sụp đổ, nhưng là hắn nhưng không có từ bỏ, hắn không muốn chết ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Ong ong ong. Ngay lúc này, Trương Phàm thể nội một cái phù văn cổ xưa đột nhiên hiện hiện, nó tản ra nồng đậm hỗn độn khí tức, phản phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại ở thế gian cổ lão phù văn, tràn đầy lực lượng thần bí. Đây là Trương Phàm nhìn xem cái này phù văn cổ xưa, trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, hắn ẩn ẩn cảm giác được phù văn này tựa hồ cùng hắn thể nội lỗ đen bản nguyên có liên hệ nào đó, giữa bọn chúng tựa hồ tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Ngay lúc này, bàn tay màu vàng nóng công kích đã càng ngày càng mãnh liệt, Trương Phàm thân thể đã cơ hồ sụp đổ, máu tươi không ngừng mà chảy ra, sắc mặt của hắn trở nên 10 phần tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể của hắn không ngừng mà run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Ong ong ong. Ngay lúc này, Trương Phàm thể nội cổ lão phù văn đột nhiên phát ra một trận mãnh liệt bù bù âm thanh, ánh sáng của nó càng ngày càng lóa mắt, một cỗ vô hình ba động từ trong phù văn phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian. Ngay sau đó, một đạo lỗ đen to lớn từ trong phù văn chậm rãi hiện hiện, nó tản ra kinh khủng thôn vệ chi lực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, bao quát thời gian cùng không gian. Giờ khắc này, bàn tay màu vàng nóng công kích đình chỉ, nó phản phất cảm nhận được lỗ đen uy hiếp, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Trương Phàm thì là cảm thấy một cỗ mãnh liệt hấp lực từ trong lỗ đen truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ được bay về phía lỗ đen. Không, Trương Phàm sắc mặt đại biến, hắn liều mạng dãy rủa lấy, nhưng là lỗ đen hấp lực thực sự quá cường đại, hắn căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hắc động thôn phệ. Ông, ngay tại Trương Phàm sắp bị hắc động thôn phệ một khắc này, trong cơ thể hắn cổ lão phù văn đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt, một cái phù văn thần bí từ trong phù văn hiện hiện, cấp tốc dung nhập trong lỗ đen. Oeng, sau một khắc, lỗ đen đột nhiên nổ tung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ không gian tê liệt, vô số đạo vết nứt không gian xuất hiện ở trong không gian. Xì, vết nứt không gian. Trương Phàm sắc mặt đại biến, hắn liều mạng dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi vết nứt không gian trói buộc, nhưng là lực lượng của hắn thực sự quá yếu, căn bản là không có cách chống cự vết nứt không gian hấp xả. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Trương Phàm trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, hắn cảm giác đến ý thức của mình ngay tại dần dần mơ hồ, tựa như lúc nào cũng khả năng biến mất. Đúng lúc này, một cỗ năng lượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện tại Trương Phàm thể nội, cỗ năng lượng này cấp tốc khuyết tán ra đến, đem Trương Phàm bao khỏa ở trong đó. Ông, theo năng lượng khuyết tán, vết nứt không gian tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu dần dần khép kín. Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm cảm giác được ý thức của mình dần dần khôi phục, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà thoát khỏi vết nứt không gian trói buộc, một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Cỗ năng lượng này là cái gì? Trương Phàm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn cẩn thận cảm thụ được năng lượng trong cơ thể, muốn biết rõ ràng cỗ năng lượng này nơi phát ra. Đột nhiên, Trương Phàm cảm giác được trong ý thức của mình xuất hiện một cỗ xa lạ ký ức, cỗ này ký ức 10 phần khổng lồ, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, để Trương Phàm trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa. Cỗ này ký ức là cái gì? Trương Phàm trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn cấp tốc đem ý thức chìm vào trong trí nhớ, muốn biết rõ ràng cô này ký ức lai lịch. Theo Trương Phàm ý thức chìm vào, hắn dần dần minh bạch cô này ký ức lai lịch. Nguyên lai, Trương Phàm thể nội cổ lão phù văn lại là một loại cực kỳ cường đại truyền thừa phù văn, loại truyền thừa này phù văn nguồn gốc từ tại một cái văn minh cổ lão, có được sức mạnh vô cùng vô tận. Mà Trương Phàm vừa rồi phóng thích ra cố năng lượng kia, chính là truyền thừa trong phù văn một loại lực lượng, tên là thời không chi lực. Thời không chi lực là một loại cực kỳ thần bí lực lượng, nó có thể xuyên qua thời không, đánh vỡ không gian trói buộc, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, cải biến tiến trình của lịch sử. Trương Phàm khi biết tin tức này sau, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Cái này văn minh cổ lão tại một trận trong đại tai nạn diệt vong, mà truyền thừa này phù văn lại bị Trương Phàm ngoài ý muốn đạt được. Trương Phàm ý thức tiếp tục thâm nhập sâu, hắn bắt đầu minh bạch truyền thừa này phù văn là như thế nào vận chuyển. Loại truyền thừa này phù văn có nhiều loại năng lực, trong đó một loại năng lực chính là có thể đem Trương Phàm tư tưởng chuyển hóa làm văn tự. Cứ như vậy, Trương Phàm liền có thể thông qua văn tự để diễn tả mình tư tưởng. Trừ cái đó ra, truyền thừa phù văn còn có thể để Trương Phàm có một loại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Loại lực lượng này có thể giúp Trương Phàm khống chế tâm tình của mình, để hắn tại đối mặt nguy hiểm lúc càng thêm tỉnh táo, càng thêm lý trí. Trương Phàm trong lòng tràn đầy kinh hỉ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà đạt được dạng này một cái cường đại truyền thừa phù văn, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Trương Phàm tiếp tục thâm nhập sâu trí nhớ của mình, hắn muốn càng xâm nhập thêm hiểu rõ truyền thừa này phù văn huyền bí, muốn nắm giữ càng nhiều năng lực. Theo Trương Phàm xâm nhập, hắn phát hiện truyền thừa này phù văn không chỉ là một cái cường đại truyền thừa phù văn, nó còn ẩn chứa một cái bí mật kinh thiên, một cái liên quan tới cái này văn minh cổ xưa diệt vong bí mật. Trương Phàm trong lòng tràn ngập tò mò, hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu trí nhớ của mình, muốn để lộ bí mật kinh thiên này chân tướng. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn ý thức đến ý thức của mình đang bị một loại lực lượng cường đại thôn phệ, hắn lập tức ý thức được đây là truyền thừa trong phù văn một cái bẫy, nếu như hắn tiếp tục thâm nhập sâu trí nhớ của mình, ý thức của hắn sẽ bị triệt để thôn phệ, trở thành truyền thừa phù văn một bộ phận. Trương Phàm trong lòng kinh hãi, hắn lập tức đình chỉ xâm nhập trí nhớ của mình, bắt đầu cố gắng ổn định ý thức của mình. Trải qua một phen cố gắng, Trương Phàm rốt cục ổn định ý thức của mình, hắn thở dài một hơi. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Trương Phàm biết, truyền thừa này trong phù văn ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm, hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu không sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Trương Phàm quyết định trước tạm thời từ bỏ xâm nhập trí nhớ của mình, chờ sau này có cơ hội lại tiếp tục thăm dò truyền thừa này phù văn huyền bí. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghe được một trận tiếng vang kịch liệt, trong lòng của hắn giật mình, lập tức ý thức được bên ngoài xảy ra chuyện. Trương Phàm lập tức từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế, chạy ra gian phòng. Tại phòng ở bên ngoài, Trương Phàm nhìn thấy một đám người áo đen ngay tại công kích nhà của hắn. Hắn lập tức ý thức được những người áo đen này là hướng về phía hắn tới. Trương Phàm trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn lập tức xuống tới, cùng người áo đen triển khai kịch chiến. Trải qua một phen kịch chiến, Trương Phàm rốt cục đem người áo đen toàn bộ. Cái này văn minh cổ lão tại một trận trong đại tai nạn diệt vong, mà truyền thừa này phù văn lại bị Trương Phàm ngoài ý muốn đạt được. Trương Phàm ý thức tiếp tục thâm nhập sâu, hắn bắt đầu minh bạch truyền thừa này phù văn là như thế nào vận chuyển. Loại truyền thừa này phù văn có nhiều loại năng lực, trong đó một loại năng lực chính là có thể đem Trương Phàm tư tưởng chuyển hóa làm văn tự, cứ như vậy, Trương Phàm liền có thể thông qua văn tự để diễn tả mình tư tưởng. Trừ cái đó ra, truyền thừa phù văn còn có thể để Trương Phàm có một loại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, loại lực lượng này có thể giúp Trương Phàm khống chế tâm tình của mình, để hắn tại đối mặt nguy hiểm lúc càng thêm tỉnh táo, càng thêm lý trí. Trương Phàm trong lòng tràn đầy kinh hỉ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà đạt được dạng này một cái cường đại truyền thừa phù văn, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Trương Phàm tiếp tục thâm nhập sâu trí nhớ của mình, hắn muốn càng xâm nhập thêm hiểu rõ truyền thừa này phù văn huyền bí, muốn nắm giữ càng nhiều năng lực. Theo Trương Phàm xâm nhập, hắn phát hiện truyền thừa này phù văn không chỉ là một cái cường đại truyền thừa phù văn, nó còn ẩn chứa một cái bí mật kinh thiên, một cái liên quan tới cái này văn minh cổ xưa diệt vong bí mật. Trương Phàm trong lòng tràn ngập tò mò, hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu trí nhớ của mình, muốn để lộ bí mật kinh thiên này chân tướng. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn ý thức đến ý thức của mình đang bị một loại lực lượng cường đại thôn phệ. Hắn lập tức ý thức được đây là truyền thừa trong phù văn một cái bẫy, nếu như hắn tiếp tục thâm nhập sâu trí nhớ của mình, ý thức của hắn sẽ bị triệt để thôn phệ, trở thành truyền thừa phù văn một bộ phận. Trương Phàm trong lòng kinh hãi, hắn lập tức đình chỉ xâm nhập trí nhớ của mình, bắt đầu cố gắng ổn định ý thức của mình. Trải qua một phen cố gắng, Trương Phàm rốt cục ổn định ý thức của mình, hắn thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Trương Phàm biết, truyền thừa này trong phù văn ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm, hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu không sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Trương Phàm quyết định trước tạm thời từ bỏ xâm nhập trí nhớ của mình, chờ sau này có cơ hội lại tiếp tục thăm dò truyền thừa này phù văn huyền bí. Xì xì xì, đúng lúc này, hắn nghe được một trận xì 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 thanh âm, giống như là mạch điện chập mạch thanh âm. Trương Phàm nhíu mày, cảnh giác đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện thanh âm là từ truyền thừa phù văn nội bộ truyền đến, phù văn mặt ngoài bắt đầu lóe lên quỷ dị quang mang. Xì xì xì, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Trương Phàm ý thức được tình huống không ổn, hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hắn thử nghiệm từ truyền thừa trong phù văn rời khỏi, nhưng là phát hiện chính mình không thể thoát khỏi. Phù văn phảng phất một cái cự đại vòng xoáy, đem hắn ý thức một mực hút lại, không cách nào thoát thân. Xì xì xì, Trương Phàm cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ý thức của hắn sẽ bị phù văn thôn phệ, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Hắn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, thử nghiệm tránh thoát phù văn trói buộc. Nhưng mà, phù văn lực lượng tựa hồ càng ngày càng cường đại, Trương Phàm cảm giác được ý thức của mình ngay tại dần dần tiêu tán. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Trương Phàm đột nhiên nhớ tới chính mình mang theo người thanh kia thần bí truy thủ. Hắn đã từng dùng cây chủy thủ này phá vỡ qua vô số phong ấn, có lẽ cây chủy thủ này cũng có thể trợ giúp hắn thoát khỏi truyền thừa phù văn trói buộc. Trương Phàm lập tức lấy ra thanh chủy thủ kia, hướng phía truyền thừa phù văn đâm. Đúng lúc này, hắn nghe được một trận xì 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 thanh âm, giống như là mạch điện chập mạch thanh âm. Trương Phàm nhíu mày, cảnh giác đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện thanh âm là từ truyền thừa phù văn nội bộ truyền đến, phù văn mặt ngoài bắt đầu lóe lên quỷ dị quang mang. Xì xì xì, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Trương Phàm ý thức được tình huống không ổn, hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hắn thử nghiệm từ truyền thừa trong phù văn rời khỏi, nhưng là phát hiện chính mình không thể thoát khỏi. Phù văn phảng phất một cái cự đại vòng xoáy, đem hắn ý thức một mực hút lại, không cách nào thoát thân. Xì xì xì, Trương Phàm cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ý thức của hắn sẽ bị phù văn thôn phệ. Chương 429, Hắc ám truyền qua chương 429, Hắc ám truyền qua phù văn cổ xưa tản ra hào quang chói mắt, như là một đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt, nó tại Trương Phàm thể nội không ngừng mà lưu chuyển, là Trương Phàm rót vào liên tục không ngừng năng lượng. Trương Phàm lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn ngập bản thân, nguyên bản gần như sụp đổ thân thể tại nguồn lực lượng này tẩm bổ bên dưới dần dần khôi phục. Hắn phảng phất nghe được từng tiếng chấn thiên hám địa gầm hét, đó là đến từ viễn cổ kêu gọi, là hỗn độn vũ trụ bên trong cổ xưa nhất lực lượng đang kêu gọi lấy hắn. Trương Phàm trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định, hắn nắm thật chặt nắm đấm, không ngừng mà hấp thu đến từ lực lượng trong cơ thể. Toàn thân của hắn tản ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bàn tay màu vàng nóng, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ tinh thần cũng vì đó run rẩy. Hắn vung vẩy lên song quyền, hướng phía bàn tay màu vàng nóng kia nặng nề mà đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bàn tay màu vàng nóng tại Trương Phàm dưới song quyền trong nháy mắt phá toái, hóa thành một mảnh quang vũ màu vàng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Giữa thiên địa hỗn độn khí tức phảng phất nhận lấy cái gì triệu hoán, điên cuồng hướng lấy Trương Phàm mà tới. Trương Phàm tắm rửa tại hỗn độn khí tức bên trong, tựa như một tôn cổ lão thần linh, tản ra vô tận uy nghiêm. Hắn ngẩng đầu, nóng nhìn cái kia đen kịt vũ trụ, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết. Là lúc này rồi. Trương Phàm thấp giọng nói, lời còn chưa dứt, thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, một nguồn sức mạnh mênh mông trong cơ thể hắn cuộn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng hiện ra một đạo to lớn cánh cửa màu vàng. Cánh cửa này cổ lão mà thần bí, phản phất thông hướng một cái thế giới không biết. Trương Phàm bước ra một bước, đi vào cánh cửa màu vàng. Trong chốc lát, cánh cửa màu vàng biến mất ở trong hư không, chỉ để lại Trương Phàm một người thân ảnh. Tại nơi sâu xa trong vũ trụ, một cái cự đại vòng xoáy hắc ám ngay tại xoay chậm chậm, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Trương Phàm nhìn chăm chú cái này vòng xoáy, thân ảnh của hắn tại trong bóng tối vô tận lộ ra đặc biệt cô độc. Là thời điểm nên kết thúc đây hết thảy. Trương Phàm nhẹ nhàng nói ra. Hắn cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều mang một cỗ cường đại lực lượng. Thân ảnh của hắn dần dần dung nhập trong bóng tối, cùng cái kia vòng xoáy hắc ám đối kháng lẫn nhau. Đột nhiên, một đạo quang mang màu vàng từ Trương Phàm trên thân nở rộ, chiếu sáng toàn bộ vòng xoáy hắc ám. Hắn hét lớn một tiếng, song quyền nắm chặt, phản phất muốn đem toàn bộ vòng xoáy hắc ám đánh nát. Tại thời khắc này, thân ảnh của hắn lộ ra không gì sánh được vĩ ngạn, phản phất một tôn cổ lao chiến thần, bởi vì vũ trụ hòa bình mà chiến. Mà vòng xoáy hắc ám cũng cảm nhận được Trương Phàm uy hiếp, nó bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ý đồ thôn phệ Trương Phàm. Nhưng Trương Phàm không sợ hãi chút nào, song quyền của hắn không ngừng mà đập đện tại vòng xoáy hắc ám phía trên, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Chỉ gặp Trương Phàm nắm đấm dần dần nhiễm lên một tầng thần bí kim quang, mỗi một lần oanh kích đều sẽ bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp, một lần lại một lần đem vòng xoáy hắc ám đánh lui. Mà vòng xoáy hắc ám tựa hồ cũng ý thức được Trương Phàm lực lượng không thể khinh thường, nó bắt đầu co vào, ý đồ giảm bớt Trương Phàm phạm vi công kích. Nhưng mà, Trương Phàm đã sớm dự liệu được đây hết thảy, hắn lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, song quyền bỗng nhiên vung lên, đánh ra một mảnh màu vàng quyền ảnh. Những quyền ảnh này phản phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng mà tê liệt lấy vòng xoáy hắc ám, đưa nó thân thể từng chút đánh nát. Mà Trương Phàm trên khuôn mặt thì lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết, cái này Trương Phàm nắm đấm dần dần nhiễm lên một tầng thần bí kim quang, mỗi một lần oanh kích đều sẽ bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp, một lần lại một lần đem vòng xoáy hắc ám đánh lui. Mà vòng xoáy hắc ám tựa hồ cũng ý thức được Trương Phàm lực lượng không thể khinh thường, nó bắt đầu co vào, ý đồ giảm bớt Trương Phàm phạm vi công kích. Nhưng mà, Trương Phàm đã sớm dự liệu được đây hết thảy, hắn lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, song quyền bỗng nhiên vung lên, đánh ra một mảnh màu vàng quyền ảnh. Những quyền ảnh này phản phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng mà tê liệt lấy vòng xoáy hắc ám, đưa nó thân thể từng chút đánh nát. Khi vòng xoáy hắc ám ý đồ lại lần nữa thu nhỏ lúc, Trương Phàm lại sử xuất một chiêu lôi bạo anh minh, một chiêu này uy lực to lớn, trực tiếp đem vòng xoáy hắc ám đánh tan. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, thử, nhìn ngươi còn có chiêu số gì. Lúc này, vòng xoáy hắc ám rốt cục kìm nén không được, nó đột nhiên biến ảo thành một cái cự đại nắm đấm màu đen, hung hăng hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, song quyền vung lên, quyền ảnh màu vàng hóa thành vô số đạo lôi đỉnh, cùng nắm đấm màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, lôi đỉnh cùng hắc ám va chạm, làm cho cả không gian đều tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà tại trong nguồn lực lượng này, Trương Phàm thân ảnh nhưng thủy chung sừng sững bất động. Trên nắm đấm của hắn kim quang lập lòe, phản phất một vòng liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ hắc ám thế giới. Mà vòng xoáy hắc ám thì là càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Trương Phàm quyền ảnh màu vàng triệt để đánh tan. Vòng xoáy hắc ám tán loạn đằng sau, từng đạo kim quang từ trong đó bắn ra, phản phất là ánh sáng của mặt trời, xua tán đi tất cả hắc ám. Hô, cuối cùng kết thúc. Trương Phàm thở dài ra một hơi, hắn biết cái này vòng xoáy hắc ám cũng không phải là dễ đối phó như vậy, nếu không phải mình sớm có chuẩn bị, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị nó kéo vào trong bóng tối. Theo vòng xoáy hắc ám biến mất, Trương Phàm trước mắt xuất hiện một tòa cung điện to lớn, tòa cung điện này toàn thân đen kịt, phảng phất là do hắc ám ngưng tụ mà thành. Trương Phàm nhìn trước mắt cung điện, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Tại sao phải có như thế cường đại vòng xoáy hắc ám thủ hộ? Mang theo nghi vấn trong lòng, Trương Phàm từng bước đi hướng cung điện. Khi hắn đi đến cửa cung điện lúc, lại phát hiện cung điện đại môn đóng chặt, hắn thử nghiệm lấy tay đẩy, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Trương Phàm có chút buồn bực, chẳng lẽ cung điện này chủ nhân cũng không muốn để cho người khác đi vào sao? Thế nhưng là, nơi này rõ ràng là một cái cấm địa, tại sao phải có người ở chỗ này đây? Trương Phàm nghĩ, quyết định trước tiên ở phụ cận quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới mặt khác tiến vào cung điện phương pháp. Hắn vòng quanh cung điện đi một vòng, phát hiện cung điện chúng quanh cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có một cánh cửa lớn đóng chặt, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Phàm nhíu mày, nếu như không thể tiến vào cung điện, hắn liền không cách nào biết rõ ràng cấm địa này bí mật, càng không cách nào tìm tới đường đi ra ngoài. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên phát hiện cung điện trên vách tường có một cái nho nhỏ lỗ khảm, thoạt nhìn như là một cái nút. Trương Phàm trong lòng hơi động, đi ra phía trước cẩn thận quan sát một chút, phát hiện lỗ khảm này đúng là một cái nút, chỉ bất quá ẩn tàng rất sâu, nếu như không phải cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Trương Phàm nhẹ nhàng đè xuống cái nút, cung điện cửa lớn từ từ mở ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào, phát hiện trong cung điện không gian 10 phần to lớn, bốn phía trưng bày các loại kỳ dị vật phẩm. Những vật phẩm này nhìn niên đại xa xưa, tản ra khí tức cổ xưa. Tại cung điện trung ương, có một tòa tế đàn to lớn, trên tế đàn bày đầy các loại chân quý linh thạch cùng các loại phù văn thần bí. Tế đàn chung quanh còn có mấy cây cột đá, phía trên điêu khắc các loại đồ án kỳ dị, tản ra năng lượng ba độ cường đại. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí tới gần tế đàn, cẩn thận quan sát đến những phù văn kia cùng đồ án. Đột nhiên, hắn phát hiện trong đó trên một cây trụ đá đồ án tựa hồ cùng hắn trước đó tại vòng xoáy hắc ám bên trong nhìn thấy cái kia ký hiệu thần bí có chút tương tự. Chẳng lẽ tòa cung điện này cùng vòng xoáy hắc ám có liên hệ gì? Trương Phàm trong lòng không khỏi suy đoán. Đúng lúc này, trên tế đàn một viên linh thạch đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, trong quang mang ẩn hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ. Trương Phàm trong lòng giật mình, lập tức cảnh giác lên. Hắn cảnh giác nhìn xem thân ảnh kia, lại phát hiện đối phương tựa hồ không có ác ý, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trương Phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định trước cùng đối phương câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là ai? Tòa cung điện này là địa phương nào? Tại sao phải có vòng xoáy hắc ám thủ hộ?" Trương Phàm liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Thân ảnh kia trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra, "Ta là tòa cung điện này thủ hộ giả, tên là Hắc Ám sứ giả." Tòa cung điện này là Hắc Ám Thần Điện một bộ phận. Hắc Ám Thần Điện là một cái cổ lão tổ chức thần bí, có được lực lượng cường đại. Hắc Ám Thần Điện một mực tại tìm kiếm một cái có thể kế thừa Hắc Ám Thần Chi lực người. Ta được tuyển chọn làm thủ hộ giả, phụ trách thủ hộ Hắc Ám Thần Điện bí mật cùng lực lượng. Tại bên trong tòa cung điện này, có thật nhiều thần bí vật phẩm cùng phù văn, bọn chúng đều là Hắc Ám Thần Điện để lại chân quý di sản. Hắc Ám Thần Điện đã từng là một cái cường đại tổ chức, nhưng ở trong dòng chảy lịch sử dần dần suy sụp, cuối cùng bị lãng quên tại trong góc tối. Tòa cung điện này trung quanh có một cái cường đại kết giới, đưa nó cùng ngoại giới cách ly. Kết giới lực lượng đến từ Hắc Ám Thần Điện phong ấn, nó có thể chống cự hết thảy kẻ ngoại lai xâm lấn. Mà ta làm Hắc Ám sứ giả, phụ trách thủ hộ tòa cung điện này, phòng ngừa bí mật của nó bị ngoại giới phát hiện. Tại Hắc Ám Thần Điện bên trong, còn có một cái thần bí tế đàn, nó được xưng là Hắc Ám Chi Nguyên. Hắc Ám Chi Nguyên là Hắc Ám Thần Điện hạch tâm, nó ẩn chứa vô tận lực lượng, có thể làm cho người thu hoạch được cường đại Hắc Ám chi lực. Nhưng mà, Hắc Ám Chi Nguyên lực lượng quá mức cường đại, chỉ có trải qua đặc thù nghi thức cùng khảo nghiệm, mới có thể thành công thu hoạch được Hắc Ám thần truyền thừa. Trương Phàm nghe xong Hắc Ám sứ giả giải thích, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tòa cung điện này vậy mà ẩn giấu đi kinh người như thế bí mật. Nhưng mà, hắn đối với Hắc Ám Chi Nguyên tràn ngập tò mò, muốn thử một chút Hắc Ám thần truyền thừa nghi thức. Hắc Ám sứ giả, ta muốn thử một chút Hắc Ám thần truyền thừa nghi thức, xin hỏi cần gì điều kiện? Trương Phàm hỏi. Hắc Ám sứ giả trầm mặc một lát, sau đó hồi đáp, Hắc Ám truyền thừa nghi thức cần một cái cường đại ý chí lực cùng kiên định tín niệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể thu được lực lượng của Hắc Ám thần. Tại Hắc Ám thần điện bên trong, có một cái thí luyện chi địa, nơi đó tràn đầy nguy hiểm cùng tiêu chiến. Ngươi nhất định phải thông qua nơi đó khảo nghiệm mới có tư cách tham gia Hắc Ám truyền thừa nghi thức. Trương Phàm nghe xong, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn quyết định muốn đi thí luyện chi địa, khiêu chiến cực hạn của mình, tranh thủ thu hoạch được Hắc Ám thần truyền thừa. Ta hiểu được, Hắc Ám sứ giả, ta sẽ đi thí luyện chi địa, khiêu chiến cực hạn của mình. Xin hỏi ta nên như thế nào tiến về nơi đó? Trương Phàm hỏi. Hắc Ám sứ giả trầm mặc một lát, sau đó chỉ hướng chính giữa tế đàn một khối phù văn. Đây là thông hướng thí luyện chi địa truyền tống phù văn, chỉ cần ngươi đứng tại trên phù văn, trong lòng mặc niệm thí luyện chi địa, liền có thể bị truyền tống đi qua. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, thí luyện chi địa vô cùng nguy hiểm, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Trương Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở trên phù văn. Trong lòng mặc niệm thí luyện chi địa, một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Chương 430, trong thần hải chương 430, trong thần hải phảng phất ý thức được vận mệnh của mình, nó run lên bần bật, phát ra một tiếng rít thê lương. Tại cái này tiếng rít bên trong, vòng xoáy hắc ám trung tâm đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng, một cái quang cầu màu đen bỗng nhiên từ trung tâm vòng xoáy bay ra, hướng phía Trương Phàm chạy nhanh đến. Trương Phàm thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, hắn biết cái này quang cầu màu đen nhất định ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Thế là, hắn lập tức thôi động linh lực trong cơ thể, chắp tay trước ngực, tạo thành một cái màu vàng hộ thuẫn, ngăn tại trước người của mình. Đúng lúc này, quang cầu màu đen đã đi tới Trương Phàm trước mặt, bỗng nhiên đụng phải màu vàng hộ thuẫn. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, quang cầu màu đen cùng màu vàng hộ thuẫn va chạm địa phương, bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ năng lượng ba động này quét ngang bốn phía, đem hết thể trung quanh đều biến thành cho tàn. Trương Phàm cũng bị luồng sức mạnh mẽ này chấn động đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm lại phát hiện thân thể của mình vậy mà tại chậm rãi khôi phục. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể của mình tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Trương Phàm lập tức ý thức được, nguồn lực lượng thần bí này nhất định đến từ trong cơ thể hắn đặc thù nào đó năng lực. Thế là, hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu cẩn thận cảm thụ nguồn lực lượng này nơi phát ra. Trải qua một phen cẩn thận dò xét, Trương Phàm rốt cục phát hiện, nguồn lực lượng thần bí này vậy mà đến từ hắn trong thần hải. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu nếm thử điều khiển nguồn lực lượng này. Theo Trương Phàm không ngừng mà nếm thử, hắn dần dần nắm giữ nguồn lực lượng này phương pháp vận dụng. Nguồn lực lượng này tựa hồ có đặc thù nào đó tác dụng, có thể cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, thậm chí còn có thể chữa trị thương thế của hắn. Trương Phàm trong lòng thầm nghĩ, cái này nhất định là mình tại trong quá trình tu luyện lấy được đặc thù nào đó năng lực. Thế là, hắn lập tức bắt đầu nếm thử vận dụng nguồn lực lượng này, để cho mình thân thể khôi phục nhanh chóng. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thân thể thời gian dần qua khôi phục lại, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn lập tức đứng lên, chuẩn bị lần nữa đối mặt cái kia quang cầu màu đen. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm lại đột nhiên phát hiện, cái kia quang cầu màu đen đã biến mất không thấy. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn lập tức nhìn xung quanh, tìm kiếm cái kia quang cầu màu đen tung tích. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng oanh minh, hắn lập tức quay đầu lại đi, lại phát hiện cái kia quang cầu màu đen vậy mà xuất hiện ở phía sau hắn. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn lập tức thi triển thân pháp, muốn tránh né cái kia quang cầu màu đen. Nhưng mà, cái kia quang cầu màu đen tốc độ thật sự là quá nhanh, Trương Phàm còn chưa kịp làm ra phản ứng, cái kia quang cầu màu đen liền đã đụng phải thân thể của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm thân thể lần nữa bị đâm đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm lại phát hiện thân thể của mình vậy mà lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu điều khiển nguồn lực lượng thần bí này, để cho mình thân thể khôi phục nhanh chóng. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thân thể thời gian dần qua khôi phục lại, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn lập tức đứng bên trong. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu nếm thử điều khiển nguồn lực lượng này. Theo Trương Phàm không ngừng mà nếm thử, hắn dần dần nắm giữ nguồn lực lượng này phương pháp vận dụng. Nguồn lực lượng này tựa hồ có đặc thù nào đó tác dụng, có thể cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, thậm chí còn có thể chữa trị thương thế của hắn. Trương Phàm trong lòng thầm nghĩ, cái này nhất định là mình tại trong quá trình tu luyện lấy được đặc thù nào đó năng lực. Thế là, hắn lập tức bắt đầu nếm thử vận dụng nguồn lực lượng này, để cho mình thân thể khôi phục nhanh chóng. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thân thể thời gian dần qua khôi phục lại, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn lập tức đứng lên, chuẩn bị lần nữa đối mặt cái kia quang cầu màu đen. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm lại đột nhiên phát hiện, cái kia quang cầu màu đen đã biến mất không thấy. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn lập tức nhìn xung quanh, tìm kiếm cái kia quang cầu màu đen tung tích. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng oanh minh, hắn lập tức quay đầu lại đi, lại phát hiện cái kia quang cầu màu đen vậy mà xuất hiện ở phía sau hắn. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn lập tức thi triển thân pháp, muốn tránh né cái kia quang cầu màu đen. Nhưng mà, cái kia quang cầu màu đen tốc độ thật sự là quá nhanh, Trương Phàm còn chưa kịp làm ra phản ứng, cái kia quang cầu màu đen liền đã đụng phải thân thể của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm thân thể lần nữa bị đâm đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương Phàm lại phát hiện thân thể của mình. Cái kia quang cầu màu đen tại tiếp nhận Trương Phàm liên tục trọng kích đằng sau, rốt cục chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vỡ vụn ra. Quang cầu màu đen vỡ vụn đằng sau, một đoàn hắc vụ từ trong đó lan tràn ra, bao phủ không gian xung quanh. Tại đoàn hắc vụ này bên trong, Trương Phàm cảm nhận được một khí tức nguy hiểm mãnh liệt, trong lòng của hắn dâng lên một loại vô cùng bất an cảm giác. Trương Phàm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời đột nhiên trở nên âm u không gì sánh được, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối. Bốn phía kiến trúc cũng biến thành rách nát không chịu nổi, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được, phản phất trải qua một trận thảm liệt chiến tranh. Trương Phàm chau mày, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn cảm giác đến phía sau dùng cả mình đánh tới, trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau. Chỉ gặp một đạo bóng dáng màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, chính mở ra lấy miệng to như chậu máu, hướng về hắn đánh tới. Trương Phàm trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động pháp tắc chi lực, hướng về cái kia đạo bóng dáng màu đen nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, cái kia đạo bóng dáng màu đen tựa hồ cực kỳ giàu hoạt, vậy mà tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, để Trương Phàm công kích thất bại. Ngay sau đó, cái kia đạo bóng dáng màu đen lại lần nữa xuất hiện tại Trương Phàm sau lưng, hướng về hắn đánh tới. Lần này, Trương Phàm đã có chuẩn bị, đội vàng tôi động pháp tắc chi lực, chặn lại cái kia đạo bóng dáng màu đen công kích. Nhưng là, cái kia đạo bóng dáng màu đen lực công kích cực kỳ cường hãn, vậy mà thoáng cái liền đem Trương Phàm đánh lui mấy bước. Lần này, Trương Phàm không do dự nữa, hắn trực tiếp thi triển pháp tắc, hướng về cái kia quang cầu màu đen mà tới. Trương Phàm thân ảnh tựa như tia chớp ở trong không gian xẹt qua, trong nháy mắt liền đi tới quang cầu màu đen trước mặt. Hắn không chút do dự, trực tiếp cơ nắm đấm, hướng về quang cầu màu đen đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm nắm đấm hung hăng đập vào quang cầu màu đen phía trên. Quang cầu màu đen phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa hồ muốn tránh thoát Trương Phàm trói buộc. Trương Phàm không chút do dự, lần nữa cơ nắm đấm, hướng về quang cầu màu đen đập tới. Rầm rầm rầm. Hắc cầu tại Trương Phàm liên tục đập nện bên dưới bắt đầu phát ra bén nhọn kêu rên, đen kịt sắc ngoài cũng dần dần vỡ vụn, đen kịt điểm sáng bắt đầu từ vỡ vụn trong khe hở tứ tán. Lúc này, Trương Phàm nắm đấm bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng đen kịt chỗ ngăn cản, không cách nào lại hướng về phía trước vung ra một tấc. Hắn trong nháy mắt ý thức được, chính mình đây là đụng phải một cái cọm rơm cứng. Hừ, có chút bản sự, có thể bức ta hiện thân. Theo một cái thanh âm âm trầm, hắc cầu bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ quần quần lấy, dần dần ngưng tụ thành một cái cao lớn hình người. Cái này cao lớn hình người có một đầu mái tóc đen nhánh, một đôi đen nhánh con mắt, toàn thân tản ra một cô mãnh liệt khí tức hắc ám, khiến người ta cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Người là ai? Trương Phàm nhíu mày hỏi. Cao lớn hình người cười lạnh một tiếng, không có trả lời Trương Phàm vấn đề, mà là trực tiếp đối với Trương Phàm phát động công kích. Trương Phàm thấy thế, cũng không khách khí chút nào nên đón tiếp lấy. Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Không gian chung quanh tại cỗ này trong đụng chạm bắt đầu bặm mẻo, phá thoái, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ bình thường. Trương Phàm cùng cao lớn hình người không ngừng mà giao thủ, hai người đều thi triển ra chính mình lực lượng cường đại nhất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người va chạm lần nữa ở cùng nhau, lần này, cao lớn hình người không tiếp tục ngăn trở Trương Phàm công kích, trực tiếp bị Trương Phàm một quyền đánh bay ra ngoài. Phốc. Cao lớn hình người há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bị ta thôn phệ đi. Trương Phàm đem cái kia cao lớn hình người bao khỏa ở trong đó, bắt đầu thôn phệ đối phương năng lượng trong cơ thể. Tại hỗn độn pháp tắc tác dụng dưới, cái kia cao lớn hình người từ từ trở nên suy yếu, lực lượng của hắn không ngừng trôi qua, cuối cùng bị Trương Phàm triệt để hấp thu, hóa thành hư không. Trương Phàm thôn phệ hết cái kia cao lớn hình người sau, hắn cảm nhận được lực lượng của mình tăng lên rất nhiều, hắn nhịn không được nở một nụ cười. "Ừm, rất tốt." Trương Phàm hài lòng gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa thân ảnh to lớn kia bên trên, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thân ảnh khổng lồ kia trước mặt. "Ừm, ngươi làm sao đem cái kia cao lớn hình người bao khỏa ở trong đó, bắt đầu thôn phệ đối phương năng lượng trong cơ thể?" Tại hỗn độn pháp tắc tác dụng dưới, cái kia cao lớn hình người từ từ trở nên suy yếu, lực lượng của hắn không ngừng trôi qua, cuối cùng bị Trương Phàm triệt để hấp thu, hóa thành hư không. Trương Phàm thôn phệ hết cái kia cao lớn hình người sau, hắn cảm nhận được lực lượng của mình tăng lên rất nhiều, hắn nhịn không được nở một nụ cười. "Ừm, rất tốt." Trương Phàm hài lòng gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa thân ảnh to lớn kia bên trên, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thân ảnh khổng lồ kia trước mặt. "Ừm, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện?" Thân ảnh khổng lồ kia phát ra một tiếng kinh hô. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, ta vì cái gì không thể xuất hiện. Chương 431, tiến nhập vết rách. Chương 431, tiến nhập vết rách. Vô số điểm sáng màu đen cùng điểm sáng màu vàng nóng đan vào một chỗ, giống như một bức hoa mỹ bức tranh. Trương Phàm cảm giác được một cỗ cường đại lực trùng kích, thân thể của mình phảng phất muốn bị tê liệt bình thường. Nhưng mà, hai tay cầm thật chặt hộ thuẫn biên giới, gắt gao ngăn cản nguồn lực lượng này. Lúc này, quang cầu màu đen cùng màu vàng hộ thuẫn va chạm đã tiến nhập giai đoạn gay cấn, song phương lực lượng đều đang không ngừng tiêu hao. Mà ở trong quá trình này, quang cầu màu đen bắt đầu dần dần thu nhỏ, màu vàng hộ thuẫn cũng biến thành có chút tạm đạm. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của mình tuôn ra, tựa hồ là một loại nào đó lực lượng thần bí bị kích hoạt lên. Nguồn lực lượng này nhanh chóng chạy khắp toàn thân của hắn, để hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Hắn cắn chặt răng, đem lực lượng trong cơ thể ngưng tụ tại trên hai tay, màu vàng hộ thuẫn lập tức quang mang đại thịnh. Trương Phàm thở hổn hển, nhìn qua đã biến mất quang cầu màu đen, trong lòng không khỏi dâng lên một trận vui sướng. Hắn biết, chính mình vừa mới lực lượng thần bí kia, chính là đến từ thần hồn của mình. Tại thời khắc mấu chốt, thần hồn của hắn đã thức tỉnh, trợ giúp hắn vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng mà, không đợi Trương Phàm thở một ngụm, một đạo thanh âm lãnh từ vòng xoáy hắc ám bên trong truyền đến. Thôn vệ chi lực, tới đi. Trương Phàm trong lòng giật mình, liền tranh thủ trong tay màu vàng hộ thuẫn ngăn tại trước người. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia đạo vòng xoáy, tùy thời chuẩn bị ứng đối lần công kích sau. Theo âm thanh kia rơi xuống, vòng xoáy hắc ám bên trong lần nữa tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này so trước đó kinh khủng hơn, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Nó gào thét lên phóng tới Trương Phàm, thế không thể lỡ. Trương Phàm đem màu vàng hộ thuẫn ngăn tại trước người, hai mắt nhắm nghiền, đem thể nội lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, để hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập lên. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trương Phàm đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một vòng chói mắt hào quang màu vàng. Hắn đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại màu vàng hộ thuẫn phía trên, đón lấy cái kia cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một trận hào quang chói sáng. Trương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng vào thân thể của mình, để hắn cơ hồ đứng không vững. Hắn cắn chặt răng, liều mạng chống cự nguồn lực lượng này trùng kích. Tại trận này lực lượng đọ sức bên trong, Trương Phàm dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn nương tựa theo thần hồn thức tỉnh lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia cỗ thôn vệ chi lực. Cuối cùng, nguồn lực lượng kia dần dần tiêu tán, vòng xoáy hắc ám cũng dần dần biến mất trong tinh không. Ong ong ong, từng đợt giống như kiếm minh giống như thanh âm ở chung quanh vang lên, chỉ gặp Trương Phàm trong tay kim quang kiếm đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Phàm phất cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, kim quang kiếm vậy mà tự động bay khỏi Trương Phàm trong lòng bàn tay, hướng phía vòng xoáy hắc ám biến mất địa phương mau chóng bay đi. Trương Phàm hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Kim quang kiếm là hắn bản mệnh thần binh, cùng hắn tâm ý tương thông, lúc này cảm ứng được cái gì, lúc này mới sẽ tự động bay ra. Kim quang kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến vòng xoáy hắc ám biến mất địa phương. Chỉ thấy nó ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, không gian lại bị cắt đứt ra một vết nứt. Kim quang kiếm giống như một đạo thiểm điện màu vàng, trong nháy mắt chui vào trong vết rách. Trương Phàm trong lòng run lên, biết kim quang kiếm nhất định là cảm ứng được cái gì, mới có thể vội vàng như vậy tiến vào trong vết rách. Hắn không dám thất lễ, lập tức thôi động thân hình, theo sát tại kim quang kiếm đằng sau, tiến nhập vết rách. Trương Phàm cảm thấy thể nội có cỗ lực lượng đang điên cuồng ba động, hắn nắm thật chặt nắm đấm, sau đó đột nhiên bùng ra, chỉ gặp một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng, trực tiếp cắm vào không gian thần bí chỗ sâu nhất. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị mang vào một cái thế giới hoàn toàn mới, hết thảy xung quanh đều trở nên không gì sánh được rõ ràng, thật giống như mình đã dung nhập vào bên trong vùng không gian này, cũng không còn cách nào chia cắt. Trương Phàm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được hết thảy xung quanh. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như đứng ở trên một tòa tháp cao, quan sát toàn bộ thế giới. Dưới chân hắn là một mảnh khu rừng rậm rạp, một đầu đốn lượn quanh co sông nhỏ xuyên qua rừng rậm, cuối cùng tụ hợp vào hải dương. Mà ở phía sau hắn thì là một tòa dãy núi to lớn, dãy núi đỉnh là một mảnh bạch tuyết trắng ngần thế giới, một vòng mặt trời đỏ đang từ đường chân trời dâng lên, tỏa ra toàn bộ thế giới. Trương Phàm xoay người sang chỗ khác, nhìn xem vầng mặt trời đỏ kia, hắn đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại hắn rời đi địa cầu trước, từng tại quyển sách nào đó từng thấy một đoạn miêu tả như vậy, mặt trời đỏ mới lên, đạo lớn ánh sáng, tráng kiện công chính, thuần túy tinh lương. Đây chẳng phải là hắn đã từng tu luyện qua liệt dương? Trương Phàm cảm thấy thể nội có cỗ lực lượng đang điên cuồng ba động, hắn nắm thật chặt nắm đấm, sau đó đột nhiên bùng ra, chỉ gặp một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng, trực tiếp cắm vào không gian thần bí chỗ sâu nhất. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị mang vào một cái thế giới hoàn toàn mới, hết thảy xung quanh đều trở nên không gì sánh được rõ ràng, thật giống như mình đã dung nhập vào bên trong vùng không gian này, cũng không còn cách nào chia cắt. Trương Phàm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được hết thảy xung quanh. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như đứng ở trên một tòa tháp cao, quan sát toàn bộ thế giới. Dưới chân hắn là một mảnh khu rừng rậm rạp, một đầu đốn lượn quanh co sông nhỏ xuyên qua rừng rậm, cuối cùng tụ hợp vào hải dương. Mà ở phía sau hắn thì là một tòa dãy núi to lớn, dãy núi đỉnh ngay tại Trương Phàm xâm nhập không gian thần bí này thời điểm, đột nhiên một trận thanh âm kỳ quái từ phía sau hắn truyền đến. Trương Phàm nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại bóng đen từ đằng xa hướng hắn đánh tới. Trương Phàm lập tức đề cao cảnh giác, hắn cảm giác đến cái bóng đen kia tản ra lực lượng cường đại. Trương Phàm giơ lên trong tay hộ thuẫn, làm xong tùy thời ứng đối công kích chuẩn bị. Bóng đen càng ngày càng gần, Trương Phàm rốt cục thấy rõ diện mục thật của nó. Đó là một cái rơi khổng lồ màu đen, cánh của nó giống ngọn lửa màu đen một dạng thiêu đốt lên, trong mắt lóe ra tà ác quang mang. Trương Phàm lập tức ý thức được, cái này rơi đen có thể là không gian thần bí này thủ hộ giả, hắn nhất định phải đánh bại nó mới có thể tiếp tục tiến lên. Trương Phàm hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, chuẩn bị nên đón rơi đen công kích. Đúng lúc này, rơi đen đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng bén nhọn rít gào gọi. Cái này âm thanh rít gào gọi giống như một đạo vô hình sóng xung kích, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng đè ép, tim đập rộn lên, hô hấp khó khăn. Trương Phàm biết, lúc này tuyệt không thể lùi bước. Hắn cắn chặt răng, cố gắng chống cự lại rơi đen sóng âm công kích. Nhưng mà, rơi đen sóng âm công kích càng ngày càng mạnh, Trương Phàm cảm giác mình thân thể sắp không chịu nổi. Ngay tại hắn sắp mất đi ý thức thời điểm, Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Trương Phàm đột nhiên phát lực, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, hai tay nắm chặt hộ thuẫn, đem hộ thuẫn hướng phía quang cầu màu đen phương hướng hung hăng đẩy đi qua. Quang cầu màu đen cùng màu vàng hộ thuẫn ở giữa va chạm phát sinh kịch liệt bạo tạc, quang mang mãnh liệt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Đợi quang mang tán đi, Trương Phàm phát hiện quang cầu màu đen đã biến mất không thấy gì nữa, mà màu vàng hộ thuẫn cũng đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Trương Phàm lập tức điều chỉnh trạng thái, hắn biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hắn còn cần tiếp tục cố gắng. Tại không gian thần bí này bên trong, Trương Phàm bắt đầu mạo hiểm của hắn. Theo kịch bản xâm nhập, Trương Phàm dần dần phát hiện chỗ không gian này phía sau ẩn tàng bí mật. Hắn phát hiện, chỗ không gian này cũng không phải là phổ thông không gian, mà là một cái do vô số vĩ độ xen lẫn mà thành thế giới kỳ dị. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian pháp tắc đều đã bị phá vỡ, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy cùng thần bí. Ong ong ong, bên hai truyền đến thanh âm kỳ quái, Trương Phàm cảnh giác ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình vị trí địa phương đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản không có vật gì, không gian đột nhiên biến thành một mảnh to lớn rừng rậm, bốn phía cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm trong lòng giật mình, không biết mình vì cái gì đột nhiên đến nơi này. Hắn cẩn thận quan sát lấy bốn phía, muốn tìm được chỗ không gian này phía sau ẩn tàng bí mật. Đột nhiên, Trương Phàm cảm thấy một cỗ bất an mãnh liệt, hắn bỗng nhiên quay người, phát hiện sau lưng trên một cây đại thụ, chính chiếm cứ một đầu to lớn hắc xà. Hắc xà hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, phun thật dài lưỡi, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Trương Phàm lập tức rút ra trường kiếm bên hông, cảnh giác nhìn xem hắc xà. Xem ra, ta muốn tại cái này không gian quỷ dị bên trong chiến đấu. Trương Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị nên đón hắc xà công kích. Hắc xà tựa hồ cảm nhận được Trương Phàm ý, phát ra một tiếng gào trầm trầm, lập tức từ trên cây bay nào xuống, hướng Trương Phàm phát khởi công kích. Trương Phàm nhanh chóng nghiêng người né tránh, đồng thời cơ trường kiếm, hướng hắc xà thân thể chém tới. Trường kiếm cùng hắc xà lân phiến va chạm bên tai truyền đến thanh âm kỳ quái, Trương Phàm cảnh giác ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình vị trí địa phương đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản không có vật gì, không gian đột nhiên biến thành một mảnh to lớn rừng rậm, bốn phía cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm trong lòng giật mình, không biết mình vì cái gì đột nhiên đến nơi này. Hắn cẩn thận quan sát lấy bốn phía, muốn tìm được chỗ không gian này phía sau ẩn tàng bí mật. Đột nhiên, Trương Phàm cảm thấy một cỗ bất an mãnh liệt, hắn đột nhiên quay người, phát hiện sau lưng trên một cây đại thụ, chính chiếm cứ một đầu to lớn hắc xà. Hắc xà hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, phun thật dài lưỡi, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Trương Phàm lập tức rút ra trường kiếm bên hông, cảnh giác nhìn xem hắc xà. Xem ra, ta muốn tại cái này không gian quỷ dị bên trong chiến đấu. Trương Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị nên đón hắc xà công kích. Hắc xà tựa hồ cảm nhận được Trương Phàm ý, phát ra một tiếng gào trầm trầm, lập tức từ trên cây bay nào xuống, hướng Trương Phàm phát khởi công kích. Trương Phàm nhanh chóng nghiêng người né tránh, đồng thời cơ trường kiếm, hướng hắc xà thân thể chém tới. Trường kiếm cùng hắc xà lân phiến va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Trương Phàm phát hiện, cái này hắc xà lân phiến 10 phần cứng rắn, trường kiếm của mình căn bản là không có cách làm bị thương nó. Hắn không thể không cải biến chiến thuật, bắt đầu lợi dụng chúng quanh cây cối, cùng hắc xà triển khai một trận kịch chiến. Tại mảnh này quỷ dị trong rừng rậm, Trương Phàm cùng hắc xà triển khai một trận kích. Chương 432, nếm thử di động. Chương 432, nếm thử di động. Mới vừa tiến vào vết rách, Trương Phàm lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Cảm giác áp bách này bắt nguồn từ trong không gian xung quanh nồng đậm lực lượng hắc ám, phản phất muốn đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Trương Phàm lập tức vận chuyển trật tự, đem cỗ lực lượng hắc ám này bài xích ở bên ngoài. Mã Đức lần này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là hắc ám trật tự? Vì cái gì ta cảm giác không thấy? Trương Phàm mấy lần phóng thích thần hồn đều không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, ánh mắt của hắn bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ gặp kim quang kiếm chính lơ lửng tại một vùng tăm tối trong hư không, thân kiếm không ngừng lóe ra quang mang màu vàng, phản phất tại cùng lực lượng hắc ám đối kháng. Mà tại kim quang kiếm phía trước cách đó không xa, một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ ngay tại xoay chậm chậm. Trương Phàm chấn động trong lòng, vòng xoáy màu đen này cùng lúc trước bọn hắn chô cái kia vòng xoáy hắc ám giống nhau như lúc. Chỉ bất quá vòng xoáy này so trước đó cái kia càng lớn, tản ra khí tức hắc ám cũng càng thêm nồng đậm. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện vòng xoáy màu đen này trung tâm, tựa hồ có vật gì đó đang lóe lên. Vật kia tản mát ra một cỗ khí tức tà ác, khiến người ta run sợ. Trương Phàm ý thức được, vòng xoáy màu đen này rất có thể chính là dẫn đến vòng xoáy hắc ám biến mất kẻ cầm đầu. Hắn không dám kinh thường, lập tức thôi động kim quang kiếm, hướng phía vòng xoáy màu đen màu chóng bay đi. Kiếm quang màu vàng trong nháy mắt đâm vào trong vòng xoáy màu đen, cùng cái kia cỗ tà ác lực lượng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Ầm ầm, chỉ gặp trong vòng xoáy màu đen cỗ khí tức tà ác kia bắt đầu dần dần yếu bớt, Trương Phàm trong lòng vui mừng, cảm thấy mình tìm được sơ hở. Hắn tiếp tục thôi động kim quang kiếm, kiếm quang màu vàng càng phát ra lập lòe, trong vòng xoáy màu đen khí tức tà ác bắt đầu dần dần tiêu tán. Ở trong quá trình này, Trương Phàm phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Vòng xoáy màu đen tựa hồ ngay tại từ từ thu nhỏ, mà lại theo khí tức tà ác yếu bớt, trong vòng xoáy màu đen nguồn lực lượng kia cũng càng ngày càng yếu. Chẳng lẽ vòng xoáy màu đen này thật là dẫn đến vòng xoáy hắc ám biến mất kẻ cầm đầu? Trương Phàm thầm nghĩ nói, đã như vậy, vậy ta liền phải mau chóng đưa nó tiêu diệt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Trương Phàm càng thêm ra sức thôi động kim quang kiếm, kiếm quang màu vàng như là một hàng dài, không ngừng mà xông vào trong vòng xoáy màu đen. Ầm ầm, theo Trương Phàm không ngừng công kích, vòng xoáy màu đen rốt cục không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Vòng xoáy màu đen dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cái sáng tỏ chùm sáng màu trắng. Trương Phàm trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi kim quang kiếm, cảnh giác nhìn xem chùm sáng màu trắng kia. Chùm sáng màu trắng tản mát ra ánh sáng lưu hòa, cùng lúc trước khí tức tà ác hoàn toàn khác biệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Phàm nghi ngờ thầm nghĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần chùm sáng màu trắng, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Đột nhiên, chùm sáng màu trắng bỗng nhiên vỡ ra, chói mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian. Trương Phàm vội vàng nhắm mắt lại, để tránh bị cường quang chọc mù. Đợi đến quang mang dần dần tiêu tán, Trương Phàm mở to mắt, phát hiện chính mình thân ở một cái sáng tỏ trong không gian. Chỗ không gian này so trước đó vòng xoáy hắc ám phải lớn hơn nhiều, trên vách tường bốn phía lóe ra phù văn màu vàng, tản mát ra một cỗ khí tức thần thánh. Nơi này là nơi nào? Trương Phàm kinh ngạc hỏi. Trương Phàm nhíu mày, hắn hiểu được, một khi tiến vào vòng xoáy màu đen này, hắn sẽ đứng trước lấy nguy hiểm không biết. Nhưng là, nếu như không vào đi, kim quang kiếm khả năng liền sẽ bị thôn phệ. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, quyết định trước quan sát một chút vòng xoáy màu đen này. Đúng lúc này, trong vòng xoáy màu đen đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực từ trong vòng xoáy truyền đến, đem hết thể chung quanh đều cuốn vào trong đó. Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình tại không tự chủ được hướng vòng xoáy màu đen di động, hắn lập tức vận chuyển pháp tắc trật tự, toàn lực chống cự lại cỗ lực hút này. Tại dưới cố gắng của hắn, hấp lực dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất. Nhưng là, vòng xoáy màu đen lại tại lúc này phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có mấy chục mét đường kính vòng xoáy màu đen, vậy mà cấp tốc mở rộng, biến thành một cái đường kính vài trăm mét vòng xoáy khổng lồ, Trương Phàm không tự chủ được bị cuốn vào trong đó. Trương Phàm trong lòng thất kinh, hắn biết mình đã không cách nào đào thoát vòng xoáy màu đen khống chế, thế là, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần, nhìn xem có thể hay không tại vòng xoáy màu đen này bên trong tìm tới một tia sinh cơ. Hắn vận chuyển lên toàn thân trật tự, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó, hắn đem thần thức của mình tản ra, bắt đầu dò xét tình huống xung quanh. Tại thần thức của hắn phạm vi bên trong, hắn phát hiện xung quanh một vùng tám tối, phản phất đưa thân vào vực sâu vô tận bên trong. Hắn thử nghiệm di động thân thể, nhưng lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí nào đó trói buộc, không cách nào động đậy. Đột nhiên, Trương Phàm phát giác được xung quanh có một tia dị động, hắn lập tức tập trung lực chú ý, đem thần thức tập trung tới đó. Nơi đó tựa hồ có một cái tồn tại thần bí, tản ra một cỗ cường đại uy áp, để Trương Phàm thần thức cảm thấy run rẩy một hồi. Chẳng lẽ đó chính là vòng xoáy màu đen này hay tâm? Trương Phàm trong lòng suy đoán. Hắn quyết định tới gần tồn tại thần bí kia, nhìn xem có thể hay không tìm tới thoát đi vòng xoáy màu đen này manh mối. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí khống chế thần thức của mình, hướng tồn tại thần bí kia tới gần. Đúng lúc này, tồn tại thần bí kia tựa hồ đã nhận ra Trương Phàm thần thức, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt năng lượng, hướng về Trương Phàm phương hướng mà tới. Trương Phàm lập tức cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn lập tức đem thần thức của mình thu hồi, không còn dám tới gần tồn tại thần bí kia. Cỗ năng lượng kia ở trong hắc ám nhanh chóng phun trào, phản phất muốn đem hết thể chung quanh thôn vệ hầu như không còn. Trương Phàm kinh ngạc phát hiện, cỗ năng lượng này tựa hồ cùng hắn trước đó cảm nhận được cỗ uy áp kia hoàn toàn khác biệt, cỗ năng lượng này tràn đầy tà ác, quỷ dị cùng khí tức kinh khủng, để Trương Phàm cảm thấy một trận bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ vòng xoáy màu đen này thật là một cái tà ác tồn tại? Trương Phàm trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi vòng xoáy màu đen này khống chế, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Đúng lúc này, cái kia cỗ tà ác năng lượng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về Trương Phàm phương hướng mà tới. Trương Phàm trong lòng siết chặt, lập tức vận chuyển toàn thân trật tự chi lực, chuẩn bị nên đón sắp đến nguy cơ. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, cái kia cỗ tà ác năng lượng tại sắp tới gần hắn thời điểm, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Trương Phàm ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cái này tà ác năng lượng chỉ là hù dọa hắn? Trong lòng của hắn suy đoán. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt hút dẫn lực, tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán hắn. Trương Phàm lập tức thuận cái kia cỗ hút dẫn lực, hướng về sâu trong bóng tối bay đi. Đang phi hành trong quá trình, hắn phát hiện hoàn cảnh xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, không còn là một vùng tăm tối, mà là xuất hiện một chút lấm ta lấm tấm ánh sáng. Ầm ầm, từng đợt nổ thật to âm thanh ở bên tai vang lên, Trương Phàm cảm giác được tốc độ của mình càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn bay ra mảnh này hắc ám thế giới bình thường. Theo hắn phi hành, xung quanh sáng ngời càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một đầu sáng chói tinh hà, chiếu sáng toàn bộ hắc ám thế giới. Trương Phàm kinh ngạc phát hiện, những này sáng ngời tựa hồ đến từ từng cái tinh cầu khổng lồ, bọn chúng tản ra hào quang chói sáng, đem hắc ám xua tan. Hắn cảm giác đến chính mình chính bay về phía bên trong một cái tinh cầu, mà tinh cầu kia tản ra quang mang tựa hồ cùng hắn thể nội trật tự chi lực sinh ra cộng minh nào đó. Khi hắn tiếp cận tinh cầu kia lúc, hắn thấy được một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn điêu khắc vô số phù văn thần bí, tản ra năng lượng ba độ cường đại. Tại tế đàn trung ương, có một quang cầu khổng lồ, trong quang cầu tựa hồ có một bóng người, ngay tại hướng hắn ngắc. Trương Phàm do dự một chút, nhưng vẫn là bay về phía quang cầu kia. Khi hắn tới gần quang cầu lúc, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình trật tự chi lực bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, cùng trong quang cầu bóng người sinh ra mãnh liệt cộng minh. Đột nhiên, quang cầu phát ra hào quang chói sáng, đem Trương Phàm bao phủ trong đó. Ong ong ong, tại trong quang mang, Trương Phàm cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất hắn đã từng trải qua đây hết thảy. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, hắn cảm thấy mình bị một nguồn lực lượng kéo lấy, phảng phất đưa thân vào một cái vô tận trong vòng xoáy. Không biết qua bao lâu, Trương Phàm đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh trong tinh không vô tận. Ở trước mặt của hắn, đứng đấy một bóng người cao to, đó là một người mặc trường bào màu đen, vẻ mặt già nua nam tử. Người rốt cuộc đã đến, Trương Phàm nam tử chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một cỗ lực lượng thần bí, để Trương Phàm cảm thấy một trận tim đập nhanh. Người là ai? Nơi này là nơi nào? Trương Phàm cảnh giác hỏi. Nam tử mỉm cười, nói ra, ta là Trật Tự Chi Thần, nơi này là Trật Tự Chi Cảnh.
Trật Tự Chi Cảnh?
Trương Phàm nghi ngờ hỏi.
Trật Tự Chi Thần nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, nơi này là Trật Tự Chi Cảnh, là Trật Tự Chi lực đầu nguồn. Ở chỗ này, ngươi có thể cảm nhận được Trật Tự Chi lực cường đại, đồng thời có thể thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại.
Trương Phàm do dự một chút, hỏi, vậy ta cần bỏ ra cái giá gì?
Trật Tự Chi Thần khẽ cười nói, đại giới chính là, ngươi nhất định phải trở thành Trật Tự Chi Thần, thủ hộ thế giới này trật tự.
Trương Phàm sửng sốt một chút, lập tức hỏi, trở thành Trật Tự Chi Thần,
vậy ta cần làm những gì?
Trật Tự Chi Thần nói ra, rất đơn giản, giữ gìn thế giới trật tự, tiêu diệt những cái kia ý đồ phá hư trật tự nhân.
Trương Phàm trầm mặc một lát, hỏi, vậy ta nên như thế nào trở thành Trật Tự Chi Thần?
Trật Tự Chi Thần mỉm cười, nói ra, ngươi chỉ cần tiếp nhận Trật Tự Chi lực tẩy lễ, liền có thể trở thành Trật Tự Chi Thần.
Chương 433, phá xác mà ra. Chương 433, phá xác mà ra. Ngay lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt hấp lực từ vòng xoáy chỗ sâu truyền đến, phảng phất muốn đem hắn cả người đều thôn phệ đi vào.
Trương Phàm trong lòng run lên, biết đây là vòng xoáy màu đen thôn vệ chi lực, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát khỏi cố lực hút này, bằng không hắn liền thật nguy hiểm. Trong lòng của hắn quét ngang, lập tức điều động toàn thân Trật Tự Chi lực, đem thân thể của mình bao vây lại, hình thành một cái vòng bảo hộ, ý đồ ngăn cản được vòng xoáy màu đen thôn vệ chi lực. Nhưng mà, cố này thôn vệ chi lực thực sự quá mức cường đại, Trương Phàm vòng bảo hộ mặc dù tạm thời chặn lại thôn vệ chi lực, nhưng lại không cách nào ngăn cản nó tiếp tục hướng phía trước tiến lên.
Trương Phàm trong lòng lo lắng bất phần, hắn biết mình không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp từ nơi này trong vòng xoáy màu đen đào thoát ra ngoài.
Đột nhiên, Trương Phàm trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn lập tức đem thần thức của mình tập trung ở tay phải của mình trên ngón tay, sau đó thôi động Trật Tự Chi lực, đem tay phải của mình ngón tay biến thành một cây sắc bén cương châm.
Trương Phàm tay phải vung lên, cương châm trong nháy mắt đâm vào vòng xoáy màu đen bên dưới, sau đó dụng lực bạch một cái, một vết nước xuất hiện tại vòng xoáy màu đen bên dưới.
Trương Phàm mừng rỡ trong lòng, lập tức thuật đạo vết nước này, dùng sức kéo một phát, đem vết nước xé mở, cả người trong nháy mắt từ trong vòng xoáy màu đen chạy trốn ra ngoài.
Hô, Trương Phàm thở phào một cái, vừa rồi một màn kia thực sự quá kinh hiểm, nếu như hắn phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cũng đã bị vòng xoáy màu đen thôn phệ.
Ngay lúc này, một cỗ cường đại dòng điện từ trong cái khe truyền đến, Trương Phàm trong nháy mắt bị điện giật đến toàn thân tê liệt. Hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết nước bắt đầu chậm rãi khép kín.
Trương Phàm trong lòng kinh hãi, hắn biết nếu như mình không thể kịp thời đào thoát, một khi vết nước triệt để khép lại, hắn liền đem vĩnh viễn bị vây ở vòng xoáy màu đen này bên trong.
Hắn dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, liều mạng giãy giụa, ý đồ từ trong cái khe đào thoát ra ngoài.
Xì xì xì, vết nước càng hợp càng nhỏ, Trương Phàm cảm giác mình ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Chẳng lẽ ta liền muốn chết như vậy ở chỗ này sao?
Trương Phàm nội tâm tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng.
Đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô danh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn bao vây lại.
Trương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cái kia cỗ trói buộc hắn dòng điện biến mất vô tung vô ảnh.
Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà từ trong cái khe đào thoát đi ra.
Hô, Trương Phàm lần nữa thở phào một cái, lần này hắn rốt cục trở về từ coi chết.
Hắn nhìn xem dần dần tiêu tán vòng xoáy màu đen, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ.
Đột nhiên, trước mắt trong vòng xoáy màu đen truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, phản phất đến từ viễn cổ kêu gọi.
Trương Phàm định thần nhìn lại, phát hiện trong vòng xoáy màu đen vậy mà xuất hiện một cái cự đại thân ảnh.
Thân ảnh kia tựa hồ đang thấp giọng nói cái gì, trong thanh âm mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, làm cho không người nào có thể kháng cự.
Trương Phàm cẩn thận lắng nghe, phát hiện thanh âm kia tựa hồ là đang nói một cái truyền thuyết xa xưa.
Trong truyền thuyết, vùng thiên địa này đã từng là một cái tràn ngập thần kỳ lực lượng thế giới.
Ở trong thế giới này, có vô số sinh linh mạnh mẽ, bọn chúng có được phiên giang đảo hải lực lượng, có thể hô phong hoán vũ, khống chế lôi điện. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, vùng thiên địa này dần dần đã mất đi lúc đầu lực lượng, trở nên vô cùng suy yếu.
Rất nhiều sinh linh bắt đầu thoát đi thế giới này, tìm kiếm gia viên mới.
Mà còn lại sinh linh thì tại trong thế giới này đau khổ dãy rủa, ý đồ tìm tới khôi phục lực lượng phương pháp.
Trương Phàm nghe truyền thuyết này, trong lòng tràn đầy rung động.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có thể tại dạng này một cái địa phương thần bí, nghe được một cái liên quan tới thiên địa khởi nguyên cố sự.
Đúng lúc này, thân ảnh to lớn kia đột nhiên biến mất, vòng xoáy màu đen cũng dần dần tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua.
Trương Phàm ngây ngẩn cả người, hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được hiện thực này.
Đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng kỳ dị từ thể nội tuôn ra, phảng phất có thứ gì muốn phá xác mà ra.
Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn có thể cảm nhận được thể nội nguồn lực lượng kỳ dị kia ngay tại dần dần hội tụ.
Nguồn lực lượng này tựa hồ bắt nguồn từ một loại nào đó lực lượng thần bí, cùng lúc trước trong vòng xoáy màu đen thân ảnh có chỗ liên quan.
Trương Phàm nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ được nguồn lực lượng này.
Nguồn lực lượng này ngay tại dần dần hội tụ, cuối cùng hội tụ thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng.
Quang cầu màu vàng lóng lánh quang mang thần bí, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận.
Trương Phàm mở to mắt, trong lòng trở nên kích động.
Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại dần dần tăng trưởng, nguồn lực lượng này tràn đầy cường đại sinh mệnh lực.
Trương Phàm minh bạch, đây là hắn đạt được một loại lực lượng thần bí nào đó quà tặng.
Ong ong ong, Trương Phàm tinh tế trải nghiệm lấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hắn biết loại lực lượng này cũng không phải là đến từ hắn tự thân, mà là một loại nào đó lực lượng thần bí ban cho hắn.
Trong lòng của hắn không khỏi miên man bất định, đối với lực lượng thần bí này nơi phát ra sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Hắn bắt đầu suy tư nguồn lực lượng này nơi phát ra, cùng nó mang đến ảnh hưởng. Hắn mơ hồ cảm giác được, nguồn lực lượng này tựa hồ cùng hắn tại vòng xoáy màu đen kia bên trong gặp phải thân ảnh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có lẽ, cái này thần bí thân ảnh chính là nguồn lực lượng này chân chính nơi phát ra. Dầm dầm dầm, Trương Phàm thử nghiệm câu thông lực lượng thần bí này, lại phát hiện chính mình tựa hồ chỉ có thể bị động tiếp nhận nguồn lực lượng này, mà không cách nào chủ động khống chế nó. Hắn cảm thấy một tia lo nghĩ, bởi vì ý vị này hắn có thể sẽ bị nguồn lực lượng này chỗ điều khiển, mà không phải chân chính nắm giữ nó. Hắn bắt đầu ở trong đầu hồi ức tại trong vòng xoáy màu đen gặp phải cái kia thân ảnh thần bí, ý đồ từ đó tìm kiếm ra một chút manh mối. Thân ảnh kia nhìn 10 phần cao lớn, trên thân tản ra cường đại bí áp, nhưng hắn diện mục lại mơ hồ không rõ, không cách nào thấy rõ ràng. Trương Phàm hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn cho là cái kia thân ảnh thần bí có lẽ chính là thế giới này thủ hộ giả, mà hắn có lực lượng thần bí này chính là thế giới này lực lượng bản nguyên. Ý nghĩ này để Trương Phàm cảm thấy trở nên kích động, nhưng hắn cũng minh bạch, muốn chân chính nắm giữ nguồn lực lượng này, hắn nhất định phải bỏ ra càng nhiều cố gắng cùng nghị lực. Tại lực lượng thần bí này trợ giúp bên dưới, Trương Phàm thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng hắn cũng ý thức được, nguồn lực lượng này cũng không phải là hoàn toàn vô hại, nó đồng dạng tồn tại phong hiểm nhất định. CCC, Trương Phàm bắt đầu cẩn thận quan sát trong cơ thể mình nguồn lực lượng này, ý đồ tìm ra trong đó khả năng tồn tại vấn đề. Hắn phát hiện, nguồn lực lượng này tựa hồ có một loại mãnh liệt tính xâm lược, nó lại không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, ý đồ đem hắn ý thức hoàn toàn khống chế lại. Trương Phàm cảm thấy sợ hãi một hồi, hắn biết nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, chính mình rất có thể sẽ biến thành nguồn lực lượng này khôi lỗi. Hắn bắt đầu thử nghiệm điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình tâm thần giữ vững bình tĩnh, đồng thời tập trung tinh thần, ý đồ đem nguồn lực lượng này dẫn đạo đến trong lòng bàn tay của mình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm đã trải qua rất nhiều thống khổ cùng ngăn trở. Trải qua dài dằng dặc cố gắng, Trương Phàm rốt cục thành công đem nguồn lực lượng này dẫn đạo đến trong lòng bàn tay của mình. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại bên trong thân thể của mình phun trào, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Tại trật tự chi lực hình thành vòng bảo hộ vừa mới hình thành thời điểm, Trương Phàm thân thể phảng phất trong lúc bất chợt thoát ly trọng lực trói buộc, vậy mà chậm rãi hướng về vòng xoáy trung tâm nước tới, cái kia cỗ mãnh liệt hấp lực tựa hồ trong nháy mắt tăng gọn, Trương Phàm thân thể cũng trong nháy mắt bị kéo dài, thân hình bật mèo, phảng phất bị bàn tay vô hình nắm lấy, muốn đem hắn kéo vào trong vòng xoáy. Trương Phàm trong lòng kinh hãi, lập tức toàn lực vận chuyển trật tự chi lực, tại thể nội hóa thành vô số trật tự chi liên, đem chính mình vững vàng cố định trên mặt đất. Tại thời khắc này, hắn tin tưởng cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao, nếu như không thể kịp thời thoát ly vòng xoáy này, chỉ sợ chính mình thật sẽ bị hút vào trong đó. Tại thân thể của hắn bị kéo dài đến cực hạn thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn hiện ra đến, hóa thành một cỗ to lớn lực đẩy, đem hắn thân thể bỗng nhiên hướng phía sau đẩy đi, cuối cùng nặng nề mà nện xuống đất. Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình phảng phất đã bị tê liệt, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn cũng không hề để ý, mà là cấp tốc điều chỉnh thể nội trật tự chi lực, tu bổ thân thể của mình. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước vòng xoáy màu đen, trong lòng tràn đầy cảnh giác, bởi vì hắn biết, vòng xoáy màu đen này tuyệt đối không đơn giản, hắn nhất định phải coi chừng ứng đối, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lực lượng tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn trật tự chi lực hình thành vòng bảo hộ tại vòng xoáy màu đen trước mặt lộ ra 10 phần yếu ớt, thân thể của hắn vẫn đang không ngừng hướng phía vòng xoáy màu đen tới gần. Trương Phàm trong lòng trầm xuống, biết hắn nhất định phải tìm tới lực lượng cường đại hơn để ngăn cản cỗ này thôn vệ chi lực, bằng không hắn liền thật nguy hiểm. Hắn bắt đầu điều động trong cơ thể mình tất cả năng lượng, ý đồ đưa chúng nó ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái cường đại hơn vòng bảo hộ phòng ngự. Hắn thử nghiệm đem trong cơ thể mình trật tự chi lực, năng lượng, linh hồn chi lực chờ chút các loại lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cái càng cường đại hơn lực lượng phòng ngự. Tại cố gắng của hắn phía dưới, hắn rốt cục thành công ngưng tụ ra một cái càng cường đại hơn vòng bảo hộ phòng ngự, nó tản ra hào quang chói sáng, đem hắn thân thể hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Lúc này, Trương Phàm thân thể đã cách vòng xoáy màu đen không đến một thước khoảng cách, trái tim của hắn cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt vòng xoáy màu đen, hy vọng phòng ngự của mình vòng bảo hộ có thể ngăn cản được nó thôn vệ chi lực. Nhưng mà, đúng lúc này, vòng xoáy màu đen đột nhiên tản mát ra một cỗ càng cường đại hơn thôn vệ chi lực, trực tiếp đem Trương Phàm vòng bảo hộ phòng ngự tê liệt ra, đem hắn cả người đều thôn vệ đi vào. Trương Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt lâm vào trong một vùng tăm tối, ý thức của hắn cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, phàm phất muốn bị mảnh này hắc ám thôn vệ hầu như không còn. Chương 434, quang mang càng ngày càng thịnh. Chương 434, quang mang càng ngày càng thịnh. Phải cương đại. Trương Phàm trong lòng giật mình, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Hắn phát hiện trong cơ thể mình vậy mà xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ dị, cỗ năng lượng này cùng hấp động chi lực dây dưa cùng nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Loại lực lượng này vô cùng cường đại, thậm chí siêu việt hấp động chi lực, để Trương Phàm cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Trương Phàm trong lòng tràn đầy kinh hỉ, hắn biết chính mình rốt cuộc tìm được khôi phục lực lượng phương pháp. Nhưng là, hắn cũng minh bạch, loại lực lượng này cũng không phải là tùy tiện liền có thể nắm giữ, cần đi qua thời gian dài tu luyện cùng lĩnh ngộ mới có thể chân chính nắm giữ. Ong ong ong, chỉ gặp mấy chục đạo đạo như đồng du tia giống như quang mang màu bạc, tại Trương Phàm thể nội không ngừng du đậu, như là bầy ong tại hoa gian xuyên thẳng qua, tản mát ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Trương Phàm cảm thụ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong lòng vô cùng kích động. Hắn biết, đây là một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, là hắn tại vô tận trong dòng sông thời gian đau khổ tìm kiếm lực lượng. Nhưng là, nguồn lực lượng này cũng không phải là tùy tiện có thể khống chế, cần thời gian dài tu luyện cùng lĩnh ngộ mới có thể chân chính nắm giữ. Hắn bắt đầu hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú cảm ngộ nguồn lực lượng này, ý đồ đem nó cùng mình linh hồn hòa làm một thể, để cho mình trở thành nguồn lực lượng này chủ nhân. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thân thể phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tản mát ra từng luồng khí tức vô hình, như là giống như tinh thần sáng chói chói mắt. Tại cố khí tức này bao phủ xuống, chung quanh thời không phảng phất đều đọc lại bình thường, trở nên không gì sánh được yên tĩnh. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe ra từng đạo quang mang màu bạc, tựa như tia chớp chói lóa mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, giống như là biển gầm quét sạch tứ phương, để không gian chung quanh cũng hơi rung động đứng lên. Oanh, tại cỗ khí tức này quét sạch bên dưới, chung quanh thời không trong lúc bất chợt phảng phất phá toái bình thường, từng luồng cơn bão năng lượng cường đại điên cuồng tàn phá bừa bãi, như là ngày tận thế tới bình thường của bố. Cỗ năng lượng này phong bạo phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, để cho người ta cảm thấy tâm thần rung động, thậm chí liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn đứng lên. Trương Phàm đứng tại trung tâm phong bạo, không nhúc nhích, tùy ý phong bạo đem chính mình thôn vệ. Nhưng mà, ngay tại cơn gió lốc này sắp đem hắn hoàn toàn thôn vệ một khắc này, thân thể của hắn lại đột nhiên bạo phát ra một đạo chướng mắt quang mang màu bạc, đem toàn bộ phong bạo đều bao phủ trong đó. Quang mang màu bạc càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem toàn bộ phong bạo đều bao bọc ở trong đó, tạo thành một cái cự đại quang cầu màu bạc, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Theo thời gian trôi qua, quang cầu màu bạc dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang màu bạc, biến mất ở trong hư không. Mà giờ khắc này, Trương Phàm thân ảnh đã xuất hiện ở mấy ngàn thước bên ngoài không trung, trên người hắn khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cuối cùng thành công. Trương Phàm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tâm tình của hắn vô cùng kích động, lần đột phá này để hắn rốt cục bước vào thần cảnh. Mà lại, hắn phát hiện, ở trong quá trình đột phá, trong cơ thể của hắn vậy mà xuất hiện một sợi tại cố khí tức này quét sạch bên dưới, chung quanh thời không trong lúc bất chợt phảng phất phá toái bình thường, từng luồng cơn bão năng lượng cường đại điên cuồng tàn phá bừa bãi, như là thần linh giáng lâm bình thường của bố. Cố năng lượng này phong bạo phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, để cho người ta cảm thấy tâm thần rung động, thậm chí liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn đứng lên. Trương Phàm đứng tại trung tâm phong bạo, không nhúc nhích, tùy ý phong bạo đem chính mình thôn vệ. Nhưng mà, ngay tại cơn gió lốc này sắp đem hắn hoàn toàn thôn vệ một khắc này, thân thể của hắn lại đột nhiên bạo phát ra một đạo chướng mắt quang mang màu bạc, đem toàn bộ phong bạo đều bao phủ trong đó. Quang mang màu bạc càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem toàn bộ phong bạo đều bao bọc ở trong đó, tạo thành một cái cự đại quang cầu màu bạc, lơ lửng ở trong không gian, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Quang cầu màu bạc kia bên trong, năng lượng như nộ long giống như xoay quanh, từng tia điện quang màu bạc ở trong đó tàn phá bừa bãi, tản ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Giờ phút này, Trương Phàm cả người bị quang mang màu bạc bao khỏa, tựa như một tôn thần thánh không thể xâm phạm chiến thần. Cặp mắt của hắn đóng chặt, khuôn mặt bình tĩnh, phản phất tại kinh lịch lấy một trận sinh tử trước mắt tu luyện. Trung quanh thời không phá toái, từng luồng cơn bão năng lượng cường đại điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng mà lại không cách nào dùng chuyển Trương Phàm mảy may. Thân thể của hắn giờ phút này đang trải qua một loại trước nay chưa có thể biến. Trung quanh thời không phá toái, từng luồng cơn bão năng lượng cường đại điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng mà lại không cách nào dùng chuyển Trương Phàm mảy may. Thân thể của hắn giờ phút này đang trải qua một loại trước nay chưa có thể biến. Trương Phàm khí thế trên người càng ngày càng thịnh, trung quanh thời không phảng phất bị nó ảnh hưởng, bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẹo. Đột nhiên, quang cầu màu bạc bên trong, cái kia từng đạo năng lượng của bạo, vậy mà bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị, hướng phía Trương Phàm thân thể tụ tập mà đi. Trương Phàm khí thế trên người càng ngày càng thịnh, trung quanh thời không phảng phất bị nó ảnh hưởng, bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẹo. Đột nhiên, quang cầu màu bạc bên trong, cái kia từng đạo năng lượng của bạo, vậy mà bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị, hướng phía Trương Phàm thân thể tụ tập mà đi. Dầm dầm dầm, Trương Phàm thể nội, tựa hồ có một cỗ cường đại không gì sánh được năng lượng, ngay tại điên cuồng phun trào. Thân thể của hắn phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng áp xúc, đè thêm co lại nguồn lực lượng này càng ngày càng cường đại, thân thể của hắn cũng đang không ngừng trở nên cứng cáp hơn. Vâng. Đột nhiên, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa từ Trương Phàm thể nội truyền ra. Một khắc này, Trương Phàm khí thế trên người đột nhiên bộc phát, một cỗ đáng sợ khí lãng từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Ầm ầm. Cỗ khí lãng này phản phất ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy. Phanh. 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 Trung quanh thời không bị cỗ khí lãng này tê liệt đến vỡ nát. Hô, Trương Phàm thở phào một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt của hắn lóe ra một vòng tinh quang. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, trong cơ thể mình, cỗ lực lượng kinh khủng kia đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Mà giờ khắc này, nhục thể của hắn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn đã trở nên cứng cáp hơn, cường đại. Lực lượng của hắn cũng biến thành càng khủng bố hơn. Giờ khắc này, thực lực của hắn đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Quang cầu màu bạc dần dần tiêu tán, Trương Phàm thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Thân thể của hắn trở nên càng thêm đất, Trương Phàm khí thế trên người càng ngày càng thịnh, chung quanh thời không phản phất bị nó ảnh hưởng, bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẹo. Đột nhiên, quang cầu màu bạc bên trong, cái kia từng đạo năng lượng của bạo, vậy mà bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị, hướng phía Trương Phàm thân thể tụ tập mà đi. Dầm dầm dầm, Trương Phàm thể nội, tựa hồ có một cỗ cường đại không gì sánh được năng lượng, ngay tại điên cuồng phun trào, thân thể của hắn phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng áp xúc, đè thêm co lại nguồn lực lượng này càng ngày càng cường đại, thân thể của hắn cũng đang không ngừng trở nên cứng cáp hơn. Vâng. Đột nhiên, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa từ Trương Phàm thể nội truyền ra. Một khắc này, Trương Phàm khí thế trên người đột nhiên bộc phát, một cỗ đáng sợ khí lãng từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. ầm ầm. Cố khí lãng này phản phất ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua hết thảy đều bị phá hủy. Phanh, phanh, phanh. Trung quanh thời không bị cố khí lãng này tê liệt đến vỡ nát. Hô. Trương Phàm thở phào một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt của hắn lóe ra một vòng tinh quang. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được trong cơ thể mình cỗ lực lượng kinh khủng kia đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Mà giờ khắc này, nhục thể của hắn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn đã trở nên cứng cáp hơn, cường đại. Lực lượng của hắn cũng biến thành càng khủng bố hơn. Giờ khắc này, thực lực của hắn đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Trương Phàm thân thể liền như là một cái lô đen, không ngừng thôn phệ lấy chúng quanh năng lượng, tại năng lượng cuồng bạo này tụ tập phía dưới, Trương Phàm thân thể bắt đầu xuất hiện từng tia biến hóa. Da của hắn trở nên càng thêm bóng loáng, tản ra nhàn nhạt quang mang màu bạc, hắn xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn, tựa như từng khối tinh cương rèn đúc mà thành. Cơ bắp của hắn sợi cũng biến thành càng thêm cường đại, giống như là cường cân thiết cốt bình thường, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Trương Phàm thân thể tại cỗ này cuồng bạo năng lượng tẩy lễ bên dưới, đang theo lấy một cái hoàn toàn mới trạng thái chuyển hóa. Mà ở trong quá trình này, Trương Phàm thần thức cũng đang không ngừng tăng cường, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại cảm giác này tựa như là một cái ngay tại phá kén trùng sinh hồ điệp, để cho người ta đã hưng phấn lại chờ mong. Đột nhiên, Trương Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo chói mắt quang mang màu bạc từ trong cặp mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, đem không gian chung quanh đều chiếu sáng một mảnh sáng như tuyết. Cặp mắt của hắn tựa như hai vòng thái dương màu bạc, tản ra vô cùng tinh khủng uy áp, để chung quanh thời không cũng vì đó run rẩy. Trương Phàm hít sâu một hơi, thân thể của hắn tại thời khắc này phản phất hóa thành một tôn vô cùng to lớn cự nhân, trong lúc phất tay, đều mang một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây chính là trong truyền thuyết đột phá sao? Trương Phàm nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, trong lòng tràn đầy chờ mong. Theo Trương Phàm tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn cái kia cỗ bàng bạc năng lượng đột nhiên bộc phát mà ra, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đem không gian chung quanh đều tê liệt ra, từng đạo đen kịt vết nước không gian không ngừng mà xuất hiện ở trong hư không, phản phất từng tấm giữ tận miệng, muốn đem hết thể đều thôn phệ đi vào. Trương Phàm thân thể tại thời khắc này, phản phất hóa thành một đạo sáng chói chói mắt lưu tinh, phá toái hư không, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Tại phía sau hắn, những cái kia đen kịt vết nước không gian không ngừng mà mở rộng, tựa như từng tấm giữ tận miệng rộng, muốn đem hết thể đều thôn phệ đi vào. Trương Phàm một đường phi nhanh, trên người hắn khí thế cũng càng ngày càng cường đại, xung quanh thân thể của hắn, phản phất có từng đạo vầng sáng màu vàng nóng đang lóe lên, tản ra từng luồng thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Trương Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện ở một tòa nguy nga trên ngọn núi, ngọn núi này cao vút trong mây, tựa như một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng mây xanh, tản ra một khí thế bằng bạc. Trương Phàm đứng trên đỉnh núi, trong ánh mắt của hắn lóe ra từng đạo hào quang sáng chói, khóe miệng của hắn cũng khơi gợi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nơi này hẳn là đột phá mấu chốt chi địa đi. Trương Phàm tự lẩm bẩm. Chương 435, dần dần hỏng mất chương 435, dần dần hỏng mất Trương Phàm thân thể chỗ thả ra quang mang màu bạc cũng không có biến mất, mà là tiếp tục lập lòe, phảng phất một vòng thái dương màu bạc, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Theo quang mang màu bạc lập lòe, không gian chung quanh đều đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi cỗ uy áp này, sắp sụp đổ. Tại quang mang màu bạc chiếu rọi xuống, Trương Phàm năng lượng trong cơ thể ba động cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí ngay tại thức tỉnh. Đột nhiên, từng đạo màu bạc phù văn tại Trương Phàm chung quanh thân thể hiện hiện, vây quanh hắn xoay tròn, tạo thành một cái kỳ lạ đồ án. Những này phù văn màu bạc càng ngày càng nhiều, cuối cùng vậy mà hội tụ thành từng đạo xiềng xích màu bạc, đem Trương Phàm thân thể chăm chú trói buộc. Nhưng mà, theo Trương Phàm thể nội năng lượng ba động tăng cường, những xiềng xích này cũng tại dần dần sụp đổ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Theo xiềng xích màu bạc biến mất, Trương Phàm thể nội năng lượng ba động trở nên càng thêm cuồng bạo. Một cỗ cường đại lực lượng phảng phất muốn từ trong cơ thể của hắn tán phát ra. Đột nhiên, một cỗ cường đại sóng năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tinh không. Không gian chung quanh đều đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi cỗ năng lượng này trùng kích, sắp sụp đổ. Tại cỗ này sóng năng lượng cường đại trùng kích vào, Trương Phàm năng lượng trong cơ thể ba động cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Theo năng lượng ba động yếu bớt, những cái kia nguyên bản lóe ra quang mang màu bạc phù văn cũng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Theo sóng năng lượng dần dần biến mất, không gian chung quanh cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, khi Trương Phàm mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện thân thể của mình đã phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể của hắn trở nên càng thêm cường kiện, phảng phất có được vô tận lực lượng. Cặp mắt của hắn cũng biến thành càng thêm sáng tỏ, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Trương Phàm kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thể nội nguồn lực lượng cường đại kia. Lúc này, Trương Phàm cảm giác mình phảng phất có được lực lượng hủy thiên diệt địa, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đúng lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng vang đột nhiên từ phương xa truyền đến. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xa xa chân trời xuất hiện một đạo khe nước to lớn, trong cái khe kia, tựa hồ có một cỗ cường đại hấp lực, đem hết thể chung quanh đều hấp thu đi vào. Cái này, đây là có chuyện gì? Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn cảm nhận được nguồn hấp lực cường đại kia, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ trong cái khe bắn ra, đạo ánh sáng kia thẳng đến Trương Phàm mà đến, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến Trương Phàm không cách nào phản ứng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trương Phàm thể nội cái kia cỗ cường đại năng lượng lần nữa hiện lên, hắn đột nhiên giỗi ra hai tay, ý đồ ngăn cản đạo ánh sáng kia. Nhưng mà, đạo ánh sáng kia uy lực vượt quá tưởng tượng, Trương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng đâm vào trên hai tay của mình, cả người hắn đều bị nguồn lực lượng này đụng bay ra ngoài. Trên không trung, Trương Phàm cảm giác mình thân thể giống như là bị tê liệt bình thường, đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ đã mất đi ý thức. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình bắt đầu dần dần hóa thành điểm sáng, tựa hồ muốn bị đạo ánh sáng kia hấp thu đi vào. Không! Trương Phàm trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, hắn liều mạng dãy rủa lấy, ý đồ thoát khỏi đạo ánh sáng kia trói buộc. Nhưng mà, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đạo ánh sáng kia đều phảng phất có sinh mệnh bình thường, chăm chú quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn một chút xíu thôn phệ đi vào. Cuối cùng, Trương Phàm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong đạo ánh sáng kia, chỉ để lại một mảnh trống rỗng tinh không, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Theo phủ văn màu bạc hiện hiện, từng đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ Trương Phàm thể nội tuôn ra, dần dần hội tụ thành một mảnh hải dương màu bạc. Hải dương màu bạc bên trong, phảng phất có vô số ngôi sao đang lóe lên, những ngôi sao này không ngừng hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một cái màu bạc vòng xoáy, cái này vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, đem hết thể chung quanh đều hút vào trong đó. Màu bạc vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một cái cự đại màu bạc gió xoáy, Trương Phàm cả người đều bị cuốn vào trong đó. Tại màu bạc trong vòng xoáy, hắn phảng phất biến thành một cái màu bạc chiến thần, toàn thân tản mát ra chói mắt quang mang màu bạc, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tại màu bạc gió xoáy trung tâm, Trương Phàm năng lượng trong cơ thể ba động dần dần bình tĩnh trở lại, một cỗ cường đại lực lượng vô địch từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nguồn lực lượng này phảng phất có thể tê liệt thiên địa, hủy diệt hết thảy. Đây chính là Trương Phàm nắm giữ lực lượng thần bí, nó sẽ thành hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, trợ hắn chiến thắng hết thảy địch nhân. Màu bạc gió xoáy dần dần tiêu tán, Trương Phàm thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, hắn toàn thân tản mát ra một loại thần bí ma khí tức cường đại, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ lạy dưới chân hắn. Trương Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt kia giống như hai viên sáng chói tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Tại quang mang màu bạc chiếu rọi xuống, Trương Phàm chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm lóe ra chói mắt quang mang màu bạc, giống như một vòng thái dương màu bạc, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó đem trong tay trường kiếm nâng quá đỉnh đầu, một cỗ cường đại lực lượng vô địch trong nháy mắt hội tụ tại trên trường kiếm, làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Theo Trương Phàm đem trường kiếm nâng quá đỉnh đầu, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu có chút rung động, không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rạn. Trương Phàm trên người tán phát ra quang mang màu bạc càng ngày càng mãnh liệt, chính bản thân hắn phảng phất cùng vũ trụ hòa làm một thể. Tại nguồn lực lượng cường đại này dẫn dắt bên dưới, chung quanh tinh thần bắt đầu chậm rãi di động, bọn chúng tại Trương Phàm đỉnh đầu hội tụ thành một cái cự đại vòng xoáy màu bạc, phảng phất là toàn bộ vũ trụ lực lượng đều hội tụ ở này. Tại cái này trong vòng xoáy màu bạc, Trương Phàm phảng phất biến thành một cái màu bạc cự nhân, thân ảnh của hắn tại giữa các vì sao như ẩn như hiện, tản ra vô tận uy thế. Ầm ầm. Theo Trương Phàm trường kiếm trong tay huy động, một đạo to lớn ánh kiếm màu bạc phá không mà ra, xông thẳng tới chân trời. Tại luồng ánh kiếm màu bạc này chiếu rọi, toàn bộ vũ trụ đều trở nên sáng lên. Trung quanh tinh thần tại đạo kiếm quang này chiếu rọi xuống, phản phất đều đang run rẩy, bọn chúng tựa hồ cảm nhận được nguồn lực lượng cường đại này uy hiếp. Ánh kiếm màu bạc phá toái hư không, trong nháy mắt đem toàn bộ vũ trụ đều một phân thành hai. Tại đạo kiếm quang này uy lực bên dưới, không gian chung quanh nhao nhao phá toái, tạo thành từng cái lỗ đen to lớn. Mà những cái kia nguyên bản tại lỗ đen phụ cận tinh thần, cũng tại đạo kiếm quang này trùng kích vào, nhao nhao hóa thành bụi bặm. Theo kiếm quang biến mất, Trương Phàm chậm rãi buông xuống ở trong tay trường kiếm. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, phản phất đối với mình vừa mới chỗ cho thấy lực lượng cảm giác đến hài lòng. Mà tại Trương Phàm chung quanh, những cái kia nguyên bản không gian phá toái đã dần dần khôi phục, chỉ là những cái kia bị kiếm quang liên lụy tinh thần, cũng đã vĩnh viễn biến mất tại trong vũ trụ này. Tại thời khắc này, Trương Phàm đã trở thành trong vũ trụ này tồn tại cường đại nhất, lực lượng của hắn đủ để hủy diệt hết thảy, cũng đủ để sáng tạo hết thảy. Mà hết thảy này, cũng chỉ là hắn bước về phía tầng thứ cao hơn lực lượng bắt đầu. Ầm ầm. Chỉ thấy chung quanh tinh thần bắt đầu cấp tốc hội tụ, hình thành từng cái ngôi sao to lớn phong bạo. Những ngôi sao này phong bạo tại trong vũ trụ tàn phá bừa bãi, đem không gian chung quanh tê liệt, tạo thành từng mảnh màu đen hư không. Những này màu đen trong hư không ẩn chứa vô tận năng lượng, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Trương Phàm đứng tại mảnh này tinh thần phong bạo trung tâm, trên người hắn tản mát ra chói mắt quang mang màu bạc, đem chung quanh tinh thần phong bạo ngăn cản ở bên ngoài. Ánh mắt của hắn đóng chặt, cảm thụ được chung quanh tinh thần phong bạo mang tới năng lượng ba động, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, Trương Phàm mở mắt, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô số ngôi sao phong bạo, thấy được một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ. Ở mảnh này trong vũ trụ, vô số ngôi sao hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại tinh hệ. Mà tại cái này to lớn trong tinh hệ, Trương Phàm cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đang thức tỉnh. Trương Phàm hít sâu một hơi, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi dâng lên, hướng về mảnh kia mênh mông vô ngần vũ trụ bay đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, biến mất tại tinh thần phong bạo bên trong. Tại Trương Phàm sau khi rời đi, mảnh này tinh thần phong bạo dần dần tiêu tán, không gian chung quanh cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Mà những cái kia bị Trương Phàm chỗ hủy diệt tinh thần, cũng tại mảnh không gian này chữa trị bên trong, lại xuất hiện tại trong vũ trụ. Trương Phàm không ngừng mà tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng xuyên qua vô số tinh hệ, đi tới mảnh kia mênh mông vô ngần sâu trong vũ trụ. Ở nơi đó, hắn thấy được một cái lô đen thật lớn, cái lô đen này tản ra kinh khủng dẫn lực, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Trương Phàm không chút do dự, hắn vọt thẳng tiến vào trong lô đen. Khi tiến vào lô đen trong nháy mắt, hắn cảm giác đến thân thể của mình phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, tựa hồ muốn đem hắn xé nát. Nhưng mà Trương Phàm trên khuôn mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Bởi vì hắn biết, cái lỗ đen này chính là hắn tìm kiếm lực lượng chi nguyên, chỉ có thông qua cái lỗ đen này, hắn có thể thu hoạch được tầng thứ cao hơn lực lượng tiến vào vô tận hư không, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh, tỉnh táo quan sát đến bốn phía. Hắn phát hiện, tại trong lỗ đen, tốc độ của mình tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, y nguyên duy trì cao tốc phi hành. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, bởi vì nói như vậy, tiến vào lỗ đen vật thể đều sẽ bị cường đại dẫn lực lôi kéo, tốc độ sẽ trở nên cực chậm. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, hắn biết cái lỗ đen này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn tiếp tục quan sát đến bốn phía, ý đồ tìm ra một chút manh mối. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn lập tức ngừng tốc độ của mình, ngưng thần cảnh giới. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước trong hắc ám xuất hiện một đoàn bóng đen to lớn. Đoàn bóng đen kia phảng phất là một cái cự đại sinh vật, ngay tại hướng hắn đánh tới. Trương Phàm lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị lên chiến. Hắn biết, đoàn này bóng đen khẳng định chính là cái lỗ đen này thủ hộ giả, nếu như không đánh bại nó, chính mình rất khó rời đi cái lỗ đen này. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đoàn bóng đen kia đột nhiên ngừng lại. Sau đó, nó bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại trong bóng tối. Trương Phàm ngây ngẩn cả người, hắn không rõ đây là có chuyện gì. Hắn lần nữa quan sát bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đúng lúc này, hắn tiến vào vô tận hư không, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh, tỉnh táo quan sát đến bốn phía. Hắn phát hiện, tại trong lỗ đen, tốc độ của mình tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, y nguyên duy trì cao tốc phi hành. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, bởi vì nói như vậy, tiến vào lỗ đen vật thể đều sẽ bị cường đại dẫn lực lôi kéo, tốc độ sẽ trở nên cực chậm. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, hắn biết cái lỗ đen này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn tiếp tục quan sát đến bốn phía, ý đồ tìm ra một chút manh mối. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn lập tức ngừng tốc độ của mình, ngưng thần cảnh giới. Chương 436, đung đưa tinh không chương 436, đung đưa tinh không Trương Phàm tại thời khắc này, trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tuyệt đối không có khả năng bị đạo ánh sáng kia thôn vệ. Thế là, hắn không chút do dự thôi động lên thể nội thôn vệ chi lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên trùng quanh tinh thần chi lực. Tại thôn vệ chi lực tác dụng dưới, vô số tinh thần chi lực hướng phía Trương Phàm vào tới, hội tụ thành từng đạo quang trụ, tràn vào trong cơ thể của hắn. Những này tinh thần chi lực trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp, áp xúc, chuyển hóa làm một cỗ cường đại năng lượng, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Theo cỗ năng lượng này tràn vào, Trương Phàm cảm giác mình thân thể dần dần khôi phục lực lượng, đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Ý thức của hắn bắt đầu dần dần thanh tỉnh, hắn hiểu được, chỉ có hấp thu đủ nhiều tinh thần chi lực mới có thể chống cự đạo ánh sáng kia thôn vệ. Thế là, Trương Phàm càng thêm điên cuồng thôi động lên thôn vệ chi lực, điên cuồng hấp thu trùng quanh tinh thần chi lực. Thân thể của hắn tựa như một cái động không đáy, vô luận bao nhiêu tinh thần chi lực tràn vào, đều không thể lấp đầy thân thể của hắn. Nhưng mà, đạo ánh sáng kia tựa hồ cũng cảm nhận được Trương Phàm chống cự, nó bắt đầu càng thêm điên cuồng hấp thu Trương Phàm thân thể. Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đạo ánh sáng kia triệt để thôn vệ. Trong lúc nguy cấp này, Trương Phàm trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy từ bỏ, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực chống cự đạo ánh sáng kia thôn vệ. Thế là, hắn cắn chặt răng, đem thể nội thôn vệ chi lực thôi động đến cực hạn. Thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, đó là thôn vệ chi lực quang mang. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, đạo ánh sáng kia thôn vệ chi lực bắt đầu dần dần yếu bớt. Trương Phàm cảm giác được, thân thể của mình bắt đầu dần dần khôi phục, đau đớn cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Nhưng mà, ngay tại Trương Phàm cho là mình sắp thành công chống cự ở đạo ánh sáng kia thôn vệ lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cỗ áp lực kia đến từ chung quanh tinh không, bọn chúng tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng đè ép Trương Phàm thân thể. Trương Phàm cảm giác mình phảng phất bị vô số chỉ cự thủ bắt lấy, mỗi một lần hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Tại cỗ áp lực này tác dụng dưới, Trương Phàm thôn vệ chi lực bắt đầu dần dần yếu bớt. Thân thể của hắn lần nữa trở nên suy yếu, đau đớn cũng lần nữa đánh tới. Trương Phàm ý thức được, hắn nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu, bằng không hắn sẽ bị cô áp lực này triệt để đè sập. Thế là, hắn bắt đầu ở trong tinh không tìm kiếm có thể đột phá địa phương. Tại trải qua một phen cố gắng sau, Trương Phàm rốt cuộc tìm được một cái yếu kém địa phương. Đó là một cái nhỏ bé điểm sáng, nó giấu ở trong tinh không, rất khó bị người chú ý tới. Nhưng Trương Phàm nương tựa theo trực giác bén nhạy, vẫn tìm được nó. Trương Phàm lập tức đem thôn vệ chi lực tập trung đến điểm sáng kia bên trên, ý đồ xông phá nó trói buộc. Tại thôn vệ chi lực tác dụng dưới, điểm sáng kia bắt đầu dần dần vỡ tan, lộ ra một cái không gian nho nhỏ vết nứt. Trương Phàm nắm lấy cơ hội, lập tức tiến vào cái vết nứt không gian. Tại vết nứt không gian bảo vệ dưới, trung quanh áp lực trong nháy mắt tiêu tán. Trương Phàm rốt cục thoát khỏi cái kia cố kinh khủng áp lực, thành công. Nhưng mà, ngay tại Trương Phàm cho là mình sắp thành công chống cự ở đạo ánh sáng kia thôn vệ lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cỗ áp lực kia đến từ trung quanh tinh không, bọn chúng tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng đè ép Trương Phàm thân thể. Trương Phàm cảm giác mình phảng phất bị vô số chỉ cự thủ bắt lấy, mỗi một lần hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Tại cỗ áp lực này tác dụng dưới, Trương Phàm thôn vệ chi lực bắt đầu dần dần yếu bớt. Thân thể của hắn lần nữa trở nên suy yếu, đau đớn cũng lần nữa đánh tới. Trương Phàm ý thức được, hắn nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu, bằng không hắn sẽ bị cỗ áp lực này triệt để đè sập. Thế là, hắn bắt đầu ở trong tinh không tìm kiếm có thể đột phá địa phương. Tại trải qua một phen cố gắng sau, Trương Phàm rốt cuộc tìm được một cái yếu kém địa phương. Đó là một cái nhỏ bé điểm sáng, nó giấu ở trong tinh không, rất khó bị người chú ý tới. Nhưng Trương Phàm nương tựa theo trực giác bén nhạy, vẫn tìm được nó. Trương Phàm lập tức đem thôn vệ chi lực tập trung đến điểm sáng kia bên trên, ý đồ xông phá nó trói buộc. Hắn nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi trạng thái cũng tại dần dần cải thiện. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ có thể một lần nữa nắm giữ thân thể của mình, một lần nữa thu hoạch được loại kia khống chế hết thể lực lượng. Nhưng là, đạo ánh sáng kia cũng không có buông tha hắn, nó vẫn như cũ không ngừng mà hướng phía hắn tới gần. Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng run rẩy, đó là đến từ đạo ánh sáng kia uy áp mạnh mẽ mang đến sợ hãi cùng bất an. Trương Phàm cắn chặt răng, hắn biết mình không có khả năng lại ngồi chờ chết. Thế là, hắn đột nhiên vung tay lên, vô số tinh thần chi lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo to lớn của sáng, hướng phía đạo ánh sáng kia phóng đi. Oanh! Quang trụ cùng quang mang đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo phát ra năng lượng ba động kinh người. Vô tận quang mang tại thời khắc này trở nên không gì sánh được trước mắt, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Nhưng mà, cứ việc Trương Phàm đã hết sức chống cự, đạo ánh sáng kia lại như cũ không ngừng mà ăn mòn thân thể của hắn. Nó phảng phất là một đạo không cách nào ngăn cản hồng thủy, ý đồ đem Trương Phàm bao phủ hoàn toàn. Trương Phàm thân thể bắt đầu dần dần sụp đổ, da của hắn bắt đầu xuất hiện rạn nứt, máu tươi không ngừng mà từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, thân thể của hắn bắt đầu trở nên vô lực. Ngay lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình xuất hiện một thanh âm. Thôn vệ chi lực chính là không gian sức mạnh mạnh nhất một trong. Ngươi chỉ có chân chính lĩnh ngộ thôn vệ chi lực huyền bí, mới có thể chân chính nắm giữ nguồn lực lượng này. Trương Phàm sửng sốt một chút, hắn cảm giác đến thanh âm này tựa hồ đến từ nội tâm của mình chỗ sâu. Hắn nhớ tới mình tại thôn vệ chi lực trợ giúp bên dưới, đã từng chiến thắng qua vô số cường địch. Hắn đột nhiên minh bạch, chính mình cho tới nay đều quá mức ỷ lại thôn vệ chi lực, mà không để ý đến nó lực lượng chân chính. Thế là, Trương Phàm bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình thôn vệ chi lực, hắn bắt đầu thử nghiệm đi cảm thụ nó mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn phát hiện, thôn vệ chi lực không hề chỉ là một loại năng lượng cường đại, càng là một loại đối với không gian lý giải cùng điều khiển. Nó có thể đem lực lượng không gian hội tụ, từ đó hình thành một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Trương Phàm dần dần ý thức được, thôn vệ chi lực chân chính lực lượng cũng không phải là ở chỗ nó lực phá hoại, mà là ở nó đối với không gian khống chế. Hắn bắt đầu thử đi vận dụng thôn vệ chi lực, đi điều khiển không gian xung quanh. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm đối với thôn vệ chi lực khống chế càng ngày càng thuần thục. Hắn bắt đầu có thể khống chế chính mình không gian xung quanh, để bọn chúng trở nên càng thêm vững chắc, càng thêm chặt chẽ. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng dần dần phát hiện thôn vệ chi lực một cái khác huyền bí. Đó chính là, khi hắn vận dụng thôn vệ chi lực đi điều khiển không gian lúc, hắn có thể cảm nhận được trong không gian xung quanh những cái kia sóng chấn động bé nhỏ. Những ba động này tựa như là từng cây thật nhỏ sợi tơ, đem không gian nối liền cùng nhau. Trương Phàm bắt đầu nếm thử đi bắt những ba động này, ý đồ lý giải bọn chúng quy luật. Hắn phát hiện, những ba động này cũng không phải là vô tự, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó kỳ lạ quy luật. Hắn nếm thử đi bắt trước những ba động này, đưa chúng nó tổ hợp thành từng cái mới ba động. Ở trong quá trình này, Trương Phàm phát hiện, những ba động này tổ hợp lại với nhau sau, tựa hồ có thể sinh ra một loại lực lượng thần kỳ. Loại lực lượng này có thể làm cho không gian chung quanh trở nên càng thêm vững chắc, càng thêm chặt chẽ. Cái này khiến Trương Phàm càng thêm kiên định đối với thôn vệ chi lực vận dụng. Hắn bắt đầu càng thêm khắc khổ luyện tập, hy vọng có thể đem thôn vệ chi lực vận dụng đến cực hạn. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm đối với thôn vệ chi lực khống chế càng ngày càng thuần thục. Hắn thậm chí có thể trong nháy mắt điều khiển không gian xung quanh, để bọn chúng trở nên càng thêm vững chắc, càng thêm chặt chẽ. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng dần dần phát hiện thôn vệ chi lực càng nhiều huyền bí. Hắn phát hiện, thôn vệ chi lực không chỉ có thể điều khiển không gian, còn có thể thôn vệ mặt khác năng lượng, đưa chúng nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Tại Trương Phàm cố gắng thăm dò thời điểm, một trận quỷ dị tiếng ông ông từ đằng xa truyền đến. Thanh âm này để hắn cảm thấy có chút bất an, phản phất có thứ gì đang đến gần. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, tập trung tinh lực đi cảm thụ chung quanh ba động. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên phát hiện, những cái kia nguyên bản quy luật ba động ngay tại dần dần trở nên hỗn loạn. Trong lòng của hắn siết chặt, lập tức ý thức được có đồ vật gì ngay tại phá hư không gian này ổn định. Là cái gì? Trương Phàm trong lòng hiện ra một tia cảnh giác. Hắn biết, không gian thần bí này bên trong khẳng định ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết, mà những bí mật kia có lẽ chính là hắn cần để lộ chân tướng. Trương Phàm quyết định trước án binh bất động, cẩn thận quan sát những cái kia hỗn loạn ba động. Hắn chú ý tới, những cái kia ba động tựa hồ là từ một cái đặc biệt phương hướng truyền đến, mà phương hướng kia chính là tiếng ông ông truyền đến phương hướng. Xem ra, đầu nguồn kia mới là mấu chốt của vấn đề. Trương Phàm trong lòng thầm nghĩ, sau đó không chút do dự hướng phía phương hướng kia đi đến. Hắn muốn đi để lộ bí ẩn này, tìm ra tạo thành không gian ba động hỗn loạn nguyên nhân. Theo Trương Phàm không ngừng mà nếm thử, không gian chung quanh bắt đầu sản sinh biến hóa. Nguyên bản có chút ba động không gian dần dần trở nên ổn định, những cái kia nhỏ xíu sợi tơ phảng phất được trao cho sinh mệnh, bắt đầu có thứ tự đan vào một chỗ, tạo thành một cái lưới lớn, đem Trương Phàm bao phủ trong đó. Trương Phàm có thể cảm nhận được, tấm lưới lớn này đem hắn cùng không gian chung quanh chăm chú liên hệ với nhau. Hắn có thể tùy ý điều khiển tấm lưới lớn này, khiến cho co bảo, khuyết trương, thậm chí đem mình cùng lưới lớn hòa làm một thể, thực hiện không gian di động. Ngay tại Trương Phàm đắm chìm tại loại này lực lượng thần kỳ bên trong lúc, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ nắm giữ một loại cường đại không gian thao khống năng lực. Loại này theo Trương Phàm không ngừng mà nếm thử, không gian chung quanh bắt đầu sản sinh biến hóa. Nguyên bản có chút ba động không gian dần dần trở nên ổn định, những cái kia nhỏ xíu sợi tơ phảng phất được trao cho sinh mệnh, bắt đầu có thứ tự đan vào một chỗ, tạo thành một cái lưới lớn, đem Trương Phàm bao phủ trong đó. Trương Phàm có thể cảm nhận được, tấm lưới lớn này đem hắn cùng không gian chung quanh chăm chú liên hệ với nhau. Hắn có thể tùy ý điều khiển tấm lưới lớn này, khiến cho co bảo, khuyết trương, thậm chí đem mình cùng lưới lớn hòa làm một thể, thực hiện không gian di động. Chương 437, bắt đầu mơ hồ chương 437, bắt đầu mơ hồ Trương Phàm biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Trương Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tinh thần biến, có thể cải biến tinh thần phương thức sắp xếp, từ đó dẫn phát tinh thần cộng minh, phát huy ra lực lượng cường đại. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lập tức bắt đầu vận chuyển tinh thần biến, thử nghiệm cải biến tinh thần phương thức sắp xếp. Cái kia cố cường đại tinh thần chi lực, toàn thân huyết dịch phảng phất đều muốn sôi trào lên. Hắn dựa theo tinh thần biến tâm pháp, cẩn thận thao túng tinh lực trong cơ thể, dựa theo tinh thần biến chỉ dẫn, vẽ ra trên không trung từng cái thần bí quy tích. Theo tinh lực lưu chuyển, trung quanh tinh thần bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Từng viên tinh thần phản phất bị lực lượng vô hình liên lụy, chậm rãi di động tới. Nguyên bản lộn xộn tinh thần, dần dần trở nên có thứ tự đứng lên. Trương Phàm trên trán rịn ra mồ hôi mịn, đây là một trận khiêu chiến thật lớn. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú, mới có thể đem những ngôi sao này sắp xếp đến vừa đúng. Một khi thất bại, không chỉ có không cách nào kích phát ra tinh thần cộng minh chi lực, ngược lại có thể sẽ dẫn đến tinh thần nổ tung, phóng xuất ra cường đại lực phá hoại. Tại tinh thần biến chỉ dẫn bên dưới, Trương Phàm rốt cục thành công đem tinh thần sắp xếp thành một cái kỳ lạ trận pháp. Trận pháp này tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng, phản phất có thể khống chế cái này vĩ độ không gian tinh thần chi lực. Trận pháp một thành, Trương Phàm lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần chi lực từ bốn phương tám hướng tràn vào thể nội. Nguồn lực lượng này vô cùng cường đại, tựa như không gian bản nguyên nhất lực lượng, rót vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn tinh thần hòa làm một thể. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần chi lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, như là cái này vĩ độ không gian trưởng khống giả bình thường, không gì làm không được. Hắn mở to mắt, cặp kia nguyên bản bình thường con mắt giờ phút này lại lóe ra sáng chói tinh quang, phảng phất có thể nhìn rõ vạn vật. Tinh thần chi lực trong mắt hắn lưu chuyển, đem toàn bộ thế giới ánh vào tầm mắt của hắn. Hắn thấy rõ, cái này vĩ độ không gian tinh thần như là tinh hà bình thường, tại trong hư không vô tận vận chuyển. Mỗi một viên tinh thần đều lóe ra quang mang thần bí, giống như giữa vũ trụ huyền diệu nhất quy luật. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, tinh thần chi lực liền hóa thành điểm điểm tinh quang, như là như lưu tinh xẹt qua chân trời. Những tinh quang kia trên không trung hội tụ, hóa thành từng cái kỳ diệu ký hiệu, giống như giữa thiên địa thần bí nhất pháp tắc. Hắn đem những ký hiệu này ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái thần bí pháp trận. Pháp trận này tựa hồ có thể khống chế toàn bộ vĩ độ không gian tinh thần chi lực, để hắn phảng phất trở thành cái này vĩ độ không gian chúa tể. Trương Phàm cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng, nguồn lực lượng này không chỉ có đến từ tinh thần chi lực, càng đến từ hắn đối với tinh thần biến lĩnh ngộ. Hắn phảng phất có thể xem thấu hết thảy, nắm giữ hết thảy, thậm chí có thể cải biến toàn bộ vĩ độ không gian vận mệnh. Tại tinh thần biến tác dụng dưới, trong tinh không trận pháp bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản sắp xếp có thứ tự tinh thần, dần dần trở nên lộn xộn, tựa như là bị đánh loạn bàn cờ bình thường. Theo tinh thần biến vận chuyển, trong tinh không trận pháp cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Trương Phàm cảm giác được trên người mình áp lực dần dần giảm bớt, ý thức của hắn cũng dần dần khôi phục. Hắn lập tức thừa cơ hội này, cấp tốc thoát ly trong tinh không trận pháp. Tại thoát ly trong tinh không trận pháp đằng sau, Trương Phàm lập tức bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị ứng đối sau đó khả năng phát sinh nguy hiểm. Ngay lúc này, trong tinh không trận pháp đột nhiên nổ tung. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem toàn bộ tinh không bao phủ, vô số ngôi sao bị tạc thành mảnh vỡ. Trương Phàm lập tức thi triển ra chính mình thôn vệ chi lực, đem chính mình trùng quanh mảnh vỡ ngôi sao toàn bộ hấp thu đi vào. Tại thôn vệ đại lượng mảnh vỡ ngôi sao đằng sau, Trương Phàm thực lực lần nữa được tăng lên. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình tinh thần chi lực trở nên càng thêm cường đại, thôn vệ chi lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Ngay lúc này, trong tinh không đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt màu đen. Trương Phàm biết, đạo này vết nứt màu đen chính là thông hướng địa cầu thông đạo. Hắn không có chút gì do dự, vọt thẳng tiến vào vết nứt màu đen bên trong. Tại xuyên qua vết nứt màu đen đằng sau, Trương Phàm rốt cục về tới địa cầu. Hắn đứng tại trên trời sao, cảm thụ được khí tức quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm khái và phần. Xì xì xì, Trương Phàm đột nhiên nghe thấy một tiếng xì xì xì, giống như là dòng điện âm thanh một dạng. Tại đêm yên tĩnh này mượn, loại thanh âm này lộ ra đặc biệt chói tai. Trương Phàm nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hắn cảm thấy, thanh âm này hẳn là một loại nào đó bẫy dập hoặc là cơ quan phát động thanh âm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thanh âm phát ra phương hướng đi đến, ý đồ tìm ra thanh âm nơi phát ra. Nhưng mà, khi hắn đi đến thanh âm phát ra địa phương lúc, hắn phát hiện nơi đó cũng không có thứ đặc biệt gì. Nhưng là, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn lập tức quay người, ý đồ tránh né cảm giác nguy cơ này. Nhưng mà, đã quá muộn. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bóng tối xông ra, một thanh lưỡi dao hướng phía Trương Phàm đâm tới. Trương Phàm lập tức thi triển ra thôn vệ chi lực, ý đồ ngăn trở thanh lưỡi dao này. Nhưng mà, hắn thôn vệ chi lực cũng không có thành công ngăn trở thanh lưỡi dao này. Thanh lưỡi dao này trực tiếp xuyên thấu thôn vệ chi lực, đâm trúng Trương Phàm ngực. Trương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, ngực trong nháy mắt bị đâm xuyên, máu tươi như là như nước suối phun ra ngoài. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng dần dần đã mất đi lực lượng. Hắn biết, mình đã sắp gặp tử vong. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình tinh thần biến. Hắn lập tức vận chuyển lên tinh thần biến, ý đồ cải biến tinh thần phương thức sắp xếp, dẫn phát tinh thần của mình, phát huy ra lực lượng cường đại. Nhưng mà, hắn phát hiện thân thể của mình đã suy yếu tới cực điểm, căn bản là không có cách vận chuyển tinh thần biến. Ngay lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của mình tuôn ra. Nguồn lực lượng này trong nháy mắt đem hắn vết thương chữa trị, ý thức của hắn cũng khôi phục thanh tỉnh. Hắn lập tức vận chuyển lên tinh thần biến, ý đồ cải biến tinh thần phương thức sắp xếp, dẫn phát tinh thần của mình, phát huy ra lực lượng cường đại. Hắn thành công, tinh thần sắp xếp theo ý chí của hắn phát sinh cải biến, đã dẫn phát mãnh liệt tinh thần của mình. Tinh thần chi lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, chữa trị thương thế của hắn. Nhưng mà, địch nhân của hắn cũng không có từ bỏ, bọn hắn thấy được Trương Phàm khôi phục, lập tức gia tăng công kích lực độ, muốn nhân cơ hội này đem hắn triệt để đánh bại. Trương Phàm lập tức thôi động tinh thần biến, ý đồ đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn, nhưng hắn phát hiện, thân thể của mình đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiếp tục tiếp nhận càng nhiều lực lượng. Ong ong ong, vết rách càng ngày càng nhiều, dần dần lan tràn đến toàn bộ tinh không. Đột nhiên, trong tinh không bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, tựa như thái dương bình thường, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tại đạo tia sáng này chiếu rọi xuống, trong tinh không trận pháp triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Trương Phàm thân thể cũng nhận trận pháp sụp đổ trùng kích, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà ngã bên dưới. Tại tinh thần biến tác dụng dưới, thân thể của hắn dần dần khôi phục lực lượng. Trương Phàm cảm nhận được thể nội nguồn lực lượng cường đại kia, hắn biết, đây là tinh thần biến mang cho hắn lực lượng. Trương Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Trương Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không, hắn biết, nơi này cũng không phải là điểm cuối của hắn. CCC, hào quang màu vàng càng ngày càng sáng, toàn bộ tinh không đều bị nó nơi bao bọc. Trương Phàm cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn biết, lùi bước sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng sâu khốn cảnh. Hắn phải dùng lực lượng của mình đánh bại nguồn lực lượng này. Ong ong ong, tại hào quang màu vàng chiếu rọi xuống, trong tinh không trận pháp bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. Trương Phàm nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại dần dần ngưng tụ. Hắn biết, nguồn lực lượng này sẽ là hắn tiến lên trên con đường trở ngại lớn nhất. Trương Phàm hít sâu một hơi, đem sao trời biến lực lượng ngưng tụ tại giữa hai tay, hắn muốn cùng nguồn lực lượng này một trận chiến, chỉ có đánh bại nó mới có thể tiếp tục tiến lên. CCC, hào quang màu vàng càng ngày càng sáng, toàn bộ tinh không đều bị nó nơi bao bọc. Trương Phàm cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn biết, lùi bước sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng sâu khốn cảnh. Hắn phải dùng lực lượng của mình đánh bại nguồn lực lượng này. Ong ong ong, trong tinh không trận pháp đã hoàn toàn khôi phục, hào quang màu vàng cũng dần dần tiêu tán. Chỉ gặp từng luồng Trương Phàm hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, không ngừng điều động tinh thần biến lực lượng ở xung quanh hắn, bắt đầu hình thành cái này đến cái khác hào quang chói sáng. Những ánh sáng này tụ tập cùng một chỗ, dần dần hình thành từng đạo kim quang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hội tụ thành một đạo to lớn của sáng, xông thẳng tới chân trời. Trương Phàm trung quanh, phản phất biến thành óng ánh khắp nơi tinh không, tinh quang lấp lóe, như mộng như ảo. Theo Trương Phàm lực lượng không ngừng tăng lên, trung quanh tinh không bắt đầu bặm mẻo, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ bình thường. Đột nhiên, một trận âm thanh chói tai vang lên, chỉ gặp trong tinh không xuất hiện một vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen tản mát ra mãnh liệt hấp lực, đem hết thảy trung quanh đều thôn vệ đi vào. Trương Phàm nhìn xem lỗ đen, chau mày, hắn biết đây chính là hắn phải đối mặt lớn nhất trở ngại. Đúng lúc này, trong lỗ đen đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, nguồn lực lượng này đem hết thảy trùng quanh đều tê liệt ra, không gian cũng bắt đầu phá toái. Trương Phàm sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được nguồn lực lượng này đã siêu việt tưởng tượng của hắn, nếu như bị nguồn lực lượng này đánh trúng, hắn rất có thể sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trương Phàm lập tức điều động tinh thần biến lực lượng, bắt đầu chống cự nguồn lực lượng này. Nhưng là, nguồn lực lượng này thực sự quá mức cường đại, Trương Phàm lực lượng căn bản là không có cách cùng chống lại. Ngay tại Trương Phàm sắp bị nguồn lực lượng này thôn vệ thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đem lực lượng của mình ngưng tụ thành một đạo quang trụ, hướng thẳng đến lỗ đen đánh tới. Ầm ầm, cột sáng trực tiếp xuyên thấu lỗ đen, đem lỗ đen tê liệt ra. Trong lỗ đen lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, Trương Phàm cũng thừa cơ trốn ra lỗ đen phạm vi. Trương Phàm thở hổn hển, nhìn xem đã biến mất lỗ đen, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn biết, nếu như không phải mới vừa hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ đã chết tại trong lỗ đen. Chương 438, tinh thần cộng minh chương 438, tinh thần cộng minh hắn phát hiện lợi dụng thôn vệ chi lực hấp thu xong những năng lượng này sau. Trương Phàm đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, hắn lập tức cảnh giác lên, hắn biết cái này gầm thét là cái bóng đen kia phát ra. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn biết cái bóng đen kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Trương Phàm lập tức vận chuyển lên tinh thần biến, ý đồ cải biến tinh thần phương thức sắp xếp, dẫn phát tinh thần của mình, phát huy ra lực lượng cường đại. Hắn cảm nhận được thể nội tuôn ra lực lượng, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn đem tinh thần chi lực ngưng tụ tại dưới chân của mình, sau đó đột nhiên nhảy lên, nhảy hướng về phía bẫy dập phía trên. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới nhảy ra bẫy dập thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt áp lực từ bên trên truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái cự đại tinh thần đang theo lấy hắn đập tới. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn biết nham thạch này lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn lập tức vận chuyển lên tinh thần biến, ý đồ cải biến tinh thần phương thức sắp xếp, dẫn phát tinh thần của mình, phát huy ra lực lượng cường đại. Hắn đem tinh thần chi lực ngưng tụ tại trên nắm đấm của mình, đột nhiên một quyền hướng phía nham thạch đánh tới. Oanh! Không gian trong nháy mắt bị Trương Phàm nắm đấm đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ chiếu xuống xung quanh. Trương Phàm trong lòng thở dài một hơi, hắn biết mình đã an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời sao, phát hiện trên bầu trời tràn đầy tinh thần, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần chi lực ngay tại phun trào. Hắn lập tức vận chuyển lên tinh thần biến, ý đồ cải biến tinh thần phương thức sắp xếp, dẫn phát tinh thần của mình, phát huy ra lực lượng cường đại. Hắn cảm nhận được thể nội tuôn ra lực lượng, trong lòng tràn đầy lòng tin. Trương Phàm đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, đột nhiên cảm giác được phía trước xuất hiện một trận mãnh liệt năng lượng ba động, hắn lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Hắn phát hiện phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh đen kịt, thân ảnh này tản ra một cỗ mãnh liệt khí tức tà ác, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Trương Phàm biết, cái bóng đen này chính là trước đó cái bóng đen kia, hắn biết mình nhất định phải coi chừng ứng đối. Trương Phàm lập tức vận chuyển lên tinh thần biến, ý đồ cải biến tinh thần phương thức sắp xếp, dẫn phát tinh thần của mình, phát huy ra lực lượng cường đại. Hắn đem tinh thần chi lực ngưng tụ trong tay của mình, sau đó đột nhiên một quyền hướng phía bóng đen đánh tới. Oanh! Không gian trong nháy mắt bị Trương Phàm nắm đấm đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ chiếu xuống xung quanh. Trương Phàm trong lòng thở dài một hơi, hắn biết mình đã đánh bại cái bóng đen này. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy năng lượng này tản ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, tựa hồ muốn đem hắn hút đi vào. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn biết vòng xoáy năng lượng này khẳng định không đơn giản, hắn nhất định phải coi chừng ứng đối. Hắn lập tức vận chuyển lên tinh thần biến, ý đồ cải biến tinh thần phương thức sắp xếp, dẫn phát tinh thần của mình, phát huy ra lực lượng cường đại. Hắn đem tinh thần chi lực ngưng tụ trong tay của mình, sau đó đột nhiên một quyền hướng phía vòng xoáy năng lượng đánh tới. Oeng! Không gian trong nháy mắt bị Trương Phàm nắm đấm đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ chiếu xuống xung quanh. Trương Phàm trong lòng thở dài một hơi, hắn biết mình đã đánh bại vòng xoáy năng lượng này. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Cái lỗ đen này tản ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, tựa hồ muốn đem hắn hút đi vào. Trương Phàm trong lòng giật mình, hắn biết cái lỗ đen này khẳng định không đơn giản, hắn nhất định phải coi chừng ứng đối. Hắn lập tức vận chuyển lên tinh thần biến, ý đồ cải biến tinh thần phương thức sắp xếp, dẫn phát tinh thần của mình, phát huy ra lực lượng cường đại. Hắn đem tinh thần chi lực ngưng tụ trong tay của mình, sau đó đột nhiên một quyền hướng phía lỗ đen đánh tới. Oeng! Không gian trong nháy mắt bị Trương Phàm nắm đấm đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ chiếu xuống xung quanh. Trương Phàm trong lòng thở dài một hơi, hắn biết mình đã đánh bại cái lỗ đen này. Ong ong ong, cho ta thôn phệ, lực lượng không gian, cho ta ngưng tụ. Trương Phàm một tay đối với lỗ đen một chảo, cả vùng không gian trong nháy mắt trở nên ngưng kết, phản phất có một đầu vô hình xiềng xích đem lỗ đen trói buộc lại. Lỗ đen cảm nhận được Trương Phàm lực lượng, nó bắt đầu kịch liệt run rẩy, phản phất tại liều mạng dãy rủa. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên gia tăng tinh thần chi lực, xiềng xích trong nháy mắt căng đến càng chặt, đem lỗ đen một mực trói buộc chặt. Thôn phệ, cho ta thôn phệ. Trương Phàm đối với lỗ đen hét lớn. Lỗ đen bắt đầu run rẩy, nó bắt đầu thôn phệ không gian chung quanh mảnh vỡ, ý đồ tránh thoát Trương Phàm trói buộc. Nhưng Trương Phàm không chút nào cho nó cơ hội, hắn tinh thần chi lực không ngừng mà tăng lớn, xiềng xích cũng càng phát kiên cố. Lỗ đen cuối cùng vẫn từ bỏ chống cự, nó bị Trương Phàm triệt để khống chế được. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết mình đã thành công. Hắn bắt đầu nghiên cứu cái lỗ đen này, ý đồ tìm ra bí mật của nó. Trải qua một phen nghiên cứu, Trương Phàm phát hiện cái lỗ đen này nhưng thật ra là một cái vòng xoáy không gian, nó có thể đem không gian chung quanh thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng của mình. Trương Phàm trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Hắn bắt đầu điều khiển cái lỗ đen này để nó đem không gian chung quanh mảnh vỡ thôn phệ, sau đó chuyển hóa thành tinh thần chi lực, rót vào trong cơ thể của mình. Trương Phàm bắt đầu cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng trong cơ thể hắn phun trào, hắn biết mình thực lực ngay tại phi tốc tăng lên. Trong lòng của hắn mừng rỡ như điên, hắn biết mình tìm được một loại nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Từ nay về sau, Trương Phàm mỗi ngày đều biết điều khiển hắc động thôn vệ mảnh vỡ không gian, đưa chúng nó chuyển hóa thành tinh thần chi lực, rót vào trong cơ thể của mình. Lỗ đen bắt đầu trở nên suy yếu, mà Trương Phàm lực lượng thì tại tăng cường nhanh chóng, hắn cảm giác đến trong thân thể của mình dũng động lực lượng cường đại, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn biết, chỉ cần mình tiếp tục nữa, hắn nhất định có thể đem lỗ đen triệt để thôn vệ hết, đưa nó chuyển hóa làm thực lực của mình, trở thành cường giả chân chính. Ngay lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được trong thân thể của mình truyền đến đau đớn một hồi, hắn nhịn không được hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, máu tươi không ngừng từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, thân thể của hắn cũng biến thành càng ngày càng trong suốt. Trương Phàm biết, chính mình sắp phải chết, hắn không cam tâm, hắn muốn sống sót, nhưng là hắn lại bất lực. Trương Phàm cảm giác được sinh mệnh lực của mình ngay tại cấp tốc trôi qua, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, hắn biết, mình đã không cứu được. Ngay tại Trương Phàm cho là mình sắp chết đi thời điểm, đột nhiên, hắn nghe được một thanh âm kia ở bên tai của hắn vang lên, người trẻ tuổi, ngươi muốn sống sót sao? Trương Phàm ngây ngẩn cả người, ý thức của hắn dần dần khôi phục lại, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm tại trong một mảnh hư vô, xung quanh không có cái gì, chỉ có một mảnh bóng tối vô tận. Ai? Trương Phàm la lớn, hắn cảm giác đến một tia bất an, thanh âm này tựa hồ là từ linh hồn của hắn chỗ sâu truyền đến, để hắn cảm nhận được một tia sợ hãi. Ta là ai cũng không trọng yếu là, ngươi muốn sống sót sao? Thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này, thanh âm càng thêm rõ ràng, phản phất ngay tại bên tai. Trương Phàm trầm mặc một lát, sau đó nói, ta muốn sống sót. Như vậy, ngươi liền tiếp nhận truyền thừa của ta đi, nhớ kỹ, mệnh của ngươi chính là ta. Trương Phàm do dự một chút, mặc dù nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không muốn tiếp nhận truyền thừa này, nhưng hắn biết mình hiện tại đã không đường có thể đi, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thanh âm kia tựa hồ rất hài lòng Trương Phàm trả lời, nói tiếp, như vậy, sau đó ta đem dẫn đạo ngươi tiến vào một cái không gian thần bí, ở nơi đó, ngươi đem tiếp nhận truyền thừa của ta. Nhớ kỹ, truyền thừa quá trình có thể sẽ rất thống khổ, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì, ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Vừa dứt lời, Trương Phàm cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem hắn bao vây lại, hắn cảm giác thân thể của mình đang không ngừng xoay tròn, trước mắt đen kịt một màu. Một lát sau, Trương Phàm phát hiện chính mình đưa thân vào một cái không gian thần bí, xung quanh nổi lơ lửng các loại năng lượng kỳ lạ cùng phù văn. Hiện tại, ngươi muốn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Nhớ kỹ, vô luận gặp được khó khăn gì, đều không cần từ bỏ. Chỉ có kiên trì, ngươi mới có thể thực sự trở thành một cường giả. Thanh âm kia vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu dựa theo thanh âm kia chỉ dẫn, bắt đầu hấp thu trùng quanh năng lượng. Vừa mới bắt đầu, hắn cảm giác đến thân thể của mình phảng phất bị vô số kim đâm, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng loại thống khổ này, hắn bắt đầu cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của mình. Ngay tại Trương Phàm sắp hoàn thành truyền thừa thời điểm, đột nhiên, trong không gian xuất hiện một cái cự đại vết nứt, vô số khí tức tà ác từ trong cái khe tuôn ra. Những khí tức kia cấp tốc ngưng tụ thành một cái dữ tợn ác ma, hướng phía Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm quá sợ hãi, hắn cảm giác đến ác ma kia lực lượng so với hắn trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn. Hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát đi ác ma công kích. Nhưng mà, ác ma kia tựa hồ đã khóa chặt hắn, vô luận hắn làm sao tránh né, đều không thể thoát khỏi ác ma truy kích. Tại thời khắc nguy cấp này, Trương Phàm trong đầu nổi lên thanh âm kia lời nói, chỉ có kiên trì, ngươi mới có thể thực sự trở thành một cường giả. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực chống cự lại ác ma công kích. Thân thể của hắn tại ác ma công kích đến dần dần sụp đổ, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ. Một cỗ tinh thần chi lực tại Trương Phàm thể nội chảy xuôi, mỗi khi đi qua một chỗ đều sẽ dẫn phát ra kịch liệt rung chuyển. Trương Phàm cảm giác mình đan điền tại tinh thần chi lực trùng kích vào phảng phất muốn phá toái bình thường. Tinh thần chi lực tại Trương Phàm thể nội hóa thành một đoàn ánh sáng nóng bỏng, giống như là thiêu đốt liệt diễm, đem hắn thân thể chiếu sáng. Trương Phàm cảm giác mình thân thể giống như là bị nhen lửa bình thường, toàn thân huyết dịch đều phảng phất tại sôi trào. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, không ngừng mà thôi động thể nội tinh thần chi lực, để bọn chúng càng thêm mãnh liệt phun trào. Tinh thần chi lực tại Trương Phàm thể nội càng để lâu càng nhiều, dần dần tạo thành một ngôi sao chi hải. Trương Phàm cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một mảnh tinh thần chi hải bên trong, vô số ngôi sao ở xung quanh hắn vây quanh. Hắn biết, đây chính là tinh thần chi lực cực hạn, cũng là hắn thể nội tinh thần chi hải toàn bộ lực lượng. Trương Phàm cảm giác mình thực lực đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, nguồn lực lượng này đủ để cho hắn đột phá thiên địa trói buộc, trở thành một tên tiên nhân chân chính. Trương Phàm biết, mình đã thành công, hắn đã thành công đem lỗ đen chuyển hóa làm lực lượng của mình, đồng thời thành công đem nguồn lực lượng này dung nhập trong cơ thể của mình.